Chương 2329, đám người hiện thân, ngươi không được a. Chương 2329, đám người hiện thân, ngươi không được a. Nói hay lắm. Thẩm Vô Vân vỗ tay một cái, không biết như là tán dương hay là tại trầm trọng, có thể là cả hai đều có. Cho nên, ngươi đây là tán thành quan điểm của ta. Lục Hàn Sinh mặc màu tím cầm phục, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, khóe miệng thoáng ánh lên mỉm cười thản nhiên. Với hắn mà nói, phong độ trọng yếu nhất, vô luận lúc nào đều muốn duy trì lấy. Tương đương tán thành. Thẩm Vô Vân trịnh trọng nói. Nhìn xem Thẩm Vô Vân nghiêm túc như thế biểu lộ, Lục Hàn Sinh tin tưởng đối phương là thật nhận đồng, tâm tình cũng tệ, dáng tươi cười càng lộ vẻ sán lạ. Ta dẫn ngươi đi gặp mấy vị bằng hữu, đi thôi. Vừa nghĩ tới đợi lát nữa khả năng phát sinh chuyện lý thú, Thẩm Vô Vân không khỏi cười thầm. Mấy vị bằng hữu, có thể bị đế quân xưng là bằng hữu, nghĩ đến không phải cái gì nhân vật đơn giản. Nghe đến lời này Lục Hàn Sinh, biểu lộ khẽ biến, đã có nghi hoặc, lại có ngưng trọng. Tới đi. Thẩm Vô Vân hướng phía Trần Thanh Nguyên bọn người vị trí chậm rãi đi đến. Nhìn qua Thẩm Vô Vân dần dần từng bước đi đến bóng lưng, Lục Hàn Sinh trầm tư mấy hơi thở, cất bước đi theo, ngược lại muốn xem là tình huống như thế nào. Không bao lâu, đạt tới mục đích. Đừng nhìn náo nhiệt, hiện thân đi. Dừng bước lại đằng sau, Thẩm Vô Vân mặt ngó về phía ngay phía trước rộng lớn hư không, la lớn. Lục Hàn Sinh nhìn chăm chú lên vùng tinh không này, cẩn thận quan sát rất nhiều lần, không có bất luận phát hiện gì, đối với cái này rất cảm thấy nghi hoặc, đồng thời cũng sinh ra một tia vượt qua khống chế cảm giác bất an. Nghe Thẩm Vô Vân những lời này, nơi đây còn có những người khác. Thế nhưng là, Lục Hàn Sinh căn bản cảm giác không đến, khuôn mặt túc trọng, ánh mắt kiên kỵ, vô ý thức nắm chặt trong tay quạt xếp, âm thầm đã vận hành lên đế đạo bí thuật, độ cao cảnh giác. Căn cứ Lục Hàn Sinh phỏng đoán, Thẩm Vô Vân cũng không đến mức đang cố làm ra vẻ. Nếu thật là hoang ngôn, rất dễ dàng bị đâm thủng. Thú hồ, hai người tranh đấu một phen, thực lực tương xứng, Thẩm Vô Vân hoàn toàn không cần thiết đi lừa gạt tiến hành. Lục Hàn Sinh bờ môi mím chặt, ánh mắt không ngừng quét mắt bốn bề hư không, từ đầu đến cuối không có phát hiện mánh khỏe. Phanh! Một đạo rất nhỏ vỡ tan đồng thành, cùng loại với lưu ly bát ngọc rơi xuống tại đất, thanh thủy êm hai, lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước cách đó không xa không gian, toát ra một đạo trực tiếp vết nước. Trần Thanh Nguyên đám người thân ảnh, chợt ánh vào đến Lục Hàn Sinh trong tầm mắt, khiến cho tâm thần chấn động, như lâm đại địch. Thật sự có người. Lục Hàn Sinh con ngươi cấp tốc co vào, thế cục lập tức vượt ra khỏi khống chế, tiếng lòng run rẩy dữ dội, một cô khó mà diễn tả bằng lời tâm thần bất định cảm giác thẳng tuôn ra mà ra. Đại đạo đế văn, bọn hắn là chứng đạo chi quân. Không đúng, bên trong một cái vâng chuẩn đế. Càng thêm không hợp thói thường chính là, cái này chuẩn đế thế mà có thể cùng chư đế bình khởi bình tọa. Trong chớp nhoáng này lấy được tin tức, hung hăng đánh thẳng vào Lục Hàn Sinh nhận biết. Tại trước khi hắn tới liền nghĩ đến các loại khả năng, gặp phải các đại trụ vực đỉnh tiêm tồn tại, lẫn nhau luận đạo, hướng về chỗ càng cao hơn leo lên. Hắn cũng làm xong kém cỏi nhất kết quả dự định, bị cường giả trấn sát, thân tử đạo tiêu. Hắn có thể đi vào hỗn loạn giới biển, đi vào thần châu, tự nhiên biết vũ trụ bao la, cũng minh bạch thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân đạo lý. Cho dù chết tại truy cầu đại đạo đỉnh phong trên đường, cũng hợp tình hợp lý. Đông nhiên gặp được mấy vị đế quân, Lục Hàn Sinh nhiều lắm thì kinh ngạc một chút, rất nhanh ổn định tâm thần. Thế nhưng là, một vị thần kiều bậc thứ 9 chuẩn đế, thế mà có thể cùng chư đế ngồi chung, có chút quỷ dị, làm cho người khó có thể tin. Thật sâu nhìn chăm chú một chút cái này chuẩn đế, sâu như cổ uyên, không thể nhìn đấu. Lục Hàn Sinh chau mày, thầm nghĩ, quả thật có chút chỗ đặc thù, nhưng lại thế nào đặc thù, cũng cuối cùng chỉ là một kẻ sâu kiến, theo lý mà nói không có tư cách này. Lục Hàn Sinh quét mắt một chút mọi người ở đây, ánh mắt trước hết nhất dừng lại tại Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt trên thân, trong lòng thầm nghĩ, tuy là chí tôn thân thể, nhưng nhiễm lấy một sợi không thể xóa đi tuế nguyệt vết tích, có thể là lấy các loại thủ đoạn tồn tại đến nay tồn tại cổ lão, đã mất thời kỳ cường thịnh phong thái, không đáng để lo. Tại Lục Hàn Sinh vị trí đại thiên thế giới, đã từng có tình huống tương tự. Tồn tại cổ xưa nghĩ hết tất cả biện pháp tránh đi tuế nguyệt lực lượng của quy tắc, trốn ở âm u nơi hẻo lánh sống tạm lấy, khát cầu có thể đi đến cảnh giới càng cao hơn, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi vận mệnh an bài, biến thành trong dòng sông lịch sử một hạt bụi. Ngay sau đó, Lục Hàn Sinh thật sâu đưa mắt nhìn một chút An Hề Nhược, tiếp tục suy nghĩ sâu xa, người này khí huyết mạnh trướng, cùng phương vũ trụ này quy tắc trật tự có một tia liên hệ chặt chẽ. Như vậy xem ra, nàng hẳn là mới là vùng thế giới này chứng đạo chi quân. Mới đầu, Lục Hàn Sinh chỉ có thấy được Thẩm Vô Vân một người, bày ra đón khách tư thế, đồng thời khí tức hùng hậu, vô ý thức cho là hắn là thần châu chi giới chứng đạo đại đế. An Hề Nhược mặc dù cho Lục Hàn Sinh nhất định cảm giác các bách, nhưng còn có thể ứng phó. Nhưng mà, một cỗ khí tức nguy hiểm không biết, lại quanh quẩn tại Lục Hàn Sinh tâm hồn phía trên. Hắn tin tưởng mình trực giác, tuyệt không phải trống rông mà đến. Bọn hắn liên hợp lại, hẳn là sẽ uy hiếp đến mình tính mệnh. Cho nên, sau đó nên cẩn thận làm việc, một khi gặp chỗ không đúng, mau chóng rút lui. Chỉ là chuẩn đế chi cảnh Trần Thanh Nguyên, trực tiếp bị Lục Hàn Sinh không để ý đến, không có quá để ý trong sự nhận thức của hắn, chưa đạt đế đạo lĩnh vực người, đều là sâu kiến chi thân, là không nổi quá lớn bọn nước. Cho nên, cỗ này cảm giác nguy cơ vô hình, không có khả năng đến từ một cái chuẩn đế. Lao Thẩm, ngươi không được a. Trần Thanh Nguyên tạm thời không có đi để ý tới Lục Hàn Sinh, đối với Thẩm Vô Vân nói ra. Sự thật chứng minh, Thẩm Vô Vân không làm gì được Lục Hàn Sinh, vô lực phản bác, trầm mặc không nói. Lạc Đông, nguyên bản còn tại suy nghĩ sâu xa Lục Hàn Sinh, nghe Trần Thanh Nguyên lời nói này, cùng gặp được Thẩm Vô Vân ngầm thừa nhận phản ứng, trái tim phảng phất nhận lấy to lớn trùng kích, chấn động mạnh một cái. Cùng thời khắc đó, Lục Hàn Sinh lay động quạt xếp động tác đông lại sắc mặt đổi biến, trong mắt quần quận lên vô số sợi khó có thể tin sắc thái, hắn tình nguyện hoài nghi là chính mình ngộ nhập một phương huyễn cảnh, cũng không dám tiếp nhận trước mắt hiện thực. Một con kiến hôi cũng dám đối với bao trùm chúng sinh đế quân nói ra lời như vậy, ngựa khí khinh miệt, không có một tia kính ý là ta điên rồi sao? Hay là cái này đại thiên thế giới trật tự tôn ti xảy ra vấn đề? Đối với trước mắt một màn này, Lục Hàn Sinh ánh mắt kinh ngạc mở mịt, tâm hải quyển tạo nên trăm ngàn nặng sóng cả, càng nghĩ, thật sự là không làm rõ được tình huống. Cá nhân thực lực không đủ, không cách nào đem nó chấn áp, để các vị đạo hữu thất vọng. Thẩm Vô Vân biểu thị tận lực, chậm rãi bước đi tới lúc đầu nhã tọa vị trí, ngồi xuống đằng sau, uống vài chén rượu nước. Không phải Thẩm đạo hữu có thể sức yếu, mà là vị quý khách kia không thể tầm thường so sánh. Dung Triệt lời nói này cũng không phải là cưỡng ép thổi phồng, là tại trình bày một sự thật. Đổi lại là hắn, mặc dù ở vào thời kỳ cường thịnh, cũng không phải Lục Hàn Sinh đối thủ, xác suất lớn bị thua. Người tới là khách, mời ngồi. Lúc này, An Hề Nhược chỉ một chút sớm đã chuẩn bị xong nhã tọa chỗ trống, đối với Lục Hàn Sinh nói chuyện, lễ phép mời. Chương 2330, kinh ngạc, ngậm bức. Chương 2330, kinh ngạc, ngậm bức. Vừa tới thời điểm, Thẩm Vô Vân hữu hảo mời, bị Lục Hàn Sinh vô tình cự tuyệt, lại bạo phát một trận đại chiến. Hiện tại, đối mặt với An Hề Nhược mời, Lục Hàn Sinh nên lựa chọn như thế nào đâu? Chỉ là chần chờ một chút, Lục Hàn Sinh liền làm ra quyết định. Chắp tay thi lễ, để bày tỏ tôn trọng tốt. Sau đó, hắn xác nhận chỗ ngồi này cùng phụ cận không gian cũng không cấm chế, tương đối an toàn, lúc này mới nhanh chân đi đến. Trải qua cùng Thẩm Vô Vân hữu hảo luận bàn, Lục Hàn Sinh phách lối khí diễm rõ ràng thu liễm không ít. An Hề Nhược khí tức không tầm thường, tuyệt không phải nhân vật tầm thường, đối mặt cường giả mời, Lục Hàn Sinh tự nhiên tiếp nhận. Đi tới chỗ ngồi trước đó, Lục Hàn Sinh duy trì đứng thẳng tư thế, thoạt nhìn không có ngồi xuống ý tứ. Thấy vậy, An Hề Nhược không thích quanh co lòng vòng, nói thẳng hỏi, "Đạo hữu vì sao không ngồi? Trong nội tâm của ta có một chuyện không rõ, còn xin đạo hữu giải hoặc." Lục Hàn Sinh ngữ khí tương đối ôn hòa, tạm thời bình thường. "Chuyện gì không rõ?" An Hề Nhược thuận thế hỏi lại. Đột nhiên, Lục Hàn Sinh đem ánh mắt khóa chặt tại Trần Thanh Nguyên trên thân, trong mắt bao hàm xâm lược chi ý, không chút nào che lấp một cái chuẩn đế, vì sao có thể cùng chư vị bình khởi bình tọa? "Hắn là của ta." "Huynh trưởng." An Hề Nhược ngữ khí một trận, đối ngoại giới thiệu Trần Thanh Nguyên thân phận, vẫn như cũng là huynh trưởng. Dù sao, hai người còn không có chính thức kết làm đạo lữ. Tha thứ mắt của ta kém cỏi, nhìn không ra hai vị có liên hệ máu mủ. Đến tầng thứ nhất định, có thể khám phá thân tộc huyết mạch ở giữa vi diệu liên hệ, hoặc là hai người không có huyết thống ràng buộc, hoặc là thực lực của đối phương trên mình. Căn cứ Lục Hàn Sinh phán đoán, nên là người trước. Ta cùng huynh trưởng cũng không phải là thân huynh muội. An Hề Nhược mặt không biểu tình, giải thích một câu. Lục Hàn Sinh thần sắc bình thản, một bộ quả nhiên không xuất từ mình đoán bộ dáng, khẽ gật đầu thì ra là thế. Mấy tức sau, Lục Hàn Sinh ý nguyên đứng vững, không hề ngồi xuống. Gặp tình hình này, An Hề Nhược ánh mắt run lên, chu thần khẽ mở, phá vỡ cục diện bế tắc, đạo hữu còn có cái gì vấn đề? Diệp Lưu Quân, Thần Vô Vân, Dung Triệt, hai mặt nhìn nhau, đều là người được một làn gió mưa nổi lên hương vị, mặt ngoài lạnh nhạt tự nhiên, bụng trộm truyền âm nói chuyện với nhau, chờ lấy nhìn một chút cho hay. Thân là người trong cuộc Trần Thanh Nguyên, có nhiều thú vị đánh giá Lục Hàn Sinh, rất chờ mong người này sẽ nói cái gì, làm cái gì. Ta không thích cùng kẻ yếu bình đẳng ngồi đối diện. Lục Hàn Sinh thẳng thắn. Đông. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Diệp Lưu Quân, Dung Triệt, Thẩm Vô Vân, đều là lấy khâm phục ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Hàn Sinh, thầm hô một tiếng sảng khoái. Kinh ngạc qua đi, đám người bí mật truyền âm, kịch liệt thảo luận. Gia hỏa này thật là mạnh a. Nói thật, ta có chút mà ưa thích hắn. Chúng ta nhiều người như vậy, hắn hết lần này tới lần khác chọn lấy một cái biết đánh nhau nhất. Con hàng này ánh mắt quá độc ác. Ai có thể biết một cái chuẩn đế có thể có biến thái như vậy? Lúc trước Thẩm huynh không phải cũng mắt chó coi thường người khác, chỉ là không có gia hỏa này phách lối thôi. Thẩm huynh, ta liền đánh cái so sánh, không có mắng ngươi là chó, xin chớ suy nghĩ nhiều. Thẩm Vô Vân, chư đế thành lập một cái truyền âm bí giới, không chướng ngại câu thông. Trừ phi là thực lực tại phía xa bọn hắn phía trên tồn tại, nếu không không thể nghe lén. Tuy nói An Hề Nhược cũng nghĩ xem kịch, nhưng Lục Hàn Sinh lại dám khinh thị như vậy nhà mình huynh trưởng, sắc mặt không vui, lạnh giọng quát lớn, ngươi tốt lớn khẩu khí a. Nếu như ở đây có ai có thể thắng được ta, liền có thể chế định quy tắc mới. Đến lúc đó, để cho ta cùng kẻ yếu ngồi chung, tự nhiên tuân theo. Lục Hàn Sinh môi bản sự coi là thật có thể, một câu đắc tội tất cả mọi người. Hắn ý tứ phi thường minh xác, đơn đả độc đấu, ở đây không người có thể ổn vượt qua hắn. Có tính nết. An Hề Nhược ưu nhã ngồi ngay ngắn, ánh mắt như kiếm, uy thế tăng lên không ngừng, lạnh lùng nói, vị quý khách kia, ta có một chuyện xin hỏi. Diệp Lưu Quân xem kịch không sợ đài cao, chen vào một câu, mới nói, mảnh không gian này, trước mắt chỉ có Lục Hàn Sinh một người ngạo nghễ mà đứng, có chút trong mắt, nhìn xuống đám người, nếu có người đem ngươi trấn áp, sử xuất các loại biện pháp đến nhục nhã ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Diệp Lưu Quân đã dự liệu được Lục Hàn Sinh bị thua hình ảnh, sớm cho hắn đánh cái châm dự phòng, thuận tiện tìm một chút mà việc vui. Đại đế không thể nhục. Lục Hàn Sinh có thể tôn kính tiền bối, nhưng sẽ không không điểm mấu chốt nên hợp. Chạm tới hắn tôn nghiêm, hoặc là tìm kiếm nghị cách đồng quy vô tận, hoặc là bản thân kết thúc. Hồi phục đơn giản, không thể nghi ngờ. Diệp Lưu Quân vỗ tay tán thưởng, tốt. Dung Triệt liếc nhìn Trần Thanh Nguyên, cười nói, đến lượt ngươi ra tay. Ta toàn lực xuất thủ, chưa hẳn không thể đem người này trấn áp, làm gì để huynh trưởng bất bả. An Hề Nhược xung phong nhận việc, nhất định phải giữ gìn Trần Thanh Nguyên mặt mũi. Đối với điểm này, không có ai sẽ chất vấn. Hiện tại An Hề Nhược sáng lập ra đạo tự thân trận, lại thôi diễn ra bản mệnh đế thuật, lại thêm nàng là thời đại này chứng đạo chi quân, chiếm cư sân nhà vị trí, mặc dù bước vào đế đạo lĩnh vực thời gian không phải rất dài, nhưng có thể cùng Lục Hàn Sinh phân cao thấp. Gia hỏa này là xem thường Trần huynh, đương nhiên phải Trần huynh tự mình ra mặt. Diệp Lưu Quân rất là hưng phấn, trên người ngọn lửa nhỏ một mực tại nhảy lên. Đúng vậy a. Dung Triệt cũng là ý tứ này. Thẩm Vô Vân tán thành, có lý. Không nói trước Trần Thanh Nguyên là nghĩ thế nào, dù sao Lục Hàn Sinh hiện tại một mặt một bức. Trước mắt đây hết thảy là tình huống như thế nào? Nghe bọn hắn những ngôn luận này, cái này chuẩn đế không phải tầm thường, dường như có cực kỳ khủng bố thực lực. Thậm chí, bọn hắn ẩn ẩn lấy cái này chuẩn đế làm mệ tâm, nhìn rất là hoang đường. Lục Hàn Sinh trước kia chưa từng đụng phải loại cục diện này, thậm chí tại hắn chỗ đại thiên thế giới cũng không phát sinh qua. Một kẻ chuẩn đế có thể cùng đế quân ngồi chung, đã là vạn cổ hiếm thấy. Cái này vẫn chưa xong, hôm nay thấy vị này chuẩn đế, có vẻ như hay là chư đế chủ tâm cốt. Sao mà hoang đường a? Lục Hàn Sinh độ cao hoài nghi mình còn phiêu bạt tại hỗn loạn giới biển, bất chi bất giác chạm đến cổ lão cấm chế, từ đó sinh ra hảo giác, muốn động lắc hắn thủ vững cả đời đạo tâm. Sự tính ra khác thường tất có yêu, không thể không phòng. Thi triển nhiều lần bí thuật, Lục Hàn Sinh vẫn như cũ không tìm thấy viễn cảnh sơ hở, cau mày, nỗi lòng nặng nề. Để ta giải quyết đi. Trần Thanh Nguyên không để ý hoạt động một chút gân cốt, mà lại hắn còn muốn chạy ra một đầu con đường của mình, bế quan lại lâu cũng vô dụng, nhất định phải chiếu cố từng cái phương diện. Lão Trần, hảo hảo giáo huấn hắn một trận, để hắn hiểu được cái gì gọi là cường giả chân chính. Diệp Lưu Quân lời này không chút nào che lấp, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Người này nói quá cần ăn đòn tuyệt đối đừng lưu thủ. Dung Triệt từ trên bàn cầm lên một viên linh quả, đưa đến bên miệng, chậm rãi thưởng thức từng, trong mắt tràn đầy chờ mong. Bọn hắn đều điên rồi sao? Lục Hàn Sinh biểu lộ khó mà diễn tả bằng lời, thật sự là lý giải không được. Mặc dù cái này chuẩn đế tiên tư phi phạm, cũng không có tư cách cùng đế quân khiêu chiến đi. Tại Lục Hàn Sinh thế giới quan bên trong, chưa bao giờ xuất hiện qua chuẩn đế cùng đại đế địa vị ngang nhau sự tình. Các ngươi là tại nhục nhã ta sao? Suy nghĩ sâu xa qua đi, Lục Hàn Sinh chỉ muốn đến một cái khả năng. Những người này trăm phương ngàn kế diễn xuất một tuần kịch, đợi lát nữa khẳng định âm thầm liên thủ, trợ giúp cái này chuẩn đế đứng ở thế bất bại, mượn cơ hội vũ nhục. Chương 2331, chuẩn bị động thủ, quen thuộc lời nói chương 2331, chuẩn bị động thủ, quen thuộc lời nói không thể không nói, Lục Hàn Sinh thật biết náo bổ. Tại Lục Hàn Sinh xem ra, cuộc náo kịch này thuần túy là chư đế liên hợp lại, cố ý buồn nôn hắn, trà đạp hắn tôn nghiêm. Ai nhục nhã ngươi a? Diệp Lưu Quân rất không thích câu nói này, lên tiếng phản bác. Rõ ràng là ngươi đang vũ nhục Trần Minh, thế mà còn không biết xấu hổ trả đũa. Ta đều là coi trọng người, phương châm chính một sư gia nổi danh. Dung Triệt tranh thủ thời gian mở miệng, đem sự tình nói rõ ràng. Ta từ trước tới giờ không cùng kẻ yếu ngồi chung, đây là đang trần thuật một sự thật, cũng không phải là vũ nhục. Mặc dù Lục Hàn Sinh đối với mọi người ở đây thân phận nội tình không rõ ràng lắm, nhưng thông qua đám người đối thoại, biết được vị này chuẩn đế dòng họ là Trần. Diệp Lưu Quân bọn người lại một lần nữa sợ ngây người, anh em, ngươi thật giỏi. Một mà tiếp, lại mà ba ngay trước mặt chuyển vận, không tầm thường a. Đám người mặc cảm, âm thầm cho Lục Hàn Sinh dựng lên một cái ngón tay cái. Nhất là Lục Hàn Sinh bản thân không cho rằng đây là đang khiêu khích cùng Lục Nhã, phản phất tại kể ra một kiện qua quýt bình bình sự tình. Loại này chứng chạc đàng hoàng thái độ, chí mạng nhất. Nếu như ngươi không chết, ta nhất định mời ngươi uống rượu, thật. Giờ khắc này, Diệp Lưu Quân không khỏi hồi tưởng lại cùng Trần Thanh Nguyên đủ loại qua lại, giống như tại Lục Hàn Sinh trên thân thấy được chính mình một chút bóng dáng, cảm động lây, lòng sinh thương hại. Lục Hàn Sinh nghe không hiểu, hai đầu lông mày nghi ngờ rõ ràng tăng thêm rất nhiều, cái gì? Dung Triệt đối với Lục Hàn Sinh mời một ly rượu, khuôn mặt sáng lạ, cho cổ vũ, ủng hộ. Thẩm Vô Vân đã dự liệu được Lục Hàn Sinh kết quả, than thở, cũng không nói nhiều, ai? Đồng bệnh tương liên, bất quá ngươi bệnh sò ta nặng. Vừa nghĩ tới trước đó khinh thị Trần Thanh Nguyên quá trình, Thẩm Vô Vân liền cảm giác toàn thân ngứa ngáy, như có gai ở sau lưng. Rõ ràng đi qua có một đoạn thời gian, có thể phảng phất giống như hôm qua, lòng còn sợ hãi, đồng thời hết sức khó xử. Bọn hắn đây là thế nào? Lục Hàn Sinh phi thường kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm. Hắn không có từ những này đế quân trên thân cảm nhận được một tia sát ý, ngược lại toát ra một loại không hiểu thấu đồng tình. Quá quỷ dị, làm cho người cực độ khó chịu. Nhìn xem một màn này, Lục Hàn Sinh toàn thân kéo căng, tâm hồn bất an, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Nguyên bản tức giận an hề nhược, cũng bị Lục Hàn Sinh phương thức nói chuyện cho cười đáp thầm nghĩ, gia hỏa này thật sự là không cứu nổi. Đắc. Đối phương đều phách lối như vậy, Trần Thanh Nguyên nếu là còn lờ đi, vậy liền không phù hợp tính nết của hắn. Trên mặt của hắn treo một vòng làm người ta hoảng hốt mỉm cười, đứng dậy, chậm chạp hướng về Lục Hàn Sinh đi đến. "Tiểu tử, người tên là gì?" Lục Hàn Sinh không thích loại này kỳ quái không khí, nhìn chăm chú lên đứng dậy đi tới Trần Thanh Nguyên, bày ra một bộ đắc đạo tiền bối tư thái, trong lời nói mang theo một tia rõ ràng kiêu căng. Một cái đặc thù truyền âm cấm chế, Diệp Lưu Quân bọn người âm thầm nói chuyện với nhau, thảo luận tương đối kịch liệt, đặc biệt hưng phấn. Người này quá kiêu ngạo, đời này khẳng định không bị từng tới giao hấn. Nói thật, ta càng ngày càng thưởng thức hắn. Nếu như lão Trần không có giết chết hắn, đối với hắn hạ thủ lưu tình, sau đó ta nhất định mời hắn uống rượu. Người tài giỏi như thế, thế gian hiếm có. Trần huynh hội trêu đùa hắn sao? Nguyện hắn mạnh khỏe. Đám người nhìn không chớp mắt cảnh tượng này, chờ mong cảm giác càng mãnh liệt. Từ Trần Thanh Nguyên trên nét mặt, nhìn không ra hắn hỉ nộ ái ố mặt mỉm cười, nho nhã hiền hòa. Bất quá, khi Lục Hàn Sinh câu nói này vừa ra, Trần Thanh Nguyên lập tức thu hồi khóe miệng dáng tươi cười, nghiêm túc đáp lại, kẻ yếu không xứng biết tục danh của ta. A quát. Màn kịch này, để Diệp Lưu Quân đám người cảm xúc giá trị trực tiếp kéo căng. An Hề Nhược duy trì ưu nhã ngồi ngay ngắn tư thế, còn lại ba người thì là một bên gặm linh quả, một bên nhìn chằm chằm. Như vậy hình ảnh, quả thực có chút buồn cười. Rất quen thuộc lời nói a. Đây không phải ta từ nhi thôi. Lục Hàn Sinh căn bản không ngờ tới sẽ bị chính mình lời kịch đối biểu lộ sững sờ. Ngốc quái lạ một chút, Lục Hàn Sinh giống như cười mà không phải cười, nếu như sau lưng của ngươi không có những này đế quân, ngươi ngay cả nhìn thấy ta tư cách đều không có. Nói bóng gió, Trần Thanh Nguyên là chư đế trong tay một con cờ. Nếu không phải xem ở chư đế trên mặt mũi, Lục Hàn Sinh căn bản sẽ không nhìn nhiều hắn một chút. Ngươi thật sự là một cái người thú vị. Nếu đối phương ưa thích dùng loại phương thức này đến nói chuyện với nhau, Trần Thanh Nguyên đương nhiên phải dĩ bị chi đạo, hoàn bị chi thân. Làm sao dám làm cản? Lục Hàn Sinh rõ ràng nghe được Trần Thanh Nguyên trong lời nói khinh thị, giống như là trưởng bối tại đánh giá hậu bối, hoang đường đến cực điểm, không thể nói lý. Các ngươi lui xa một chút. Trần Thanh Nguyên quay đầu đối với An Hề Nhược đám người nói, ngữ khí bình thản, không dung ngỗ nghịch. Đối ngoại, An Hề Nhược một mực mang theo mạng che mặt, trong mắt tất cả đều là Trần Thanh Nguyên thân ảnh, không có người nào nữa. Tốt. Diệp Lưu Quân bọn người phi thường nghe lời, trong nháy mắt liền thối lui đến vị trí thích hợp, đã không biết bị liên lụy, lại cam đoan xem trò vui tầm mắt không lọt vào ảnh hưởng. Được rồi. Tiếp lấy, Trần Thanh Nguyên lần nữa nhìn về hướng ngay phía trước Lục Hàn Sinh, sắc mặt lạnh nhạt, xin ngươi chứng minh chính mình, không phải kẻ yếu. Ngươi sẽ không bị mấy vị đạo hữu kia tẩy não đi. Coi là dựa vào thứ gì, liền có thể cùng đại đế chống lại. Lục Hàn Sinh coi là thật lý giải không được Trần Thanh Nguyên hành vi cử chỉ, loại cảm giác này tương đương với gì? Nhiều lời vô ích, xuất thủ. Trần Thanh Nguyên lạnh lùng nói, hảo tiểu tử, có loại. Nói đều nói đến phân thượng này, Lục Hàn Sinh đương nhiên sẽ không giả mồm, nhất định phải đem người này hảo hảo giáo huấn một lần, để hắn hiểu được cái gì gọi là không thể vượt qua hừng câu. Đúng một tiếng, Lục Hàn Sinh cầm trong tay quạt xếp khép lại. Với anh. Chật, một cú cực mạnh đế uy hướng phía Trần Thanh Nguyên che đậy mà đến. Lục Hàn Sinh nguyên lai tưởng rằng chỉ dựa vào một sợi uy thế, liền có thể đem Trần Thanh Nguyên chấn áp. Thế nhưng là Trần Thanh Nguyên lù lù bất động, không bị đến ảnh hưởng chút nào. Gặp tình hình này, Lục Hàn Sinh cẩn thận quan sát một phen, vững tin không có người khác nhúng tay, lúc này mới đối Trần Thanh Nguyên cao nhìn thoáng qua. Đối mặt đế uy mà thân hình không thay đổi, quả thật có chút mà năng lực, khó trách dám khẩu xuất của nôn, đáng tiếc đây không đáng gì. Một kiếm, đưa ngươi chấn áp. Vừa dứt lời, Lục Hàn Sinh huy động một chút quạt xếp, quanh thân xoay tròn lên hàng ngàn hàng vạn cái khí lưu, cực đạo kiếm uy như biển gầm lao nhanh. Đối mặt cảnh này, Trần Thanh Nguyên bất động như núi. Ầm ầm. Đột nhiên, cái này một cỗ kinh khủng kiếm uy, rắn rắn chắc chắc đập vào Trần Thanh Nguyên trên thân. Lục Hàn Sinh dự đoán hình ảnh cũng không xuất hiện, Trần Thanh Nguyên không chỉ có không có bị trấn áp, mà lại liền thân hình chưa xuất hiện một tia dao động. Trần Thanh Nguyên chỉ cần hơi vận chuyển lên thể nội nguyên lực, lại thêm đạo thể trình độ chắc chắn, đủ gánh vác đối phương thế công, lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể? Nhìn xem phong thái vẫn như cũ Trần Thanh Nguyên, lại chưa cảm giác được mặt khác đế quân pháp tắc ba động, Lục Hàn Sinh sắc mặt đại biến, không thể tin. Một kiếm này mặc dù không phải thủ đoạn cuối cùng, nhưng trấn áp một tôn chuẩn đế dư xài. Thậm chí, rất nhiều mới vào đế đạo lĩnh vực tồn tại, dốc hết toàn lực cũng ngăn cản không nổi. Chương 2332, không phát hiện chút tổn hao nào, lừa mình dối người. Chương 2332, không phát hiện chút tổn hao nào, lừa mình dối người, không có đạo lý à. Đây là chuyện gì xảy ra? Lục Hàn Sinh nhìn chăm chú lên mặt không đổi sắc Trần Thanh Nguyên, trợn mắt hốt mồm. Nội tâm của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng, cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt. Cường độ không đủ, ngươi sẽ không chỉ có này một ít bản sự đi. Trần Thanh Nguyên giọng điệu mặc dù mười phần bình thản, nhưng là sức sát thương cực mạnh. Ngươi cái tên này có chút quỷ dị. Lục Hàn Sinh không cho rằng đây là Trần Thanh Nguyên tự thân năng lực, nhất định là thi triển hắn không biết thủ đoạn. Vũ trụ bao la, không thiếu cái lạ. Có lẽ Trần Thanh Nguyên trên thân cất một kiện đỉnh tiêm chí bảo, dung hợp chư đế chi lực, phòng ngự tính cực cao, lại không bị người khác phát giác. Dù sao, Lục Hàn Sinh không tin một cái chuẩn đế có được bực này bản sự, tuyệt đối là mượn ngoại lực. Nhìn ngươi có thể gánh vác mấy lần. Nếu như là ngoại vật tương trợ, luôn có năng lượng hao hết thời khắc. Bởi vậy, Lục Hàn Sinh ổn định tâm thần, quyết định chăm chú đối đãi. Bang. Sau một khắc, Lục Hàn Sinh ánh mắt trở nên cực độ sắc bén, tựa như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, kiếm thế bằng bạc, che tinh hà trăm triệu dặm. Bang. Lục Hàn Sinh không chút do dự, nắm chặt trong tay quả xếp bảo kiếm, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt đạt tới Trần Thanh Nguyên trước mặt, hung hăng đâm ra. Trong chốc lát, kiếm thế như lưu tinh phá vỡ trời cao, bao phủ toàn bộ chiến trường, cũng đem Trần Thanh Nguyên nuốt sống. Một kiếm này đã không còn ý dò xét, Lục Hàn Sinh toàn lực xuất kích. Kiếm ý như mưa rào, xuyên qua tinh không. Mỗi một giọt mưa kiếm bên trong đều là ẩn chứa tịch diệt vạn vật lăng lệ uy thế. Ken, Đông Long. Lục Hàn Sinh nhanh như thiểm điện, một kiếm đâm vào Trần Thanh Nguyên trái tim vị trí. Hắn thế mà không tránh. Khi nhìn đến Trần Thanh Nguyên duy trì tư thế cũ, không có bất kỳ cái gì thoát đi động tác, Lục Hàn Sinh cực kỳ kinh ngạc, khó có thể lý giải được. Trần Thanh Nguyên không tránh được là một chuyện, cũng không muốn tránh lại là một chuyện khác. Đối với cái này, Lục Hàn Sinh lòng tràn đầy hoang mang. Bất quá, hiện tại chủ yếu nhất là đem Trần Thanh Nguyên trấn áp, vấn đề khác đằng sau lại đi suy nghĩ sâu xa. Tranh, quạt xếp làm kiếm, chống đỡ tại Trần Thanh Nguyên nơi tim. Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, cũng không lui lại nửa bước. Hồng hộc, ầm ầm. Đế uy như ngục, kiếm thế mãnh liệt. Cương đại như thế phong ba, lệnh hai người quần áo không ngừng lắc lư, bay phất phới. Cho dù toàn lực một kiếm, cũng không có thể đem Trần Thanh Nguyên trấn áp. Không có khả năng. Đối với sự thật trước mắt, Lục Hàn Sinh không thể nào tiếp thu được, khó mà bảo trì bình tĩnh, lên tiếng kinh hô. Hay là kém một chút mà cường độ. Trần Thanh Nguyên mây trôi nước chảy. Hắn nói câu nói này, giống như là một thanh cực kỳ sắc bén đao, hung hăng đâm vào Lục Hàn Sinh trong trái tim, nói nói khó nhịn. Một kích không có kết quả, Lục Hàn Sinh lui về phía sau một khoảng cách, lần nữa thi triển thủ đoạn tiến hành dò xét, không có phát hiện có ai trong bóng tối tương trợ. Cho dù thực sự có người hỗ trợ, lấy năng lực của mình, cũng không có khả năng không có chút nào phát giác. Mặt khác, Lục Hàn Sinh chưa từng cảm thấy được đỉnh cấp bí bảo ba động. Vừa mới một kiếm kia, hắn rất vững tin chính mình đâm trúng Trần Thanh Nguyên thân thể. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên không có một tia tổn thương, thật sự là quỷ dị. ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì? Lục Hàn Sinh nghi ngờ nói. Rất phổ thông thủ đoạn phòng ngự. Trần Thanh Nguyên bình thản nói. Dở trò dối trá, nhìn ngươi có thể chứa cái gì thời điểm. Lục Hàn Sinh tin tưởng vững chắc phán đoán của mình, thế tất yếu vạch trần Trần Thanh Nguyên mặt nạ dối trá. Thế là Lục Hàn Sinh sử xuất tất cả bộ liếng, lắc cổ tay, không ngừng huy động quạt xếp bảo kiếm, đột nhiên lộ ra ngàn vạn kiếm ý, hoàn toàn đúng chuẩn Trần Thanh Nguyên, như đầy trời mưa tên, bao trùm chiến trường mỗi một góc. Thưa không các nơi, khắp đầy đại đạo phù văn. Rất nhiều kỳ quái dị tượng hiện ra, tràn diện cực độ trắng quan. Ầm ầm, bang, tranh tranh. Lục Hàn Sinh không hề cố kỵ, thỏa thích phóng xuất ra tự thân đế uy. Không có mấy hơi thở, cực đạo kiếm ý liền thôn vệ vùng tinh không này. Hắn có khi đem quạt xếp khép lại, biến thành một thanh kiếm sắc. Có khi triển khai năng quạt, tràn lên một trận đáng sợ phong bạo. Kiếm đạo phi phàm, biến hóa khó lường. Hơn 10 cái hô hấp đi qua, Lục Hàn Sinh tạm thời dừng tay. Nhìn chăm chú nhìn lên, Trần Thanh Nguyên vẫn như cũ như lúc ban đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn bên ngoài thân nổi lên một tầng nhàn nhạt màu sáng qua mang, lưu chuyển lên cực hạn đạo vận, cho dù là đại đế cũng không nhìn rõ ràng, ảo diệu vô tận. Ta không tin, cái này, đây nhất định là giả. Vừa rồi Lục Hàn Sinh có thể tìm tới lý do thích hợp thuyết phục chính mình, bây giờ lại không làm được. Đây nhất định là huyễn cảnh. Lục Hàn Sinh chiều sâu hoài nghi mình còn chưa đi ra hỗn loạn giới biển, ngộ nhập một phương thời cổ bí giới, ý thức trầm luân, khó mà thức tỉnh. Thật là khủng khiếp huyễn cảnh, suýt nữa dao động đạo tâm của ta. Từ giờ khắc này, hắn không gì sánh được tin tưởng vững chắc chính mình trải qua sự tỉnh chính là một trận huyễn cảnh. Phàm tục chuẩn đế, dù có các loại thủ đoạn hộ thể, cũng không có khả năng chống đỡ được một tôn chứng đạo đế quân toàn lực tiến công. Quá không hợp thói thường, cũng liền không chân thật. Lục Hàn Sinh đã tính trước, ánh mắt quét mắt chúng quanh mỗi tấc hư không, tìm kiếm lấy phá vỡ huyễn cảnh biện pháp. Có một chút hắn tương đối nghi hoặc, chỗ này huyễn cảnh vậy mà có thể sáng lập ra một vị thực lực cùng mình không kém nhiều tồn tại, quả thực bất phàm, nên cẩn thận đối đãi. Chiến trường bên ngoài, Diệp Lưu Quân bọn người quan sát toàn bộ quá trình. Trần huynh thực lực, quả nhiên là sâu không lường được a. Diệp Lưu Quân chỉnh trọng việc. Gia hỏa này thật rất biến thái. Đối với Trần Thanh Nguyên thời khắc này biểu hiện, dung triệt tâm thần rung động, không thể tưởng tượng nổi. Lấy nục thân thân thể làm chủ, ngạnh sinh sinh ngăn trở cường giả bực này mãnh liệt tiến công, nếu không có tận mắt nhìn thấy, tuyệt không tin tưởng. Hắn so trước đó, lại mạnh một chút. Thẩm Vô Vân xem lấy cùng Trần Thanh Nguyên một lần kia giao chiến, cho ra một cái kết luận. Vừa mới qua đi bao lâu a, Trần Thanh Nguyên thực lực liền có điều tăng lên. Đối với cái này, Thẩm Vô Vân nội tâm rung động, không lời nào có thể diễn tả được. Trần huynh một khi chứng đạo xưng đế, tương lai thành tựu không thể đo lường. Càng là hiểu rõ đến Trần Thanh Nguyên biến thái, càng là đối với hắn không có khả năng chứng đạo mà cảm thấy tiếc hận. Tại Diệp Lưu Quân xem ra, chỉ cần Trần Thanh Nguyên đăng lâm đế vị, lấy được thành tựu tất nhiên có thể cao hơn Thái Vi đại đế, đạt tới một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Hắn nhìn Trần Thanh Nguyên ngạo nghễ thân ảnh, đang mong đợi một ngày này đến. Chiến trường khu vực, tinh không phá toái. Làm sao? Cái này kết thúc. Phát hiện Lục Hàn Sinh tạm thời chưa có tính toán ra tay, Trần Thanh Nguyên mở miệng thúc giục, trong lời nói xen lẫn một tia khiêu khích hương vị. Một đạo không có linh hồn huyễn tượng thôi. Cứ việc Lục Hàn Sinh nhìn không ra một tia sơ hở, nhưng từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc đây chính là một chỗ không thể tầm thường so sánh huyễn cảnh. Một ít sự tình một khi vượt xa khỏi hắn có khả năng tiếp nhận phạm vi, khẳng định phải nghĩ hết biện pháp đi thuyết phục chính mình, nếu không tâm thần bất ổn, đối với tu hành chi lộ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ảnh hưởng. Trần Thanh Nguyên nghe được Lục Hàn Sinh câu nói này, cảm thấy im lặng, con hàng này tình nguyện tin tưởng ngộ nhập một phương hư giả huyễn cảnh, cũng không chịu tiếp nhận hiện thực. Kẻ yếu sẽ chỉ lừa mình dối người. Trần Thanh Nguyên trầm trọng đạo. Lục Hàn Sinh tự nhận là khám phá hư ảo, biết được chân tướng, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, "A, ngươi đánh đủ, sau đó tới phía ta. Ta sẽ để cho ngươi nhận rõ hiện thực, nhận rõ bản thân." Dứt lời, Trần Thanh Nguyên không còn đứng ở nguyên địa, dẫn đầu bước ra chân trái, từ từ tới gần Lục Hàn Sinh. Chương 2333, một quyền chi uy, chú trọng hình tượng. Chương 2333, một quyền chi uy, chú trọng hình tượng. Trần Thanh Nguyên muốn triệt để áp đảo Lục Hàn Sinh, cho nên cho đủ hắn thời gian để hắn sử xuất toàn bộ bản sự. Đằng sau, lại dùng tuyệt đối tư thái đem nó đánh bại. Như vậy, Lục Hàn Sinh mới có thể thật sự hiểu cái gì gọi là chiến lệnh. Đang khi nhìn thấy Trần Thanh Nguyên từ từ đi tới thân ảnh thời điểm, Lục Hàn Sinh tâm lý lộ bộ trầm xuống, toàn thân căng cứng, vẻ bất an không ngừng dâng trào, ngắt thở cảm giác đập vào mặt. Huyết tượng, ổn định tâm tính. Lục Hàn Sinh từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc mình bây giờ đối mặt tình huống chính là cấm chế quy tắc biến thành. Vụt. Thoáng chốc, Trần Thanh Nguyên xuất hiện ở Lục Hàn Sinh trước mặt, cách xa nhau bất quá một trượng. Không gian tuấn di, thân hình như quỷ mị, tốc độ nhanh chóng, lệnh Lục Hàn Sinh không thể sớm phát giác. Nhìn chăm chú lên gần trong gang tấc Trần Thanh Nguyên, Lục Hàn Sinh con ngươi nhanh chóng co vào, thấy lạnh cả người từ gót chân lan tràn đến đỉnh đầu, cảm giác nguy cơ như núi lửa phun trào, xông phá tâm lý phòng tuyến, bao phủ toàn thân các nơi. Dạ, không vừa ý hoảng. Lục Hàn Sinh bờ môi nết thành một đường thẳng, thần sắc nghiêm túc, nắm chặt quạt xếp, bản thân an ủi. Mặc dù hắn chủ quan cho là đây hết thảy đều là hư ảo sự tình, nhưng nguy cơ mãnh liệt ý thức khiến cho hắn thân thể làm ra bản năng hành vi, nâng lên quạt xếp, hướng về phía trước quét ngang, cấu tạo ra một mặt hộ thể kiếm che đậy. Chỉ gặp Trần Thanh Nguyên tay phải nắm tay, nhắm ngay Lục Hàn Sinh ngực, mặt không biểu tình, một kích toàn lực. Ngoanh đông. Một quyền này ẩn chứa thế gian cực hạn chi lực, không có phun tung tóe ra ước vạn hào quang, cũng không cổ lão dị cảnh vờn quanh quanh thân. Động tác đơn giản, phản phát quy chân. Quyền ra thời khắc, vùng tinh không này trật tự triệt để sụp đổ, trải rộng nơi này giới vạn đạo quy tắc đều chôn bụi. Phanh. Quyền uy dẫn đầu đánh nát ngay phía trước hộ thể kiếm che đậy, sau đó đập vào Lục Hàn Sinh lồng ngực. Lập tức, Lục Hàn Sinh cảm nhận được một cỗ khó mà diễn tả bằng lời cường đại lực trùng kích, bảo trì không được vốn có nhẹ nhàng phong độ, biểu lộ dữ tợn, thân thể uốn lượn. Phốc phốc. Tiếp theo trong nháy mắt, Lục Hàn Sinh thân thể bị đánh bay, tại phá toái tinh không lưu lại một đường thẳng, vượt ngang trên không gian ngàn vạn giảm, những nơi đi qua tất cả đều sụp đổ. Bộ ngực của hắn rõ ràng lõm một khối lớn, khí huyết ngực dòng, nổi gân xanh, một sợi đậm đặc huyết dịch từ khóe miệng tràn ra, khúc sắc mặt của hắn mới đầu là đỏ bừng, theo ngụm máu tươi này phun ra về sau, khí tức hỗn loạn, đột nhiên lộ ra trắng bệnh. Nắm quạt xếp tay phải, không ngừng run rẩy, hiển nhiên là cỗ này quyền uy vượt ra khỏi gánh nặng của thân thể, có chút chịu không được. Chú ý toàn bộ quá trình Diệp Lưu Quân bọn người, khóe miệng nghiền ngẫm dáng tươi cười đọc lại hơi biến sắc mặt, tâm tình chập chờn cực lớn. Bọn hắn biết lấy Trần Thanh Nguyên thực lực, nhất định đem Lục Hàn Sinh đánh bại. Điểm này, không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới sẽ là cục diện như vậy. Chỉ cần một quyền, liền để Lục Hàn Sinh tụ thương thổ huyết. Bực này thiên tư tài tình, quá mức không hợp thói thường, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Sao như thế nào như thế hoang đường? Dung Triệt trong mắt phản chiếu ra Trần Thanh Nguyên thân ảnh, nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể tưởng tượng. Diệp Lưu Quân vốn nghĩ Trần Thanh Nguyên toàn lực xuất thủ, hơn trăm hội hợp liền có thể đem Lục Hàn Sinh đánh bại. Sự thật cũng không phải là như vậy, viễn siêu thường nhân có thể hiểu được phạm chủ. Hắn còn là người sao? Thẩm Vô Vân đã từng cùng Trần Thanh Nguyên giao thủ qua, có thể khẳng định thực lực của hắn so với trước đó có chỗ tăng lên. Không tự chủ được, hắn đem Cực Minh Thiên Giáp thu nhỏ, giữ tại trong lòng bàn tay. Dù vậy, cũng vẫn không có cảm giác an toàn. Chiến trường khu vực biên giới, ánh tà dương đỏ quạch như máu hồng y, đặc biệt bắt mắt. Ngắm nhìn Trần Thanh Nguyên phong thái, an hệ như tinh mâu lấp lóe, hiện lộ ra tầng tầng dị sắc, dấu ở dưới khăn che mặt môi anh đào có chút giơ lên, giống như hồng liên nở rộ, tiểu diễm tươi đẹp. Cái này một vòng vũ mị, người khác không có tư cách thưởng thức. Chiến trường khu vực hạch tâm, không gian vỡ vụn, trật tự sụp đổ. Rõ ràng như vậy thụ thương cảm giác, đem Lục Hàn Sinh kéo về thực tế. Nếu như đây là huyễn cảnh, không thể nào làm được loại trình độ này. Lục Hàn Sinh lần nữa quét mắt một chút hoàn cảnh xung quanh, cùng trước mặt người này, hắn vẫn như cũ không có bắt được cái gọi là huyễn tượng quy tắc ba động, chỉ có mới trụ vực trật tự. Không biết, trên đời này không có khả năng có người như vậy. Lục Hàn Sinh nhìn chằm chằm chậm rãi đi tới Trần Thanh Nguyên, trong mắt tràn đầy lít nha lít nhít tơ máu, nhìn cực kỳ khiếp người, dùng mình. Nếu như đây không phải huyễn tượng, như vậy chỉ có một cái khả năng. Hắn trên thực tế là một tôn rất khủng bố tồn tại, ngụy trang thành sâu kiến chi thân, cố ý chơi bừa. Hắn tự lẩm bẩm, phản phất chạm đến chân tướng, càng nghĩ càng thấy đến khả năng này cực cao. Đối phương cảnh giới khẳng định hơn mình xa, cho nên chính mình nhìn không ra nó chân dung. Một cái hoảng hốt, Lục Hàn Sinh cảm thấy mình biết rõ ràng chuyện ngọn nguồn, trong lòng mặc dù tức giận đối phương loại hành vi này, nhưng càng nhiều hơn chính là tự trách. Nếu như ta đủ mạnh, vậy cũng không cần đối mặt vấn đề như vậy. Cuối cùng, hay là năng lực ta không đủ. Khúc Lục Hàn Sinh lại ho khan vài tiếng, đưa tay lau một cái khóe miệng máu tươi, thi triển bí thuật để mặt ngoài thân thể thương thế khôi phục. Ô hế, đổi một điện. Như vậy cấp bách thời khắc, Lục Hàn Sinh không có trước tiên nghĩ đến như thế nào đi đối phó Trần Thanh Nguyên, mà là đổi lại một kiện sạch sẽ gọn gàng y phục, sửa sang lại một chút xốc xếch tiểu tóc. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, phong độ không có khả năng ném. Hắn cực độ chú trọng tự thân dáng vẻ, không muốn ra xấu. Hắn đang làm gì đấy? Trần Thanh Nguyên nhìn xem Lục Hàn Sinh hành vi cử chỉ, mặt lộ một tia nghi ngờ. Đánh nhau khẩn yếu thời khắc, thế mà sửa sang lại quần áo hình tượng. Xem nửa đời trước, Trần Thanh Nguyên chưa bao giờ đụng phải người như vậy. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ a. Đã là cường giả, vì sao giấu giốt? Các hạ cố ý giả dạng làm là một cái chuẩn đế, sau đó gây nên người khác khinh thị, ngược lại xuất thủ đánh mặt, ác thú vị không nhỏ a. Lục Hàn Sinh đổi một kiện thiếp thân thanh sắc cẩm phục, duy trì tự phụ ưu nhã tư thế, câu nói này đã là thừa nhận Trần Thanh Nguyên năng lực, lại dẫn một tia châm chọc ý vị. Trần Thanh Nguyên lười nhắc cùng Lục Hàn Sinh tốn nhiều miệng lưỡi, không cho hồi phục. Thông qua vừa rồi một quyền kia, Lục Hàn Sinh đã biết được chính mình không phải Trần Thanh Nguyên đối thủ. Dưới tình huống bình thường, hắn khẳng định quay đầu bước đi, dốc hết toàn lực rút lui, còn sống mới có cơ hội lấy lại danh dự. Thế nhưng là, hắn phán đoán Trần Thanh Nguyên tu vi cảnh giới trên mình, cả hai không còn cùng một cái vĩ độ, không chỗ có thể trốn. Cùng chật vật chạy trốn, chơi bên trên vừa ra mèo vờn chuột tiết mục, chẳng trực diện cuốn cảnh, thản nhiên nên đón tử vong. Hồi tưởng đến Diệp Lưu Quân đám người ngôn luận, Lục Hàn Sinh toàn minh bạch. Khó trách bọn hắn không có sợ hãi, khó trách Trần Thanh Nguyên có thể cùng đại đế bình khởi bình tọa, thậm chí là đám người chủ tâm cốt. Lục Hàn Sinh bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt chưa từng xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn bước vào hỗn loạn giới biển một khắc kia trở đi, liền làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị tâm lý, hoặc là đăng đỉnh, hoặc là trở thành đăng đỉnh chi lộ một bộ xương khô. Đến a. Biết rõ không địch lại, Lục Hàn Sinh cũng không chút nào khiếp đảm, ánh mắt kiên nghị, thét dài một tiếng. Chương 2334, tiếp tục náo bổ, ngông nên bất khuất. Chương 2334, tiếp tục náo bổ, ngông nên bất khuất. Lục Hàn Sinh tay phải nắm chặt quạt xếp, hội tụ lên một cỗ cường đại kiếm thế, quét sạch chiến trường mỗi tấc hư không, vọt tới sâu trong tinh không. Không đợi Trần Thanh Nguyên xuất thủ, Lục Hàn Sinh sớm huy kiếm, dốc hết suốt đời sở học, không lưu tiếc nuối. Nếu không thể trốn tránh, vậy liền dũng cảm đối mặt. Tử vong mà thôi, không có gì phải sợ. Tại cái này nhược nhục cường thực thế giới, mỗi thời mỗi khắc đều ở trên diễn kẻ yếu bị gạt bỏ sự kiện. Tại cái này trước nay chưa có thời đại náo động, đại đế cũng có được vẫn lạc phong hiểm, không cách nào không đếm xỉa đến. Tranh. Bạch Ngọc quạt xếp phảng phất cảm nhận được Lục Hàn Sinh hướng chết chi ý, cam nguyện làm bạn, phát ra một trận mãnh liệt tranh minh, làm vỡ nát phương viên vô số bên trong không gian. Kiếm ý như biển, cuốn lên một cỗ sóng lớn, hướng phía Trần Thanh Nguyên lao nhanh mà đi, trùng trùng điệp điệp, uy thế mãnh liệt. Xoẹt. Bang. Đối mặt với dốc hết toàn lực Lục Hàn Sinh, Trần Thanh Nguyên sắc mặt không thay đổi, nâng tay phải lên ngón trỏ, hướng về phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. lấy chỉ làm kiếm, xuyên qua tinh hà. Ầm ầm. Giản dị tự nhiên một sợi kiếm uy từ Trần Thanh Nguyên đầu ngón tay nổ bắn ra mà ra, xuyên thủng Lục Hán Sinh hội tụ đi ra kiếm thế sóng lớn, thế như trẻ tre, dễ như trở bàn tay. Độc thuộc về Trần Thanh Nguyên cực hạn kiếm ý, rõ ràng không có nhiễm đế đạo quy tắc, lại ẩn chứa khó có thể tưởng tượng đạo uy, vượt ra khỏi thế gian lẽ thường, phá vỡ chư thiên vũ trụ cơ bản trật tự. Ngoài đủ. Lục Hán Sinh một kiếm này, bị Trần Thanh Nguyên lấy cường thế từ thái ngăn trở. Đồng thời, Trần Thanh Nguyên còn chiếm căn cứ thượng phòng, đem Lục Hán Sinh bức lui rất xa. Bởi vì Trần Thanh Nguyên cũng không cầm kiếm, cho nên phát huy ra kiếm đạo chi uy tóm lại là kém một bậc, chỉ có thể đem đối phương đánh lui, không thể tạo thành tính thực chất tổn thương. Kiếm đạo, lấy kiếm thuật chứng đạo Lục Hán Sinh, sao lại phân biệt không ra Trần Thanh Nguyên một chiêu này là thủ đoạn gì? Cảm thụ được Trần Thanh Nguyên kiếm ý dư uy, Lục Hán Sinh rất là chấn kinh, đây là thuần túy kiếm ý, không trộn lẫn đế đạo lĩnh vực quy tắc. Cứ việc Lục Hán Sinh kiếm đạo thông thần, tại con đường này đi rất xa, đạt đến vô số kiếm tu không tưởng tượng nổi độ cao. Thế nhưng là, đạo không có tận cùng. Kiếm đạo của hắn, tại trên ta. Lục Hán Sinh sẽ không phủ nhận điểm này, nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt hơi có biến hóa. Có thể chết ở cường giả bực này trong tay, không tính mất mặt. Hắn không còn cao ngạo, nhưng cũng không lộ ra trắng trợn, thần sắc bình thản, nói một mình. Chỉ là một cái hô hấp, hắn liền chỉnh lý tốt phức tạp cảm xúc. Tiếp lấy, hắn lộ ra một đạo mỉm cười, đối với Trần Thanh Nguyên nói ra, các hạ có thể có bội kiếm. Trần Thanh Nguyên lãnh đạm nói có. Khẩn cầu một chuyện, có thể hay không để cho ta nhìn một chút các hạ bội kiếm? Lục Hán Sinh là một cái kiếm tu, mặc dù đối mặt tử vong, cũng muốn chết tại kiếm của đối phương bên dưới, dạng này mới tương đối có tôn nghiêm. Chưa từng mang theo. Trần Thanh Nguyên như nói thật đạo. Tử Quân kiếm còn tại Phúc Thành, đương đại đứng đầu nhất luyện khí sư đang suy nghĩ biện pháp vì đó chữa trị lỗ hổng. Mặc dù Trần Thanh Nguyên còn có rất nhiều bảo kiếm, nhưng nhiều năm qua chưa từng sử dụng tới. Dính đến đại đế cấp độ đấu tranh, lại đỉnh tiêm thánh binh cũng không được nửa phần tác dụng. Lấy ra chém giết, chỉ sẽ tạo thành không có chút ý nghĩa nào hư hao. Huống hồ, phổ thông binh khí gánh chịu không được Trần Thanh Nguyên đạo ý, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Cái này tại Lục Hán Sinh nghe tới, lại là một cái huyền chuyển cự tuyệt. Cũng đối. Lục Hán Sinh ánh mắt hơi ảm đạm mấy phần, tìm được một cái phi thường thích hợp nguyên nhân, đối phó kẻ yếu, không cần thiết rút kiếm. Tại trong sự nhận thức của hắn, trên đời chỉ có phân chia mạnh yếu. Cùng Trần Thanh Nguyên cùng so sánh, hắn đúng là một cái chính cống kẻ yếu. Nhận rõ hiện thực, không thể trốn tránh. Mặc dù ta không phải các hạ đối thủ, nhưng vẫn là muốn dễ dùa một chút. Lục Hán Sinh nắm lấy bạch ngọc quạt xếp, chậm rãi đi tới, khuôn mặt lạnh lùng, ý chí kiên định. Ngươi như cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Trần Thanh Nguyên dùng chăm chú ngữ khí nói ra, muốn cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, tuyệt đối không thể. Lục Hán Sinh không chút do dự cự tuyệt mệnh có thể ném, nhưng không có khả năng mất tôn nghiêm. Nghe Lục Hán Sinh lời nói này, Trần Thanh Nguyên nao nao. Ta có nói để hắn quỳ xuống cầu xin tha thứ sao? Chỉ là mở miệng nhận cái sai, phục cái mềm, không có vấn đề gì lớn, làm sao đến trong miệng của hắn lại trở thành quỳ xuống? Con hàng này mạnh não, vì sao như vậy hiếm thấy? Là ta giảng không đủ rõ ràng, vẫn là hắn lỗ tai có vấn đề? Đến, chiến, coi như không có đường sống. Lục Hàn Sinh cũng sẽ không tùy ý đối phương xâm lược, tất yếu dốc hết toàn lực, hiện lộ rõ ràng xuất kiếm tu vốn có phong thái. Kiếm thế lại nổi lên, như núi lửa bộc phát, nham tương phương ra, bắn tung tóe hướng về phía chiến trường các nơi. Hắn thân mang áo xanh, đầu ngón tay ngưng luyện ra một giọt bản mệnh tinh huyết, hòa vào bạch ngọc quạt xếp bên trong, nói rõ là muốn liều mạng, không để ý hậu quả. Hắn biết rõ chính mình nên làm cái gì, cho dù là chết, cũng phải oanh oanh liệt liệt, không thể hư hại chứng đạo chi quân uy danh. Kiếm ý bén nhọn lấy Lục Hàn Sinh làm tâm, xé rách bốn phương tám hướng, nhanh chóng lan tràn, ảnh hưởng rất rộng. A! Lục Hàn Sinh hét lớn một tiếng, toàn lực chém ra một kiếm này. Chanh chanh. Đại đế tinh huyết dung nhập, để bạch ngọc quạt xếp mặt ngoài sinh ra mấy đầu thơ hồng, hơi có vẻ yêu dị, hơi chấn động một chút. Bạch ngọc quạt xếp hay là lần đầu tiếp nhận loại trình độ này kiếm uy, nó biết nhà mình chủ quân bị buộc đến cực hạn, cho nên nó cũng làm xong khí thân vỡ vụn chuẩn bị, cùng chủ quân cùng tồn vong. Bá. Chật. Lục Hàn Sinh bước ra một bước, đạp vỡ phía trước không gian, kinh hiện một ngụm sâu không thấy đáy vực sâu, toàn thân bao quanh thực chất hóa kiếm ý, tựa như hừng hực liệt hỏa, đốt cháy tinh hải, nuốt hết vạn vật. Trần Thanh Nguyên cảm giác được một tia mùi nguy hiểm, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngắm nhìn lôi cuốn lấy ngập trời kiếm uy cái này một vòng bạch quang, Trần Thanh Nguyên tâm như chỉ thủy, không hoảng hốt chút nào. Cho dù vị trí tinh không đã bị mãnh liệt kiếm thế đáng diệt thành vỡ nát, Trần Thanh Nguyên cũng ý nguyên bất động như núi. Nét mặt của hắn khá bình tĩnh, tay trái đặt sau lưng, tay phải nhẹ nhàng xuôi ở bên người, có loại khống chế toàn cục siêu nhiên bất bị. Thẳng đến Lục Hàn Sinh huy kiếm chém tới giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên mới có động tác. Cờ cờ ý tờ tê tê. Chỉ gặp Trần Thanh Nguyên nhanh chóng giơ lên tay phải, từ thái dương giật một sợi tóc, kẹp ở đầu ngón tay, làm cho thành kiếm. Luân hồi đạo thể đại thành, mỗi một cây sợi tóc đều là thế gian chân quý nhất bảo bối. Trình độ cứng cáp, viễn siêu thế tục giới linh khí thánh binh. Mặt trăng lặn tinh hà. Trần Thanh Nguyên lấy phát làm kiếm, sử xuất một cái kiếm chiêu. Bang. Xoẹt. Trong chớp nhoáng này, sợi tóc này phản phất hóa thành trên đời sắc bén nhất bảo kiếm, gánh chịu lấy Trần Thanh Nguyên cực hạn kiếm ý, khí thế tấn mãnh, hoành mở tinh hải. Phàm tục mắt thường không thể gặp kiếm mang, tựa như một vòng ánh trăng sáng trong, xét qua phá thành mảnh nhỏ trời cao, xua tán đi những nơi đi qua cô quạnh cùng hắc ám. Keng. Đông ù ù. Cả hai giao phong, chiến trường tiến một bước băng liệt. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng tinh không này lại không một chỗ hoàn hảo chi địa, vỡ vụn trình độ giống như là một mặt yếu ớt tấm gương bị hàng ngàn, hàng vạn lần đánh, mảnh vỡ vô số, không thể ghép lại, không cách nào phục hồi như cũ. Giang có mấy cái hô hấp, cái này một vòng ánh trăng xông phá phía trước trở ngại, giống như là hóa thành một kiện mềm mại sa mỏng, khoác ở Lục Hàn Sinh trên thân. Chương 2335, ta hiểu rồi, chương 2335, ta hiểu rồi, xương trắng sa mỏng, bọc lấy thế gian thuần túy nhất kiếm ý, khóa lại Lục Hàn Sinh một thân, phong khốn ở linh hồn. Giờ khắc này, Lục Hàn Sinh trước mắt nổi lên nửa đời trước rất nhiều hình ảnh, chôn sâu tại tâm đáy hồi ức, không bị khống chế tuôn chảy mà ra. Hắn gắt gao nắm bạch ngọc quạt xếp, không chịu buông ra. Thân là kiếm khách, mặc dù lao tới hoàng tuyển, cũng muốn nắm chặt kiếm trong tay, không có khả năng vứt bỏ. Tim của hắn trước nay chưa có bình tĩnh. Trên người hắn xuất hiện mấy trăm đạo vết kiếm thật nhỏ, máu tươi thẩm thấu quần áo, bộ dáng thê thảm. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt tự nhiên, phản phất cái gì đều không có phát sinh. Một kiếm này xuyên thấu Lục Hàn Sinh thân thể, dư uy không tiêu tan, cho đến phương xa. Lục Hàn Sinh run rẩy một hồi, ổn định thân hình. Đầu tiên là trong mắt một chút, nhìn xem vết thương chồng chất chính mình, nhỉ non nói, quần áo lại bẩn. Sau đó, hắn ngưng thần tinh khí, ngẩng đầu đỡ ngực, tùy ý máu tươi từ vết thương chảy ra, không để ý tới. Vừa rồi đổi bính, Lục Hàn Sinh thiêu đốt một giọt bản mệnh tinh huyết, thi triển ra đời này mạnh nhất một cái kiếm chiêu. Thế nhưng là Trần Thanh Nguyên chỉ dựa vào một sợi tóc, liền dẹp yên tất cả, chiếm cứ thượng phong. Cục diện như vậy, Lục Hàn Sinh biết rõ mình cùng Trần Thanh Nguyên chênh lệch. Ta thua rồi. Lục Hàn Sinh ánh mắt xuyên thấu qua vô số tầng vỡ tan hư không, ngắm nhìn ngay phía trước Trần Thanh Nguyên, thanh âm khàn giọng lộ ra một cỗ dãi dầu xương gió bật bị. Đùng. Lập tức, Lục Hàn Sinh mở ra bạch ngọc quạt xếp, tay trái đặt sau lưng, tay phải giáng ngực, nắm phiến nhẹ lay động. Mất mạng không quan hệ, nhưng kiên quyết không có khả năng ném đi phong độ. Cho ta một thống khoái đi. Lục Hàn Sinh đem áp đáy hòm kiếm chiêu xuất ra lại bị Trần Thanh Nguyên nắm luốt một sợi tóc mà phá. Trong nháy mắt đó, tâm hắn như cho tàn, không ngờ tới chính mình vừa tới Thần Châu liền tao ngộ bực này lại kiếp, cảm thán thế sự vô thường. Một hơi sau, hắn tiếp nhận hiện thực, lòng yên tĩnh như nước, thản nhiên đối mặt. Dây rủa qua, đáng tiếc vô dụng. Lại náo đằng xuống dưới cũng không được nửa phần tác dụng, ngược lại giống như là một tên hề bị người chỉ điểm giễu cợt. Lục Hàn Sinh đem tôn nghiêm cùng phong độ đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn, không muốn biến thành người khác trong lòng bàn tay đồ chơi, muốn cho chuyện này vẽ lên một cái dấu chấm tròn, dừng ở đây. Lục Hàn Sinh lay động lấy quạt xếp, gió nhẹ lay động lấy không bị gấp buộc mấy sợi tóc, hơi có vẻ phiêu dật, ôn nhuận nho nhã. Hắn hồi tưởng đến qua lại ngọt bùi tay đắng, trong lòng tự nói, nhân sinh của ta coi như là sát. Lấy Trần Thanh Nguyên nhãn lực, nhìn ra được Lục Hàn Sinh cũng không phải là làm bộ, mà là thật làm xong chịu chết chuẩn bị. Bất quá, Trần Thanh Nguyên hay là lý giải không được Lục Hàn Sinh một ít hành vi. Ta đều đến mạng sống như treo trên sợi tóc tình trạng, có cần phải như thế chú trọng hình tượng thôi? Cho ta một cái thể diện rời sân phương thức, làm phiền. Gặp Trần Thanh Nguyên còn không có xuất thủ, Lục Hàn Sinh cho là hắn kìm nén cái gì hỏng, mở miệng lần nữa, thái độ thành khẩn. Lục Hàn Sinh không có làm bất luận cái gì người người oán trách sự tình, chỉ là tính cách cao ngạo, ngôn ngữ bất kính. Cái này tại Trần Thanh Nguyên xem ra, còn xa xa lên cao không đến người chết ta sống tình trạng. Phát sinh một chút ma sát liền muốn giết chết đối phương, Trần Thanh Nguyên bên người liền không khả năng có nhiều như vậy bằng hữu. Thì như Vương Đào Hoa, Diệp Lưu Quân, Thẩm Vô Vân chờ chút, bọn hắn đều cùng Trần Thanh Nguyên làm qua đỡ, xem như không đánh nhau thì không có biết. Mấy hơi sau, Trần Thanh Nguyên đi tới Lục Hàn Sinh trước mặt, cách xa nhau bất quá 10 trượng trở lại. Vừa mới hắn toàn lực vung ra một kiếm, trong tay một cây tia sợi tóc hoàn thành sứ mệnh, như vậy chôn bụi, hóa thành hư vô. Động thủ đi. Lục Hàn Sinh tự biết không phải Trần Thanh Nguyên đối thủ, cũng không có chỗ có thể trốn. Cho nên, hắn tuân theo nhân sinh của mình tín điều, trực diện tử vong, không sợ hãi. Lạch cạch. Lục Hàn Sinh tay phải có chút dùng sức, đem bạch ngọc quạt xếp hợp đứng lên. Sau đó, hai tay của hắn hướng về hai bên vươn ra, mặt mỉm cười, nên đón tử vong. Xa xa đám người, nhìn một màn này, tất cả đều trầm mặc. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng Lục Hàn Sinh bị thua đằng sau, chắc chắn định nọt cầu xin tha thứ. Sự thật cũng không phải là như vậy, vượt ra khỏi dự đoán. Chính như Lục Hàn Sinh trước đây lời nói, nếu như hắn đụng phải không tránh khỏi nguy cơ tử vong, ổn thỏa thản nhiên tiếp nhận, không có khả năng chó bẩy bơi mừng chủ. Một lát sau, Lục Hàn Sinh phát hiện Trần Thanh Nguyên duy trì đứng thẳng tư thế, không có động tác khác, lông mày nhíu lên, lại bắt đầu não bộ các hạ hẳn là còn chưa hết hứng, muốn tiếp tục nhục nhã ta. Cũng không ý này. Trần Thanh Nguyên bình thản nói, ta hiểu được. Nghe được Trần Thanh Nguyên cũng không nhục nhã chi ý, Lục Hàn Sinh lập tức an tâm không ít, nhíu chặt lông mày nhanh chóng thư giãn, cứng ngắc khuôn mặt lại có vẻ tươi cười. Lục Hàn Sinh biết được Trần Thanh Nguyên là dụng ý gì, chuẩn bị động thủ. Hắn hiểu được cái gì? Bắt được Lục Hàn Sinh vi diệu thần sắc biến hóa, Trần Thanh Nguyên có loại cảm giác khó hiểu. Con hàng này muốn làm cái gì? Trần Thanh Nguyên nhìn chăm chú lên trước mặt Lục Hàn Sinh, lòng đầy nghi hoặc. Liên quan tới cái nghi vấn này, Trần Thanh Nguyên rất nhanh liền có thể được đến đáp án. Chanh. Lục Hàn Sinh lĩnh hội tới Trần Thanh Nguyên ý đồ, đem trong tay bạch ngọc quạt xếp ném đến không trung, quán thâu một đạo cực mạnh kiếm uy, khiến cho bạch ngọc quạt xếp rất nhỏ rung động, làm vỡ nát phụ cận không gian. Bang. Tại Lục Hàn Sinh chỉ dẫn bên dưới, bạch ngọc quạt xếp lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn, vận sức chờ phát động. Bạch ngọc quạt xếp biết nhà mình chủ quân chuẩn bị làm cái gì, bản năng kháng cự. Lục Hàn Sinh cùng bạch ngọc quạt xếp tâm niệm tương thông, thúc trọng đạo huynh đệ, cho ta một cái thể diện kết thúc. Cứ việc bạch ngọc quạt xếp phi thường khó chịu, cũng phải hoàn thành Lục Hàn Sinh phần này thỉnh cầu. Đến. Chuẩn bị sẵn sàng, Lục Hàn Sinh cũng không chần chờ, ra lệnh một tiếng, hào khí ngất trời. Siêu. Xoẹt. Chợt, bạch ngọc quạt xếp nhắm ngay Lục Hàn Sinh đỉnh đầu, từ bên trên hướng phía dưới, tấn mạnh rơi xuống. Lục Hàn Sinh giải khai tự thân phòng ngự kết giới, hai mắt nhắm lại, giang hai cánh tay, chờ đợi sinh mệnh tới điểm kết thúc. Trông thấy bạch ngọc quạt xếp treo trên bầu trời xúc thế một khắc này, Trần Thanh Nguyên liền biết rồi Lục Hàn Sinh có tính toán gì không.
Bạch Ngọc Quạt Xếp nhanh chóng đâm về phía Lục Hàn Sinh, thế công mãnh liệt, không có dừng lại dấu hiệu. Trần Thanh Nguyên khoảng cách gần nhìn xem một màn này, biết rõ Lục Hàn Sinh đây là chăm chú tiến hành, mặt lộ kinh hãi, thầm nghĩ một câu, tên điên. Loại trình độ này kiếm uy, lại thêm Lục Hàn Sinh không làm bất luận phòng ngự nào thủ đoạn, đủ muốn tính mạng của hắn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Thanh Nguyên sử xuất nhanh nhất thân pháp, xuất hiện ở Lục Hàn Sinh đầu trên hư không, tay phải một thanh quét ra. Đông Long, hư không bạo liệt, vạn đạo rung động. Tình huống khẩn cấp, Trần Thanh Nguyên không kịp sớm vận chuyển đạo pháp, chỉ có thể lấy nục thân trọi cứng một kích này, tay phải cầm chặt nhanh chóng hạ xuống Bạch Ngọc Quạt Xếp, lòng bàn tay tiếp nhận cực kỳ khủng bố kiếm uy trùng kích, toát ra mấy chục đầu vết máu. Vành đông, dư uy như sóng biển cuộn cuộn, quét sạch hướng về phía chiến trường các nơi. Tình huống có biến, Lục Hàn Sinh lập tức mở mắt. Hắn ngước mắt xem xét, phát hiện Trần Thanh Nguyên thế mà ngăn cản Bạch Ngọc Quạt Xếp, đối với cái này tuy có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là không hiểu. Bạch Ngọc Quạt Xếp cùng Lục Hàn Sinh khoảng cách chỉ có 2 thước. Chương 2336, bản thân kết thúc. Quả nhiên có bấy chương 2336, bản thân kết thúc, quả nhiên có bấy phạm là Trần Thanh Nguyên chần chờ nửa hơi, có thể là chuẩn bị kỹ càng lại ra tay, Lục Hàn Sinh đã thần hồn tiêu tán, thành một bộ thi thể. Hoa. Thời gian một hơi thở, Trần Thanh Nguyên hóa giải mất Bạch Ngọc Quạt Xếp lăng lệ kiếm uy, làm cho bình tĩnh lại. Bảo đảm an toàn, lúc này mới buông tay. Túi xuống nhìn thoáng qua lòng bàn tay, Trần Thanh Nguyên lập tức điều động thể nội nguyên lực, nhanh chóng chữa trị vết thương, mặt ngoài nhìn không ra vấn đề gì. Dưới tình huống bình thường, ngăn trở một kích này không nên thụ thương. Thế nhưng là, Lục Hàn Sinh ra hỏa này tháo xuống toàn thân phòng bị, dù là tỏ khắp ra một bộ phận kiếm đạo dư uy, cũng sẽ đối với hắn tạo thành không thể đo lường tổn thương, thậm chí là lấy đi tính mệnh. Nếu Trần Thanh Nguyên quyết định xuất thủ ngăn lại, đương nhiên không cho phép tình huống như vậy phát sinh, đành phải đem Bạch Ngọc Quạt Xếp toàn bộ kiếm uy phong tỏa trong tay tâm, cam đoan không xuất hiện ngoài ý muốn. Ngươi làm cái gì vậy? Lục Hàn Sinh lý giải không được Trần Thanh Nguyên hành động này, lên tiếng hỏi thăm. Lời này hẳn là ta hỏi ngươi đi. Ngươi đang làm gì? Trần Thanh Nguyên mặt không biểu tình, hỏi ngược lại. Chính diện giao chiến thời điểm, Trần Thanh Nguyên lông tóc không tổn hao gì. Vì ngăn cản Lục Hàn Sinh hành vi ngu xuẩn, ngược lại chịu một chút bị thương ngoài da, chảy ra mấy giọt máu, rất có hí kịch tính. Bản thân kết thúc a. Lục Hàn Sinh lẽ thẳng khí hùng. Vì cái gì? Thua liền muốn tự sát, ngươi năng lực chịu đựng không chịu được như thế sao? Trần Thanh Nguyên tới đối mặt, truy vấn. Đây không phải yêu cầu của ngươi thôi, lưu cho ta một bộ toàn thây, giữ lại mấy phần thể diện. Lục Hàn Sinh lạnh lùng trên khuôn mặt nổi lên vài bôi thần sắc hoang mang. Ta lúc nào có yêu cầu này? Trần Thanh Nguyên mày nhăn lại, nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Ngươi không chuẩn bị tự mình động thủ, lại vô ý nhục nhã tại ta, cái này không phải liền là để cho ta tự hành kết thúc sao? Xem vừa rồi đối thoại, Lục Hàn Sinh vững tin chính mình không có lĩnh hội sai lầm, biểu lộ nghiêm túc, trương chặt đàng hoàng. Trần Thanh Nguyên muốn nói lại thôi, con hàng này mạch não, thật sự là để cho người ta lý giải không được. Ngươi nhận thua, trận chiến này liền kết thúc. Về phần giết ngươi, không tới tình trạng này. Từ đầu đến cuối, Trần Thanh Nguyên đều không có nghĩ tới muốn giết Lục Hàn Sinh. Giáo huấn một lần là được, ép một chút nó phách lối khí diễm. Ngươi không có ý định giết ta. Lục Hàn Sinh kinh ngạc nói. Ta vì sao muốn giết ngươi? Trần Thanh Nguyên đem vấn đề thả tới. Ngươi đã là cường giả, nhận khinh thị cùng bất kính, lẽ ra đem bất kính người trấn sát, dùng cái này giữ gìn tự thân tôn nghiêm, uy hiếp các phương. Đây là khắc vào Lục Hàn Sinh trong lòng nhân sinh quan cùng giá trị quan, không thể xóa đi. Ngươi nói có mấy phần đạo lý, nếu không ngươi tiếp tục, ta lần này không ngăn cả ngươi. Trần Thanh Nguyên gật đầu một cái, tán thành đối phương cái quan điểm này. Các hạ vô ý giết ta, vậy ta làm gì như vậy? Xác định Trần Thanh Nguyên không hề động sát tâm, Lục Hàn Sinh như nhặt được tân sinh, lập tức cự tuyệt đề nghị này. Ngươi cầu ta, ta liền không giết ngươi, như thế nào? Vừa nghĩ tới Lục Hàn Sinh vừa mới bắt đầu thái độ phách lối, Trần Thanh Nguyên liền có chút khó chịu, ra vẻ nghiêm túc, tìm một chút mà về vui. Đế quân không thể đủ. Muốn cho ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, tuyệt đối không thể. Lục Hàn Sinh hai tay đặt sau lưng, không sờn lòng, tôn nghiêm so tính mệnh quan trọng hơn, các hạ đều có thể lấy đi ta cái mạng này. Ta lúc nào nói để cho người quỳ xuống? Nghe đối phương ngôn luận, Trần Thanh Nguyên mười phần kinh ngạc. Ngươi không phải nói để cho ta cầu ngươi sao? Lục Hàn Sinh chính túc đạo. Đúng vậy a. Cái này không sai, Trần Thanh Nguyên gật đầu nói. Tại chúng ta chỗ ấy, cầu xin tha thứ nhất định phải có xin tha thứ thái độ, quỳ xuống là cơ bản nhất lễ nghi, còn có không người dâng trà. Lục Hàn Sinh giảng thuật ra chỗ thế giới cầu xin tha thứ xin lỗi cụ thể quá trình. Chiều sâu hiểu rõ Lục Hàn Sinh chỗ thế giới cầu xin tha thứ lễ tiết, Trần Thanh Nguyên giật mình, bởi vì văn hóa khác biệt, cho nên đưa tới trận này hiểu lầm. Ta không cần ngươi quỳ xuống, nói một câu là được. Trần Thanh Nguyên sửa sang lại một chút suy nghĩ, tiếp tục mở miệng. Nói một câu. Nói cái gì? Lục Hàn Sinh không quá lý giải. Trần Thanh Nguyên nhắc nhở một tiếng, nhận cái sai. Thật sâu nhìn chăm chú một chút trước mặt Trần Thanh Nguyên, Lục Hàn Sinh cái hiểu cái không, bờ môi đóng mở mấy cái, thăm dò tính nói, ta sai rồi, không nên đối với tiền bối vô lễ. Đánh không thắng đối phương, tiếng kêu tiền bối không có bất cứ vấn đề gì. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, con đường tu hành chỉ có 3 cái cảnh giới. Sâu kia cảnh, đạo hữu cảnh, tiền bối cảnh. Trần Thanh Nguyên hài lòng gật đầu, ân. Để tính cách cao ngạo Lục Hàn Sinh cúi đầu, kết quả coi như không tệ. Nghe được muốn đáp án, Trần Thanh Nguyên quay người hướng về An Hệ Như bọn người mà đi. Nhìn xem dần dần đi xa Trần Thanh Nguyên bóng lưng, Lục Hàn Sinh có chút ngượng bức, nhấc lên tiếng nói, lớn tiếng đặt câu hỏi, cái này kết thúc. Nói nhảm, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trần Thanh Nguyên đi về phía trước, không quay đầu lại. Quá đơn giản đi. Như thế qua loa kết thúc việc này, Lục Hàn Sinh luôn cảm thấy trong đó có bẫy. Đắc. Đột nhiên, Trần Thanh Nguyên dừng bước. Giờ khắc này, Lục Hàn Sinh toàn thân kéo căng, mồ hôi lạnh đột nhiên nổi lên, trong lòng hô to, quả nhiên có bẫy, hắn chính là đang đùa bỡn ta. Tại Lục Hàn Sinh xem ra, Trần Thanh Nguyên đột nhiên dừng lại bộ pháp, là chuẩn bị ra tay giết chính mình. Đầu tiên là để cho ta tự hành kết thúc, làm xong chịu chết chuẩn bị tâm lý. Lại ra tay ngăn lại hành vi của ta, nói lên một phen, khiến cho ta nhìn thấy hy vọng sống sót. Ngay sau đó, tự mình động thủ đem ta mang đến vực sâu tử vong. Để cho ta tại thời khắc sinh tử vừa đi vừa về du tẩu, nỗi lòng thay đổi rất nhanh. Các hạ quả nhiên là hảo thủ đoạn a. So sánh với trên thân thể tra tấn, trên linh hồn thống kích mới chí mạng nhất. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, Lục Hàn Sinh suy tư rất nhiều thứ, đem Trần Thanh Nguyên vẽ phát thảo thành một cái ưa thích đùa bỡn người khác âm hiểm cực giả, nội tâm cực độ và mẹo, tính cách thay đổi thất thường. "Uy, tới uống chén rượu đi." Trần Thanh Nguyên ngoái nhìn một chút, mời đạo. Lúc đầu làm xong lần nữa nên đón tử vong chuẩn bị tâm lý, Lục Hàn Sinh lại nghe được mời uống rượu nói, toàn thân cứng đờ, biểu lộ ngưng kết. Chớ có tin tưởng người này, đây nhất định là trêu đùa tiến hành. Lục Hàn Sinh tin tưởng mình phán đoán, ổn định tâm thần, lớn tiếng vừa quát, "Các hạ nếu là chân chính cường giả, vậy liền cho ta một thông khoái, chớ có nhiều lần trêu đùa. Nếu như có thể làm được, Lục Hàn Sinh thật sẽ tự hành kết thúc." Hắn biết, một khi tự mình ra tay đoạn, tất nhiên sẽ lọt vào Trần Thanh Nguyên ngăn cản. Kẻ yếu bi ai a, muốn chết đều là một loại hy vọng xa vời. Trần Thanh Nguyên, An Hề Như cùng Diệp Lưu Quân bọn người, toàn bộ hành trình chú ý, ánh mắt chưa từng rời đi qua một chút. Nguyên lai tưởng rằng sự tình đã kết thúc, ai ngờ Lục Hàn Sinh bỗng nhiên tới một câu lời như vậy, mọi người đều cứ thế, sắc mặt hoang mang. "Không phải ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy?" Trần Thanh Nguyên xoay người sang chỗ khác, đối mặt với Lục Hàn Sinh, coi là thật lý giải không được đối phương hành vi. "Ta đối với ngươi có nhiều bất kính, ngươi sao lại dễ dàng như thế bỏ qua? Muốn giết cứ giết, chớ có nhục nhã." Lục Hàn Sinh không sợ vừa chết, cất giọng mà đạo. Lần đầu đụng phải người như vậy, Trần Thanh Nguyên trong lúc nhất thời lại không phản bắt được. Chương 2337, Trấn Kinh, Kỳ Hoa. Chương 2337, Trấn Kinh, Kỳ Hoa. Nhìn Lục Hàn Sinh bộ này nhưng cầu vừa chết bộ dáng, Trần Thanh Nguyên sinh ra một cố khó nói nên lời mỏi lòng cảm giác. Con hàng này là thế nào chứng đạo xưng đế? Trần Thanh Nguyên đối với cái này cảm thấy rất là nghi hoặc, trong lòng không khỏi phỏng đoán, chẳng lẽ lại bọn hắn chỗ ấy sinh linh, tất cả đều là cái dạng này? Nội tâm mỏi mệt, lười nhác giải thích. "Lão Diệp, để ra hỏa này lánh tính một chút, chớ suy nghĩ lung tung. Gian khổ như vậy nhiệm vụ, đương nhiên phải giao cho Diệp Lưu Quân đi làm." Cách không truyền âm, không chướng ngại giao lưu. "Hảo huynh đệ, phụ một tay." Diệp Lưu Quân tiếp nhiệm vụ này, hướng phía Lục Hàn Sinh nhanh chân đi đi, đi. Xúc địa thành thốn, mấy tức mà tới. Lục Hàn Sinh hất lên một kiện huyết y liễu, tay phải y nguyên nắm thanh kia bạch ngọc quạt xếp, ngẩng đầu đỡ ngực, không mất phong độ. Hắn nhìn chăm chú lên đi đến trước mặt Diệp Lưu Quân, rất có một cỗ thản nhiên chịu chết tư thế, mặc kệ đối mặt như thế nào khốn cảnh, cũng sẽ không ném đi một thế chi quân ngâm nên, có cái gì ti tiện thủ đoạn, xử hết ra đi. Ngay vậy, Diệp Lưu Quân vốn là muốn tốt một chút tìm từ, lập tức cắm ở cổ họng, không phản bắt được, điều chỉnh một chút tâm tính, Diệp Lưu Quân chính túc nói, "Đạo hữu không cần khẩn trương, chúng ta cũng không phải là người làm sát." "Xác thực, các ngươi chỉ thích trêu cợt người khác." Lục Hàn Sinh khinh bị nói. "Chỗ nào trêu cợt ngươi?" Diệp Lưu Quân nhất định phải cùng hắn nói rõ. Người này đã là cường giả, làm gì ngụy trang thành sâu kiến thân thể? Cử động lần này rõ ràng là vì để cho tâm ta sinh kính thị, sau đó có đến tiếp sau sự tình, giống mèo vờn chuột bình thường đùa giỡn ta, thỏa mãn trong lòng các ngươi vặn bèo ác thú vị. Dù sao một con đường chết, Lục Hàn Sinh có cái gì liền nói, không hề cố kỵ. Sau khi nói xong, Lục Hàn Sinh liếc qua chạy tới xa xa Trần Thanh Nguyên, trong lời nói mặc dù tràn đầy trầm trọng, nhưng ánh mắt toát ra vài bôi đối với cường giả kính ý hắn thua tâm phục khẩu phục, không có chút nào lời oán giận. Có can đảm thừa nhận thất bại, thẳng thắn nên đón tử vong. Nhân sinh con đường vốn là tràn đầy bất ngờ tính. Nếu lựa chọn bước vào hỗn loạn giới biển, tìm kiếm không biết đại thiên thế giới, tự nhiên làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị tâm lý, cũng không một tia hối tiếc. Diệp Lưu Quân một mặt nghiêm túc, giải thích nói, thứ nhất, hắn không phải ngụy trang, đúng là chuẩn đế chi cảnh. Thứ hai, rõ ràng là đạo hữu thái độ có vấn đề, cho nên để tình thế trở nên nghiêm trọng, không thể đem trách nhiệm trốn tránh cho người khác. Nghe nói như vậy, Lục Hàn Sinh chợt cười to vài tiếng, căn bản không tin cường giả bậc này, sao lại là chuẩn đế chi cảnh? Các hạ coi như muốn trêu đùa ta, cũng nên biên cái bình thường một chút mà cố sự đi. Ai? Diệp Lưu Quân trong lòng thở dài một tiếng, đầu năm nay nói thật cũng không ai tin, thật mệt mỏi a. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Diệp Lưu Quân hướng Lục Hàn Sinh cẩn thận giải thích một phen. Thần Châu lịch sử sự tích, Trần Thanh Nguyên lai lịch thân phận cùng hành động chờ chút, từng cái nói ra, lấy đó thành ý vì không để cho Lục Hàn Sinh suy nghĩ lung tung, Diệp Lưu Quân lấy đạo tâm phát thệ, cam đoan chính mình lời nói câu câu là thật, tuyệt không nửa câu hư giả. Hiểu được Thần Châu một ít chuyện, cùng Trần Thanh Nguyên nội tình, Lục Hàn Sinh ban đầu coi là đây là Diệp Lưu Quân âm mưu bị kế, tính cảnh giác kéo căng, hoàn toàn không tin. Thế nhưng là, khi Diệp Lưu Quân phát thệ đằng sau, Lục Hàn Sinh biểu lộ rõ ràng có biến, trong mắt lóe lên kinh ngạc rung động ba quang, thỉnh thoảng liếc nhìn xa xa Trần Thanh Nguyên, nỗi lòng chập trùng kịch liệt, không thể tin. Cho dù muốn trêu đùa ta, cũng không trở thành lấy đạo tâm phát thệ đi. Giá quá lớn, người bình thường không có khả năng làm như vậy. Lục Hàn Sinh suy nghĩ hỗn loạn, thức hải thành một đoàn hỗn não. Chuẩn đế chi cảnh chân thực chiến lực, dĩ nhiên kinh khủng như thế, có khả năng này sao? Nói thực ra, Lục Hàn Sinh không tiếp tụ được, thế nhưng là Diệp Lưu Quân lời thể son sắt, không giống làm bộ. Lục Hàn Sinh thế giới quan nhận lấy to lớn trùng kích, ngăn cản không nổi, ở bang đổ sụp. Thế gian to lớn, không thiếu cái lạ. Đạo hữu, người trước kia chưa thấy qua nhân vật như vậy, không có nghĩa là trên đời không có Diệp Lưu Quân tiếp tục giảng thuật, muốn cho Lục Hàn Sinh nhận rõ hiện thực, không nên suy nghĩ bậy bạ. Từ giờ khắc này, Lục Hàn Sinh duy trì không được cái gọi là phong độ, trong tay quạt xếp như ngừng lại không trùng, thần sắc chấn kinh, cánh môi không ngừng run rẩy. Gánh chịu thiên mệnh chứng đạo đế quân, có được năng lượng xa không phải chuẩn đế nhưng so sánh, mặc kệ là cái nào đại thiên thế giới, hạch tâm vi tắc sẽ không cải biến. Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra phong thái, đã vượt xa khỏi vũ trụ trật tự phạm chủ. Dù cho là trải qua vô số gặp chắc trở, lại lịch duyệt cực sâu Lục Hàn Sinh, thời gian ngắn cũng rất khó tiêu hóa, toàn thân cứng ngắc, ngây ra như phỗng. Xa xa hư không, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đứng sóng vai. Người này phong cách hành sự rất hiếm thấy. An Hề Nhược cũng là lần thứ nhất đụng phải người như vậy, không biết nên như thế nào đánh giá. Nếu nói Lục Hàn Sinh tham sống sợ chết, chỉ dám tại kẻ yếu trước mặt bày ra một bộ cao ngạo tự đại bộ dáng, đám người đối với hắn cách nhìn khẳng định rất kém cỏi, không đáng kết giao. Nhưng mà, Lục Hàn Sinh một mực tuân theo Nhược Nhục cường thực pháp tắc, đối với mình cũng không ngoại lệ. Như thế đến xem lời nói, đám người đối với Lục Hàn Sinh ngược lại sinh ra mấy phần kính nể. Chỉ ít, con hàng này là thật không sợ chết ta. Đối với mình động thủ thời điểm, không có một chút do dự, xuất thủ tàn nhẫn, làm cho người kinh hãi. Sắc thực hiếm thấy, không mò ra phương thức tư duy của hắn. Trần Thanh Nguyên bất đắc dĩ cười một tiếng. Hai người nhỏ giọng trò chuyện với nhau, người khác không thể nghe thấy. Sau nửa canh giờ, Diệp Lưu Quân mang theo Lục Hàn Sinh đi tới. Lúc này Lục Hàn Sinh đã mất ban sơ cao ngạo cùng lạnh nhạt, trên mặt treo vẻ khiếp sợ hồi lâu không tiêu tan, ánh mắt một mực tập trung vào Trần Thanh Nguyên, không chịu rời đi một chút. Hắn không rõ, trên đời thế mà lại đản sinh ra dạng này biến thái. Không thực tế, vượt qua lẽ thường. Hắn lật khắp trong thức hải lịch sử điện tịch, tìm không được một cái tương tự ví dụ. Cứ việc Diệp Lưu Quân lập xuống lời thề, cam đoan lời nói không giả. Nhưng là, Lục Hàn Sinh y nguyên ôm lấy một tia hoài nghi, việc này quá không hợp thói thường, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Lại đây ngồi đi. Trần Thanh Nguyên phất tay áo bung lên, dễ như trở bàn tay liền xóa đi vùng tình không này đại chiến dư uy. Đồng thời, trước mặt hư không xuất hiện một loạt nhã tọa. Đám người lần lượt ngồi xuống, trước mặt trên bàn dài đều là để đó rượu bánh ngọt. Ta đối với ngươi cũng không ác ý, chớ có suy nghĩ nhiều. Trần Thanh Nguyên nhìn về hướng ngồi yên Lục Hàn Sinh, biểu đạt hữu hảo. Ta Lục Hàn Sinh ngoác mồm ra ba, không biết nên nói cái gì. Hắn nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Nguyên, phảng phất muốn xem ra sơ hở gì. Nhìn chăm chú hồi lâu, không tiến triển chút nào. Trần Thanh Nguyên, vừa rồi Diệp Vinh cùng ngươi hàn huyên một hồi, ngươi hẳn là đối với chúng ta có hiểu rõ nhất định, không cần lại giới thiệu một lần đi. Lục Hàn Sinh gật đầu một cái, ân. Lục đạo hữu từ đâu mà đến? Trần Thanh Nguyên không muốn lãng phí thời gian, thẳng vào chủ đề. Đám người đối với Lục Hàn Sinh lai lịch cụ thể, hoàn toàn không biết gì cả. Ánh mắt mọi người hội tụ hướng về phía Lục Hàn Sinh, trầm mặc không nói, kiên nhẫn chờ đợi. Chương 2338, nói chuyện, bằng hữu. Chương 2338, nói chuyện, bằng hữu. Thừa nhận người khác quăng tới ánh mắt, Lục Hàn Sinh như ngồi bàn chông, cảm thấy khó chịu. Hắn vừa rồi liền đổi lại một kiện màu đen cầm bảo, che khuất vết thương đầy người. Hắn đem bạch ngọc quạt xếp đặt ở trước mặt trên bàn, hai tay khoác lên trên đầu gối, cái eo thẳng tắp, tư thế ngồi đoan chính. Mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng còn uy hiếp không đến tính mệnh, hơi vận chuyển một chút đế kinh bí thuật, liền có thể đem thương thế ổn định. Hôm nay qua đi nếu là không chết, lại tìm cơ hội từ từ an dưỡng. Ta đến từ bên trên sơ giới. Lục Hàn Sinh chi tiết trả lời chắc chắn. Bên trên sơ giới. Đám người ánh mắt ngưng tụ, một mực nhớ kỹ. Có thể cho chuyện chút liên quan tới bên trên sơ giới sự tình sao? Trần Thanh Nguyên phương thức nói chuyện tương đối khách khí. Lục Hàn Sinh cùng Trần Thanh Nguyên thâm sâu liếc nhau một cái, không có lý do cự tuyệt, đi. Dù sao không phải bí mật gì, cho chuyện chút không ảnh hưởng toàn cục. Huống hồ, Trần Thanh Nguyên cũng không phải là uy bức lợi dụng, mà là hữu hảo trò chuyện với nhau. Đi theo Diệp Lưu Quân đi tới đoạn thời gian đó, Lục Hàn Sinh nhịn không được huyễn tưởng một phen. Sắp ngồi xuống thời điểm, bị Trần Thanh Nguyên mở miệng đánh gãy, nói ra cùng loại với ta không thích cùng kẻ yếu bình khởi bình tọa lời nói. Tình huống thực tế cùng tưởng tượng hình ảnh có khác nhau một trời một vực, Trần Thanh Nguyên không chỉ có không có mở miệng trân trọng, hơn nữa còn đưa cho tôn trọng. Cái này ở trên sơ giới, trên cơ bản sẽ không phát sinh loại tình huống này. Mạnh yếu có khác, trật tự xâm nghiêm. Cương giả là chế định quy tắc tồn tại, muốn làm cái gì liền làm cái gì, không kiêng nể gì cả. Kẻ yếu chính là thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Về phần bằng hữu, Lục Hàn Sinh chưa bao giờ có. Lục Hàn Sinh lúc tuổi còn trẻ bị hố qua, suýt nữa mất mạng, cho nên dưỡng thành ai cũng không tin tính cách, chỉ tin thực lực bản thân. Nếu như cùng Thần Châu tương đối, bên trên sơ giới tương đương với nhân gian luyện ngục mới vừa rồi cùng Diệp Lưu Quân Hàn huyền một chút, Lục Hàn Sinh đối với Thần Châu có một cái cơ bản nhất nhận biết. Thần Châu chi địa mặc dù cũng là mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn phát tắc, nhưng tổng thể coi như ổn định, cực ít xuất hiện cường giả đỉnh cao tùy ý làm bậy tình huống. Bất quá, cường giả tuyệt đỉnh chiến đấu, trong lúc vô tình lại tác động đến rất nhiều vô tội sinh linh, khó mà tránh khỏi. Bên trên sơ giới trình độ tàn khốc, tại phía xa Thần Châu phía trên, gia tu khắp nơi trên đất, khát máu thành tính. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, liền có thể khống chế một phương khu vực. Sau đó, mảnh khu vực này toàn bộ sinh linh, tùy ý ngươi bài bố, nam xem như nô lệ, nữ hợp lý thành độc chiếm. Chơi chán đưa tay ở giữa gạt bỏ. Không có cái gọi là tu sĩ chính đạo đi xen vào chuyện bao đồng, chỉ nhìn lợi ích liên lụy. Kẻ yếu có thể hay không còn sống, có thể hay không vài ngày nữa cuộc sống an ổn, đều xem người cầm quyền tính nết cùng yêu thích. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Trần Thanh Nguyên bọn người đối đầu sơ giới có một cái phi thường trực quan nhận biết. Hỗn loạn như vậy trật tự, cùng ngàn vạn năm trước Thần Châu không có quá lớn khác nhau. Diệp Lưu Quân cao mày, phát biểu quan điểm. Dung Triệt thần sắc nghiêm túc, phụ hòa nói, xác thực. Hơn 10 triệu năm Thần Châu, vạn tộc tranh bá, huyết tinh tàn khốc. Ở vào tầng dưới chót nhất nhân tộc, một mực sống ở trong vực sâu, nhìn không thấy một tia ánh dạng đông, gặp vô tận khổ sở. Thẳng đến xuất hiện một người, mới cải biến nhân tộc vận mệnh. Người kia không chỉ có sửa lại nhân tộc vận mệnh bi thảm, hơn nữa còn để náo động vô số năm vạn tộc thế lực nên đón một lần trước nay chưa có an ổn. Khai hàng đại đế, hắn thành lập nên một cái hoàn toàn mới trật tự, các tộc ở giữa không thể tùy tiện khai chiến, như có ngẫu nghịch, chắc chắn nghiêm trị. Mặc dù hoàng triều này không có tiếp tục bao nhiêu năm, nhưng đối với Thần Châu tạo thành cực kỳ sâu xa ảnh hưởng. Về sau thời đại, các tộc tranh phong không ngừng, nhưng thủy chung có nhất định ranh giới cuối cùng. Bất tuân theo bộ quy tắc này tu sĩ, bị đại bộ phận sinh linh bài xích, dán lên tà tu cùng ma tu các loại nhãn hiệu, chỉ có thể trốn ở âm u nơi hẻo lánh sống tạm lấy, không dám trắng trợn làm việc. Nghe xong Lục Hàn Sinh giảng thuật, đám người đối với Khải Hằng đại đế kính ngưỡng chi ý lại sâu mấy phần. Còn có một vấn đề, Trần Thanh Nguyên nghiêm nghị nói. Cái gì? Lục Hàn Sinh toàn thân siết chặt. Ngươi là kiếm tu, vì sao đem bản mệnh đế kiếm rèn đúc thành cái dạng này? Trần Thanh Nguyên rời đi chủ đề, ánh mắt rơi vào bạch ngọc trên quạt xếp. Trước đó không lâu, đám người tuyệt đối không ngờ tới bạch ngọc quạt xếp là một thanh kiếm, đối với cái này cảm giác sâu sắc nghi hoặc. Nô Tiêu Sái, Lục Hàn Sinh đem nguyên nhân nói ra. Đám người nghe được đáp án này, rất cảm thấy im lặng. Xem ra Lục đạo hữu rất chú trọng tự thân hình tượng a. Để ý như vậy phong độ người, Trần Thanh Nguyên thật đúng là cuộc đời ít thấy. Lục Hàn Sinh khiêm tốn nói tạm được. Đạo hữu xuất từ tộc đàn nào? Vì sao ta nhìn không ra người chân thân? Dung Triệt nhìn chằm chằm Lục Hàn Sinh hồi lâu, thật sự là nhìn không thấu, đành phải mở miệng hỏi thăm. Lục Hàn Sinh thật lòng trả lời, nhân tộc. Đám người có chút kinh ngạc, a. Trần Thanh Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại là đúng dịu. Đám người hàn huyên thật lâu, lẫn nhau quen thuộc. Mấy canh giờ qua đi, Lục Hàn Sinh đưa ra một điều thỉnh cầu, ta khả năng cần bế quan dưỡng thương. Dưỡng thương quan trọng, tuyệt đối đừng lưu lại thai hoàng ẩm. Diệp Lưu Quân bọn người đương nhiên sẽ không ngăn cản. Lục Hàn Sinh không có đứng dậy rời đi, mà là đem lực chú ý đặt ở Trần Thanh Nguyên trên thân. Nếu như không được đến Trần Thanh Nguyên cho phép, nội tâm của hắn bất an. Cái này cho ngươi. Cảm nhận được Lục Hàn Sinh quăng tới một ánh mắt, Trần Thanh Nguyên đại khái suy đoán ra là ý gì. Nói xong, Trần Thanh Nguyên ném ra một cái hộp gấm màu đỏ. Hộp gấm trôi dạt đến Lục Hàn Sinh trước mặt, vương vức, lớn chừng bàn tay. Đây là cái gì? Lục Hàn Sinh không hiểu. Trần Thanh Nguyên hồi phục, một gốc thánh dược, hẳn là có thể đối với ngươi thương thế có chỗ trợ giúp. Vì sao muốn cho ta? Lục Hàn Sinh không có vui mừng, chỉ có hoang mang. Không đánh nhau thì không quen biết, về sau chúng ta sẽ là bằng hữu. Nhiều cái bằng hữu nhiều con đường, Trần Thanh Nguyên nhìn ra được Lục Hàn Sinh không phải gian ác hạng người, chỉ là phương thức nói chuyện tương đối cần ăn đòn thôi. Bằng hữu bằng hữu. Nghe được cái từ ngữ này, Lục Hàn Sinh làm ra rất nhiều biểu hiện siêu nhỏ, con ngươi co vào, bờ môi nhấp nhẹ, toàn thân rõ ràng kéo căng, tiếng lòng rung động mấy lần. Với hắn mà nói, bằng hữu cái từ này rất là nặng nề. Mười mấy thời gian hô hấp, Lục Hàn Sinh chưa từng nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, không biết ý nghĩa. Chẳng lẽ lại ngươi muốn cùng ta không chết không thôi? Trần Thanh Nguyên phá vỡ cứng ngắc của diện. Tuyệt không ý này. Mặc dù Lục Hàn Sinh không sợ chết, nhưng không có nghĩa là lại tận lực tìm chết. Không phải tử địch, đó chính là bằng hữu. Trần Thanh Nguyên thu hồi vẻ mặt nghiêm túc, mỉm cười nói, đi, ngươi chớ có suy nghĩ lung tung, hay là nghĩ kỹ làm sao dưỡng thương đi. Lục Hàn Sinh mặt không biểu tình, tâm tình phức tạp, ân. Lên tiếng, hắn đem trước mặt màu đỏ hộp gấm cầm tại trong lòng bàn tay. Sau đó, Lục Hàn Sinh đứng dậy, chuẩn bị tại phụ cận tìm nơi thích hợp bế quan chữa thương. Trước khi đi, hắn hướng phía Trần Thanh Nguyên chắp tay thi lễ, để bày tỏ kính trọng. Về phần những người khác, hắn không nhìn thẳng. Quả nhiên, hắn trong lòng hay là Mộ Cường tính tình. Trần Thanh Nguyên nhớ ra cái gì đó, kêu một tiếng, chờ chút. Lộ bộ. Lục Hàn Sinh bước chân dừng lại, trái tim chấn động. Chương 2339, gọi đại ca chương 2339, gọi đại ca đang chuẩn bị rời đi Lục Hàn Sinh, nghe Trần Thanh Nguyên kêu dừng thanh âm, thân thể căng cứng, hãi hùng kiếp vía. Lấy hắn tính tình cẩn thận, suy nghĩ lại không bị khống chế, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đơn giản chết thôi, có gì phải sợ. Hô. Lục Hàn Sinh trầm tâm tĩnh khí, xoay người lại, cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái, há mồm nói còn có chuyện gì. Trần Thanh Nguyên lấy một kiện màu sáng cẩm phục, mặc phát thúc quan. Hắn không còn ngồi, mà là đứng dậy hướng về Lục Hàn Sinh đi vài bước, đứng thẳng tại vùng tình không này, hai tay đặt sau lưng, khí vũ yên ngang. Song phương ở vào cùng một cái cấp độ, cách xa nhau và trượng. Vì không để cho Lục Hàn Sinh náo bổ, Trần Thanh Nguyên nói thẳng tâm ý, gọi đại ca. Chợt nghe lời ấy, Lục Hàn Sinh rõ ràng ngu ngơ một chút. Ngồi ở một bên Diệp Lưu Quân bọn người, cũng là mặt lộ kinh ngạc. Đối với Trần Thanh Nguyên lần này cử chỉ, không người nào có thể trước đó đoán trước. Mọi người ở đây, chỉ có An Hề Nhược tương đối bình tĩnh. Bởi vì tại hơn 300.000 năm trước thời kỳ thượng cổ, phát sinh qua nhiều lần ví dụ tương tự, làm bạn tiến lên một ít đồng bạn, chính là bị Trần Thanh Nguyên dùng loại phương thức này chinh phục. Đánh trước một khung, làm cho đối phương vui lòng phục tùng. Lẫn nhau hiểu rõ một phen, xác định đối phương đáng giá kết giao, lại tiến hành bước kế tiếp động tác, mở miệng mời. A, đều cái gì đại ca? Lục Hàn Sinh nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên, con mắt trừng lớn, bờ môi vi phân, là thật là mộng quyển. Bầu không khí hơi có vẻ quỷ dị, cực độ an tĩnh. Qua mấy cái hô hấp, Lục Hàn Sinh chớp mắt mấy cái, thần sắc từ mộng bức chuyển biến thành hoang mang, dùng kinh ngạc ngựa khi nói, cái gì? Cùng ngươi so sánh, ta là mạnh lại yếu. Trần Thanh Nguyên thanh âm không lớn, lại ẩn chứa một cô ma lực, rơi xuống trong thai của mỗi người. So với ta so sánh, ngươi tự nhiên là cường giả. Lục Hàn Sinh thừa nhận điểm này, không chút do dự. Đã như vậy dựa theo nhân sinh của ngươi phát tắc, gọi ta một tiếng đại ca, không mất mặt đi. Dọc theo cái đề tài này, Trần Thanh Nguyên thuận thế nói ra. Lời vừa nói ra, trực tiếp để Lục Hàn Sinh trầm mặc. Trần Thanh Nguyên cứ như vậy cùng Lục Hàn Sinh nhìn nhau, cũng không mở miệng thúc giục. Thật lâu, Lục Hàn Sinh suy nghĩ sâu xa kết thúc, làm ra quyết định. Hắn hợp một chút con mắt, lần nữa mở mắt nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, nâng lên hai tay, chắp tay thi lễ, đại ca. Theo Lục Hàn Sinh một tiếng đại ca rơi xuống, giữa vũ trụ nhiều một cây vô hình nhân quả sợi tơ, đem Trần Thanh Nguyên cùng Lục Hàn Sinh quấn quanh. Căn này vô hình chuỗi nhân quả, trước mắt tương đối nhỏ bé cùng yếu ớt, đợi đến thời gian dài, chắc chắn sẽ trở nên phi thường kiên cố, chặt chẽ không thể tách rời. Nghe Lục Hàn Sinh tiếng hô hoán này, Trần Thanh Nguyên khỏe miệng có chút dương lên, ứng thanh một tiếng, "Ân." Lục Hàn Sinh thờ phục mạnh yếu chân lý, xưng hô Trần Thanh Nguyên là đại ca không tính là mất mặt, chỉ là có chút lạnh nhạt cùng xấu hổ thôi. Hắn nghĩ lại, cùng Trần Thanh Nguyên giao hảo cũng không phải là chuyện xấu. Dạng này biến thái, phóng nhãn vô số đại thiên thế giới cũng tìm không được cái thứ hai. "Chờ ngươi ổn định tương thế, chúng ta nấu rượu luận đạo." Trần Thanh Nguyên mặt mỉm cười, chân thành mời. Lục Hàn Sinh ngưng mắt chính túc, gật đầu một cái, "Tốt." "Hừ." Không có chuyện khác, Lục Hàn Sinh không còn lưu lại nơi này, xoay người một cái liền biến mất không thấy. Đợi cho hắn sau khi đi, mọi người mới thu hồi ánh mắt. Cái này đối với việc này, Diệp Lưu Quân tương đối giật mình, rất muốn nói thứ gì, nhưng lại không biết nên như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Lục đạo hưu phong cách hành sự, xác thực khác hẳn với thường nhân. Tất cả mọi người đem Trần Thanh Nguyên trở thành chủ tâm cốt, nhưng vẫn luôn là lấy bằng hữu quan hệ đến ở chung. Để bọn hắn xưng hô Trần Thanh Nguyên là đại ca thật sự là khó chịu, dù là sự thật như vậy, cũng xấu hổ mở miệng. Hy vọng Lục đạo hưu có thể mau chóng khôi phục, đến tiếp sau đụng phải giới khác khách đến thăm, do hắn ra mặt, tất nhiên mười phần thú vị. Dung Triệt tưởng tượng lấy một loại nào đó hình ảnh, dáng tươi cười nghiền ngẫm. "Huynh trưởng, người này đáng giá thâm giao sao?" An Hề Nhược từ trước tới giờ không chất vấn Trần Thanh Nguyên nhân cách bị lực, chỉ là không rõ ràng Lục Hàn Sinh có thể hay không trở thành cùng một người qua đường. Người này phương thức tư duy mặc dù rất hiếm thấy, nhưng nhân phẩm sẽ không có vấn đề. Căn cứ tự thân kinh nghiệm để phán đoán, Trần Thanh Nguyên cho ra cái kết luận này. Như vậy thuận tiện. Nghe được Trần Thanh Nguyên khẳng định mỗi phục, An Hề Nhược không có phương diện này sầu lo. Gần đây, từ Đế Châu truyền bá đến vũ trụ các giới trường sinh diệu âm, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng xúc động tâm hồn. Tình huống càng gấp gáp, làm lòng người thần không yên. Trước mắt mê hoặc trình độ, đám người còn có thể khắc chế. Qua một đoạn thời gian nữa, vậy liền khó mà nói. Bắc Hoang cùng hỗn loạn giới biển trôi giao giới, uy tắc hỗn loạn, vạn đạo mất cân bằng. Trần Thanh Nguyên bọn người đợi ở chỗ này, không có rời đi dự định. Muốn đem trường sinh mê hoặc thanh âm truyền đến hỗn loạn giới biển chỗ sâu, thậm chí mặt khác đại thiên thế giới. Mục Thương Nhạn cần phải mượn tiên cốt cấm khu đặc thù phát tác, dùng cái này đạt thành mục đích. Bởi vì phần lớn tiên cốt cấm khu tất cả Bắc Hoang, cho nên cực đạo tồn tại cực lớn xác suất lại dẫn đầu đăng lâm Bắc Hoang. Trấn thủ ở này, chờ đợi một vị quý khách. Cử động lần này, đã là vì tận khả năng duy trì ở Thần Châu an ổn, cũng là thăm dò rõ ràng mặt khác trụ vực cực đạo giả thực lực sâu cạn, thuận tiện ngộ đạo tu hành. Đế Châu bên trên Lâm Tinh hệ, quỷ dị hắc vụ an tĩnh rất nhiều, đã không còn đại chiến pháp tắc bạo động. Mục Thương Nhạn cùng Chi Tịch tranh phong đã kết thúc. Chi Tịch bị trấn áp tại Huyền Nguyên bên trong, tạm thời chưa có phương pháp thoát thân. Đương nhiên, nàng cũng không chuẩn bị hiện tại thoát khốn, mà là mượn nhờ Mục Thương Nhạn siêu phàm thủ đoạn, nghĩ biện pháp đụng vào đế đạo cực hạn phía trên độ vận. Bên trên Lâm Tinh hệ khu vực biên giới, chú ý không, Cơ Phát Xương, Nam Cung Ca, Tư Đồ Lâm, một mực đợi ở chỗ này, ngắm nhìn vị dị hắc vụ, không rõ ràng chiến cuộc như thế nào, lòng có sầu lo. Nàng không có việc gì. Thân mang áo đen chú ý không, dáng người thẳng tắp như là một cây mặt trúc, khuôn mặt lạnh lùng, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này. Tư Đồ Lâm bọn người trầm mặc không nói, nỗi lòng nặng nề. Bác Hoang, chỗ giao giới. Tạm thời chưa có việc khác, Trần Thanh Nguyên nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Lưu Quân bọn người thì là tại thượng trà luận đạo, hoan thanh tiểu ngữ, không khí không sai. Thoáng chớp mắt, đi qua hơn 10 năm. Tại trong lúc này, Trần Thanh Nguyên một mực ở vào ngưng thần tĩnh tu trạng thái. Thời gian từ khe hở di chuyển, lặng yên không một tiếng động, thoáng qua tức thì. Tí tách. Lòng của mọi người hồ bình tĩnh không lay động, chợt có một giọt nước từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt nước, tóe lên gợn sóng mấy vòng. Tới. Trần Thanh Nguyên chậm chạp mở mắt, ánh mắt sâu thẳm như minh nguyên, cánh môi đóng mở, tiếng nói trầm thấp. Mới khách nhân, sắp đến. Thông qua tia này vi diệu cảm giác, Trần Thanh Nguyên có thể vững tin một việc, người đến không phải đế đạo lĩnh vực đỉnh phong tồn tại, còn tại trong khống chế. Hy vọng lại đến một cái thú vị quý khách. Trải qua Lục Hàn Sinh một phen dày vò, đám người đối với kế tiếp khách nhân sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Đoán chừng 10 ngày qua, vị quý khách kia liền tới. Mọi người đẩy tính toán một cái, đã đoán được một thứ đại khái thời gian. Có ai ra mặt? Vấn đề mới tới. Chương 2340, thật là xui xẻo, ác tâm. Chương 2340, thật là xui xẻo, ác tâm. Đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua Thẩm Vô Vân trên thân. Cảm nhận được Trần Thanh Nguyên đám người sốt ruột ánh mắt, Thẩm Vô Vân rất là im lặng. Nếu như có thể, hắn rất muốn vượt lên một cái liếc mắt, sau đó phát cái tính tình. Đáng tiếc, Thẩm Vô Vân chỉ có thể ở trong lòng nghĩ một chút, không dám phó chư vu hành động lại là ta. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Trần Thanh Nguyên cho tán thành. Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt rất có ăn ý, không hẹn mà cùng gật đầu một cái đồng ý. Thẩm Vô Vân nói thật, hắn rất muốn mắng người, nhưng là chỉ có thể nghĩ một hồi. Lao Thẩm, trách nhiệm như vậy, trừ ngươi còn ai? Trần Thanh Nguyên lời nói thấm tiếng nói, huống hồ cùng các giới cường giả luận bàn luận đạo, không phải là ngươi mục tiêu của chuyến này thôi, há có thể chối từ? Cũng không phải là Thẩm Vô Vân sợ phiền phức, mà là bị người bất đắc dĩ cảm giác rất không thoải mái. Nhận biết ngươi, thật là xui xẻo. Thẩm Vô Vân dùng ánh mắt u ám nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên, tha thở. Nghe lời này Trần Thanh Nguyên, ánh mắt hơi đổi. Rất quen thuộc lời nói, có vẻ như trước kia có không ít người đã nói với hắn. Lao Thẩm, ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút đi. Trần Thanh Nguyên mỉm cười nói. Bởi vì Lục Hàn Sinh còn đang bế quan dưỡng thương, một mực không có tin tức, cho nên nhiệm vụ này đành phải giao cho Thẩm Vô Vân tin tưởng hắn năng lực. Ai? Thẩm Vô Vân thở dài một tiếng, không thể làm gì. Mấy canh giờ đằng sau, trung quanh hư không đột nhiên xuất hiện vật mèo biến hình dấu hiệu. Đám người sắc mặt nghiêm túc, lập tức thi pháp dò xét. Một chút quét tới, liền biết nguyên do. Lục Hàn Sinh tới. Hắn liền tại phụ cận nào đó một chỗ hư không bế quan dưỡng thương, luyện hóa Trần Thanh Nguyên tặng cho cây kia cực phẩm thánh dược, lại thêm tự thân tài nguyên nội tình, hơn 10 năm thời gian đầy đủ để thương thế khỏi hẳn. Bất quá, Lục Hàn Sinh tiêu hao bộ phận kia bản mệnh tinh huyết, không có dễ dàng như vậy liền có thể bù đắp, nói ít cũng phải mấy trăm năm mới có thể bù đắp lại. Chỉ cần không phải sinh tử chi chiến, đã không còn đáng ngại. Hắn xé mở không gian, một bước đạp đến Trần Thanh Nguyên trước mặt. Trước khi đến, Lục Hàn Sinh nghĩ thông suốt một sự kiện. Nếu hắn Trần Thanh Nguyên là đại ca, vậy liền không thể trốn tránh, tin tưởng trực giác, dọc theo con đường này tiếp tục đi. Đại ca, hiện thân trước tiên, Lục Hàn Sinh liền hướng phía Trần Thanh Nguyên hành lễ vấn an. Gặp tình hình này, Trần Thanh Nguyên hơi khẽ giật mình, thật không nghĩ tới Lục Hàn Sinh như vậy thượng đạo, tương đối ngoài ý muốn. Huynh đệ, mời ngồi. Trần Thanh Nguyên đứng dậy đáp lễ, chỉ vào bên người một cái chỗ trống nói ra. Lục Hàn Sinh gật đầu một cái, trực tiếp ngồi xuống. Nguyên bản tâm tình phiền muộn Thẩm Vô Vân, tại gặp được Lục Hàn Sinh giờ khắc này, chuyển âm là tinh, vui vẻ ra mặt đạo hữu tới đúng lúc. Thế nào? Thuận thanh âm mà đến phương hướng, Lục Hàn Sinh nhìn về hướng Thẩm Vô Vân, ánh mắt giao hội, mở miệng hỏi. Có khách sắp tới, Lục đạo hữu có thể nguyện ra mặt đón lấy. Thẩm Vô Vân nói rõ tình huống. Chuyện này a? Lục Hàn Sinh bừng tỉnh đại ngộ, không có lập tức đáp ứng, mà là đem ánh mắt rời về phía Trần Thanh Nguyên, chính thúc đạo đại ca ra sao dự định? Có đi hay là không, toàn do Trần Thanh Nguyên làm chủ. Nhìn xem Lục Hàn Sinh loại thái độ này, đám người đã có kinh ngạc, cũng có một tia mặc cảm chi ý việc này giao cho huynh đệ, có thể nguyện. Trần Thanh Nguyên mười phần khách khí trưng cầu ý kiến. Đại ca mở miệng, há có không muốn lý lẽ. Lục Hàn Sinh không chút do dự đáp ứng, đồng thời ngữ khí tương đương tôn kính, cùng mới tới lúc tưởng như hai người. Đám người Lục Hàn Sinh lần này ngôn ngữ, cho Trần Thanh Nguyên cung cấp cực lớn cảm xúc giá trị, khuôn mặt vui sướng, phi thường hưởng thụ. Sau đó, Trần Thanh Nguyên liếc qua Thẩm Vô Vân, thầm nghĩ trong lòng nhìn xem người ta rất ngộ, so ngươi cao hơn một mảng lớn. Nếu là có người bên ngoài ở đây, nhận biết chắc chắn sẽ nhận cực lớn trùng kích. Nguyên lai quét ngang một thời đại chứng đạo đế quân, cũng có được vuốt mông ngựa một mặt. Lục huynh, trước ngươi không phải cái dạng này. Nhìn cục diện này, Lục Hàn Sinh xem như người trong nhà. Cho nên, Diệp Lưu Quân đối với hắn xưng hô thân cận một chút. Bại bởi đại ca, tâm phục khẩu phục. Lục Hàn Sinh thản nhiên tiếp nhận chính mình thất bại, cũng không cho là đây là sỉ nhục. Lục huynh làm việc chuẩn tắc, làm ta khâm phục. Long Đế Dung triệt chắp tay nói, "Đến, uống rượu." Trần Thanh Nguyên tâm tình cũng tệ, lấy ra chân tảng nhiều năm rượu ngon. "Đa tạ đại ca." Lục Hàn Sinh mặc một bộ màu tím nhạt cờ bảo, trong tay một mực nắm bạch ngọc có xếp, ôn nhuận như ngọc, nho nhã phong lưu, càng làm càng thuận miệng. Trần Thanh Nguyên vội vàng nói, "Huynh đệ nhà mình, không cần phải khách khí. Huynh đệ ta như vậy hiểu cấp bậc lễ nghĩa, về sau ai lại nói hắn nói xấu, ta cái thứ nhất không đồng ý phi." Buồn nôn. Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt liếc nhau một cái, đều là nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ. Trước đó không lâu hai người còn tại chém giết, bây giờ lại diễn ra hảo huynh đệ hình ảnh. Qua ba lần rượu, đám người nói chuyện với nhau thật vui. Hàn huyên một hồi lâu, Lục Hàn Sinh dần dần dung nhập vào. Chỉ trước mắt, qua 10 ngày, mới khách nhân sắp đăng tràng. Vẫn là như cũ, Trần Thanh Nguyên bọn người mở ra một chỗ không gian độc lập, hợp lực bày ra một đạo cấm chế, tính bí mật cực cao. Lục Hàn Sinh câu ngồi tại sâu trong tinh không, tay phải nhẹ lay động lấy bạch ngọc quạt xếp, tay trái bưng một chén nước trà chậm rãi thưởng thức từng. Từ y gầy mà phát, phong độ nhẹ nhàng. Rất nhanh, giới biển cuồn cuộn, quy tắc dung chuyển. Một đạo không tầm thường vết nứt không gian, thình lình xuất hiện. Cương đại đế uy từ vết nứt gào thét mà ra, muốn đem vạn giới sơn hải trấn áp. Uy thế rào rạt, kẻ đến không thiện. Có một người từ vết nứt đi ra, tương tự nhân tộc. Người tới là một người nam tử trung niên bộ dáng, mặc một bộ màu đen cầm bảo, dáng người khôi ngô, cơ bắp đặc biệt khỏe mạnh, không có nửa phần mỹ cảm. Hắn phóng thích ra tự thân đế uy, cũng không thu liễm chi ý hử. Thật sâu nhìn chăm chú một chút người đến, Lục Hàn Sinh mặt lộ không vui, trong tay quạt xếp đùng một tiếng khép lại, thần sắc lạnh lẽo. Hừ lạnh một tiếng, Lục Hàn Sinh phất tay áo bu lên. Hừ hừ. Gió lớn đột nhiên nổi lên, quyền tạo nên vô số kiếm đạo quy tắc, tương lai giả rào rạt đế uy chấn đè lại. Nam tử Huyền Bảo cảm nhận được Lục Hàn Sinh không tầm thường thực lực, lông mày nhíu lên, sắc mặt nghiêm trọng. Nguyên bản hắn muốn cho nơi đây thổ dân một hạ mã uy, ai ngờ tình huống hiện thật có chút không vừa ý người. Người này không đơn giản. Gấp nhìn chằm chằm một chút Lục Hàn Sinh, nam tử Huyền Bảo tiếng lòng kéo căng, không dám kinh thị. Bản tọa phàm thần, đạo hữu xưng hô như thế nào? Nam tử Huyền Bảo thông qua quanh thân náo động phát tác, chỉ dùng thời gian mấy hơi thở, liền học xong vùng thế giới này ngôn ngữ, câu thông không có bất kỳ cái gì chướng ngại. Kẻ yếu không xứng biết bản tọa tục danh. Lục Hàn Sinh ổn định phát huy, ngẩng đầu đỡ ngực, lạnh lùng mà đạo. Nghiên tính và tính, nam tử Huyền Bảo cũng không có tính tới Lục Hàn Sinh sẽ nói ra một câu nói như vậy. Nét mặt của hắn rõ ràng ngẩn ngơ, quả thực có chút ngoài ý muốn. Sau đó, nam tử Huyền Bảo mặt lộ không vui, ánh mắt ngoan lệ, khí thế tăng vọt, lúc nào cũng có thể độc thủ. Chỗ tối Trần Thanh Nguyên bọn người, phi thường khẳng định Lục Hàn Sinh ổn định phát huy đắc tội với người phương diện này, còn phải là Lục Minh A. Chương 2341, rất muốn ăn đòn, phẫn nộ ra tay. Chương 2341, rất muốn ăn đòn, phẫn nộ ra tay. Lục Hàn Sinh, câu nói này, giống như là một cái bàn tay vô hình, hung hăng phiến tại Phạm Thần trên khuôn mặt, khiến cho hắn mất hết thể diện, lòng sinh tức giận, trong mắt toát ra hừng hực lửa giận. Phạm Thần đời này còn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, sắc mặt tâm trầm, lộ ra như là hung thú nhận lấy khiêu khích ngoan lệ ánh mắt, đạo uy chập trùng kịch liệt, cảm xúc biến hóa khá lớn, khó mà áp chế. Các hạ đây là đang vũ nhục ta sao? Bởi vì đắn đo khó định Lục Hàn Sinh nội tình, cho nên Phạm Thần Cường chịu đựng ý đạo thủ, hai tay nắm chắc, nghiêm nghị chất vấn. Không nên hiểu lầm, đây không phải vũ đụng. Lục Hàn Sinh lắc đầu một cái. Nghe được lời này, Phạm Thần sắc mặt hơi tốt một chút. Thế nhưng là, Lục Hàn Sinh chưa nói xong, còn có nửa câu nói sau. Dừng một chút, Lục Hàn Sinh biểu lộ đạm mạc, chững chạc đàng hoàng, tiếp tục nói ta đây là tại trình bày một sự thật, mà không phải tận lực nhục nhã. Bằng vào ta quan chi, ngươi không đủ mạnh, đã là kẻ yếu, thì phải có kẻ yếu giác ngộ, chỉ thế thôi. Nếu như Lục Hàn Sinh cố ý miệng ai, Phạm Thần còn sẽ không quá lớn tâm tình chập chờn. Mấu chốt là Lục Hàn Sinh bộ này đứng đắn bộ dáng, đánh trong đáy lòng cho là Phạm Thần là kẻ yếu, ánh mắt khinh thường, không chút nào coi trọng. Ẩn nấp tại phụ cận hư không Trần Thanh Nguyên bọn người, một mực nhìn chăm chú lên một màn này. Đối với Lục Hàn Sinh biểu hiện, đám người rất là hài lòng. Nói thực ra, Lục huynh cái miệng này, rất cần ăn đòn. Dung Triệt nhìn xem trận này náo nhiệt, có nhiều thú vị. Xác thực. Diệp Lưu Quân cùng Thẩm Vô Vân đồng thời gật đầu, cảm giác sâu sắc đồng ý, ta cảm thấy rất tốt. Xem ở Lục Hàn Sinh hiểu chuyện thượng đạo phân thượng, Trần Thanh Nguyên nhất định phải thay hắn nói một câu. Dung Triệt bọn người lắc đầu một cái, cười không nói. Cô Quảng Tinh Không, hiện đầy kinh khủng đế đạo pháp tắc. Lục Hàn Sinh ngữ khí càng là chăm chú, càng là làm cho người tức giận. Phạm Thần sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, mây đen dày đặc, nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ một tiếng, cuồng vọng. Dứt lời, một cú cực mạnh hung uy từ Phạm Thần thể nội tuôn ra, tựa như mưa to mưa như chút nước, nuốt sống phương thế giới này. Thân mang huyền bảo Phạm Thần, nhìn về phía Lục Hàn Sinh ánh mắt càng hung ác, dường như để mắt tới một đầu con mồi, thể muốn đem nó cắn xé thành bụi thịt, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Oanh xoẹt. Phạm Thần nuốt không trôi khẩu khí này, thỏa thích phóng xuất ra tự thân đế uy, xung quanh hư không trực tiếp sụp đổ, vỡ vụn thành từng mảnh. Bản tọa ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực, dám phách lối như vậy. Lời ấy rơi xuống, Phạm Thần hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân không gian trực tiếp bạo tạc, kinh hiện ra một ngụm vực sâu. Chợt, thân thể của hắn giống như một vệ sáng nổ bắn ra mà ra. Siêu. Ngoanh đông. Phạm Thần khóa chặt lại Lục Hàn Sinh vị trí, mặt lộ hung quang, bay thẳng đi qua, dọc đường trời cao bị đụng thành một mịn. Keng. Tay phải của hắn nắm lấy một thanh đen tuyền lang nha động, hung uy hiển hách, tựa như ma thần lâm thế. Toàn thân của hắn cơ bắp tăng gọn, hình thể càng thêm khôi ngô, đem huyền bảo chống phồng lên, quần áo lúc nào cũng có thể vỡ ra. Không đáng giá nhắc tới. Đối mặt với trùng sát mà đến Phạm Thần, Lục Hàn Sinh lạnh nhạt tự nhiên, chưa lộ ra một chút hoảng hốt, hết thảy đều nắm trong tay. Lục Hàn Sinh nhanh chóng khép lại bạch ngọc quạt xếp, nhắm ngay dẫn theo lang nha động Phạm Thần, cách không một chút, kiếm ý hiện lên. Chanh, một đạo réo rắt kiếm minh, vang vọng hoàn vũ. Kiếm quang lướt qua, phía trước hư không tựa như thủy tinh băng liệt, mười phần yếu ớt, hoàn toàn không chịu nổi cực hạn kiếm đạo lực lượng phát tác. Phạm Thần sử xuất toàn lực, cầm trong tay lang nha động đánh tới hướng Lục Hàn Sinh. Cực đạo đế uy như ước vạn ngọn núi lửa phun trào, bành trướng mãnh liệt, đủ đem phương thế giới này xé rách, một sợi huyền uy giáng lâm thế gian, liền có thể gạt bỏ ước vạn sinh linh. Đông Long, Vành, cả hai giao phong, thiên băng địa liệt, vô số sợi huyền mang người ra, va chạm khu vực trung tâm, tạo thành một đạo cực kỳ bản bèo quy tắc lô đen, như muốn đem vũ trụ thôn vệ, hủy diệt hết thảy. Theo song phương đế đạo quy tắc tiến một bước tranh phong, quy tắc lô đen gánh chịu năng lực đạt đến cực hạn, ầm vang nổ tung, thanh âm vang vọng như ngàn vạn huyền lôi đang gầm thét. Xuy, xuy, không gian bạo liệt, sấm chớp, phương viên trăm ngàn vạn dặm, tất cả đều biến thành quy tắc phế tích. Một kích không có kết quả, Phạm Thần bị ép lui về phía sau mấy bước, nắm chặt lang nha bổng tay phải, hơi run rẩy. Có chút bản sự, khó trách lớn lối như thế. Thông qua cái này một hiệp đang đối mặt liều, Phạm Thần đối với Lục Hàn Sinh thực lực có một cái phi thường trực quan cảm thụ, biểu lộ lạnh lẽo, ánh mắt kiên kỵ. Lục Hàn Sinh đại khái thăm dò rõ ràng Phạm Thần thực lực nội tình, đã tính trước, phương thức nói chuyện vẫn như cũ không thay đổi, ngươi cùng ta chênh lệch, như là hạ nguyện cùng ánh sáng nhạt, biển cả cùng đầm nước. Lần nữa nghe được khinh thị nói như vậy, Phạm Thần mặc dù không có hồi phục, nhưng sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nhất định phải đem Lục Hàn Sinh trấn áp, nếu không nội tâm khó tĩnh. Giết. Phạm Thần chưa bao giờ nhận qua như vậy nhục nhã, đối với Lục Hàn Sinh lên sát ý, đã biến thành ngập trời huyết hải, phô thiên cái địa, dập dờn tinh không. Hắn một tiếng hét lên, chiến ý sôi trào. Hai tay nắm lang nha động, mỗi một lần huy động đều sẽ bộc phát ra băng liệt tinh thần áp lực mênh mông. Cuồng bạo hung uy, trong nháy mắt quét sạch mảnh tinh vực này. Không có tự biết rõ kẻ yếu, coi là thật thật đáng buồn. Lục Hàn Sinh phi thường chú trọng tự thân dáng vẻ phong độ, một tay đặt sau lưng, một tay nhẹ lay động lấy qua xếp, như vậy cùng Phạm Thần triển khai một trận chém giết. Pháp tắc phong bạo đập vào mặt, Lục Hàn Sinh lù lù bất động. Thái dương tóc đen múa may theo gió, linh động phiêu dật. Tay áo phân phật, tiên vận mười phần. Bộ dáng như vậy, giống như tiên giang trần, cử chỉ ưu nhã, phong độ nhẹ nhàng. Đông, đông, ầm ầm. Phạm Thần mỗi một lần tấn công mạnh, đều bị Lục Hàn Sinh phất tay hóa giải. Hắn đứng tại chỗ, bộ pháp chưa từng di động qua mảy may, tùy ý Phạm Thần từ từng cái phương hướng đánh tới, thành thạo điêu luyện ứng đối. Như vậy hình ảnh, cực kỳ giống Trần Thanh Nguyên cùng Lục Hàn Sinh giao chiến quá trình. Bạch ngọc quạt xếp khép lại thời điểm, chính là một thanh kiếm sắc, hiển thị rõ phong mang, lấy cứng trọi cứng phương thức đánh lui lang nha đồng. Bạch ngọc quạt xếp triển khai thời khắc, mặt quạt hiện ra một bức duy mỹ bức tranh, rất nhỏ đồng đường, huy sái ra vô số nhu hòa kiếm vận, mỗi lần đều có thể vừa đúng tìm được lang nha đồng lực lượng điểm hạch tâm, lấy nu thắng cương, đem phá giải. Vang tinh, mấy chục lần tấn công mạnh đều bị Lục Hàn Sinh ngăn trở. Cục diện như vậy, để Phạm Thần lòng sinh bất an. Mấy tức sau, hắn tự nhận là tìm được một cái cơ hội rất tốt, nhảy lên mà tới Lục Hàn Sinh phía trên, hai tay nắm chặt lang nha đồng cuối cùng, điều động toàn thân bá huy, dùng sức một đập. Đồng rơi thời khắc, hình như có vạn tinh vỡ nát khủng bố dị cảnh, ẩn chứa cực hạn lực lượng hủy diệt, đập vỡ tràn ngập tại bốn phía cực đạo kiếm ý a. Phạm Thần bộ mặt dữ tợn, hét lớn một tiếng. Hắn không ngừng quán thâu tự thân đế uy, khiến cho Lang Nha Bổng uy thế còn tại dâng lên. Nhìn điệu bộ này, giống như là muốn đem toàn bộ thế giới đánh nát, để vũ trụ một lần nữa quy về hỗn độn, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Có gan ngươi liền đón đỡ. Mắt thấy một kích này sắp rơi xuống Lục Hàn Sinh trên thân, Phạm Thần sợ hắn sử dụng một loại nào đó cực đạo bí thuật mà tránh đi. Chương 2342, một kiếm phá pháp, thành tâm mời. Chương 2342, một kiếm phá pháp, thành tâm mời. Phạm Thần cầm trong tay Lang Nha Động, từ trên hướng xuống, hướng về Lục Hàn Sinh vào đầu đập tới. Hung uy cực thịnh, tinh không thể diện. Trong chốc ngắn này, Lục Hàn Sinh tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu, cuối cùng là để cho ta cảm nhận được một tia nguy hiểm. Đúng. Lục Hàn Sinh không còn đong đưa ngọc phiến, đem gấp hợp. Sau đó, hắn ngẩng đầu liếc qua, đã có quyết đoán. Siêu. Lục Hàn Sinh không chỉ có không có tránh lui dự định, hơn nữa còn muốn vượt khó tiến lên. Kiếm danh, ánh trăng. Khóa chặt mục tiêu, Lục Hàn Sinh khuôn mặt lạnh lẽo, cầm kiếm mà lên, bảo kiếm trong tay cho tới bây giờ phảng phất mới thật sự là trên ý nghĩa ra khỏi vỏ. Kiếm vận như biển, che tinh không. Phong mang chi ý, giống như có thể bổ ra trên đời hết thảy đồ vật. Bạch ngọc quạt xếp, kỳ danh ánh trăng. Theo Lục Hàn Sinh một kiếm này đâm ra, toàn bộ thế giới phảng phất an tĩnh. Lang Nha Bổng ngưng tụ đủ vỡ nát ngàn vạn tinh thần khủng bố bá uy, đột nhiên dừng lại. Chuyện gì xảy ra? Phạm Thần thân hình chấn động, không ngừng thực hiện lấy nói uy. Thế nhưng là, Lang Nha Bổng nhiều lắm là chỉ là rung động mấy lần, ý nguyên không cách nào đập xuống. Trong chốc lát, Lục Hàn Sinh rút kiếm đánh tới. Kiếm thế như hồng, xuyên qua tinh không. Bang! Kiếm ngân vang gào thét, trong đó bọc lấy một sợi cổ cầm dư vị thanh âm. Phanh long! Một kiếm đến, vạn đạo băng. Lang Nha Bổng ngập trời chi uy, bị Lục Hàn Sinh cầm kiếm đánh diệt. Đốt! Cái đông! Cùng thời khắc đó, Lang Nha Bổng mấy cây gai nhọn, bởi vì kiếm quang sắc bén mà gãy bỡ, vết cắt bóng loáng, nghĩ đến ở trong quá trình này không có nhận một tia trở ngại. Kiếm thế không giảm, trong nháy mắt đem Phạm Thần thôn phệ. Giờ khắc này, Phạm Thần đạo tâm xuất hiện một tia dao động. Hắn nguyên lai tưởng rằng bằng vào tự thân áp đáy hòm thủ đoạn, coi như không có khả năng đánh bại Lục Hàn Sinh, cũng có thể để nó tránh lui, rơi vào hạ phòng. Nhưng mà, Lục Hàn Sinh bày ra thực lực tại phía xa tự thân phía trên, một kiếm phá pháp, hiển thị rõ cường giả tư thái. Phúc. Kiếm uy đánh tới, Phạm Thần không chịu nổi, khí tức đống nhiên hỗn loạn, một ngụm đậm đặc máu tươi từ trong miệng phun ra. Chanh, phá Phạm Thần hung hãn một kích, Lục Hàn Sinh tuấn di đến nó bên người, ra lại một kiếm. Kiếm quang tuôn ra, nhắm ngay Phạm Thần đầu. Phạm Thần kinh hãi, nâng lên cánh tay trái tiến hành ngăn cản. Nhất niệm rơi xuống, trên cánh tay trái lưu chuyển ra vô số phù văn. Ken, xoẹt. Hàn mang lóe lên, đánh nát ngăn tại phía trước phù văn, rơi đến Phạm Thần cánh tay trái, đem nó ra thịt cắt ra, có thể thấy được xâm hàn mạch cốt, máu tươi lập tức phun ra. Phạm Thần tự biết không địch lại, tranh thủ thời gian tối lui đến nơi xa. Có lẽ là đã chứng minh đối phương chính là kẻ yếu, Lục Hàn Sinh cũng không đuổi theo. Lại cạnh, quen thuộc mở phiến thanh âm vang lên, Lục Hàn Sinh lại bày ra một cái tiêu sái tư thế, vờn quanh tại thân lăng lệ kiếm uy chậm chạp tán đi, không còn là nghiêm túc khốc lạnh biểu lộ, khóe môi nết lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Xa xa hư không, Phạm Thần ổn định thân hình, cùng Lục Hàn Sinh xa xa đối mặt, sắc mặt nặng nề, lòng còn sợ hãi. Cách khoảng cách xa như vậy, cho dù Lục Hàn Sinh xé rách hư không đánh tới, Phạm Thần cũng có một cái chớp mắt phản ứng thời gian. Trải qua trận này, Phạm Thần biết rõ chính mình không phải Lục Hàn Sinh đối thủ, người này cực kỳ lợi hại. Cánh tay trái vết thương gây rợn, ngay tại nhanh chóng khép lại. Lưu lại tại vết thương vị trí kiếm ý dư uy, Phạm Thần hao tốn mấy cái hô hấp mới đem xóa đi. Làm sao bây giờ? Nhìn chằm chằm xa xa cầm quạt nam tử, Phạm Thần tâm tình phức tạp, tiến tới lưỡng nan, không biết nên như thế nào cho phải. Sự thật chứng minh, ngươi đúng là kẻ yếu. Lục Hàn Sinh phá vỡ cục diện bế tắc, nhìn qua ngay phía trước Phạm Thần, ngữ khí bình thản, trình bày kết quả. Sự thật như vậy, Phạm Thần nghiến răng nghiến lợi, vô lực phản bác, ngươi cho ngươi một cái biết bản tôn tục danh cơ hội. Lục Hàn Sinh ổn định phát huy, nói tiếp, ngươi muốn biểu hiện ra thân là kẻ yếu khiêm tốn thái độ, tự báo lai lịch. Cái này nếu như không tính là nhục nhã, kia cái gì mới tính? Phạm Thần rất muốn đem Lục Hàn Sinh tháo thành tám khối, nhưng hắn biết trước mắt chính mình căn bản làm không được. Mặc kệ lại thế nào phẫn nộ, cũng phải nhịn lấy. Phạm Thần cường đè ép lửa giận, nghĩ thầm, đợi ta tìm được vô thượng tạo hóa, nhất định phải dựa đủ. Không gian phong bế, đám người tất cả quan chiến. Mắt thấy Lục Hàn Sinh phong thái, Diệp Lưu Quân chi tiết đánh giá, có sao nói vậy, Lục huynh quả thật có không tầm thường năng lực. Dung Triệt một mặt nghiêm túc, so với ta mạnh hơn. Trải qua những năm này ở chung, Thẩm Vô Vân đã hoàn toàn dung nhập vào, nói một chút chuyện chúng ta không biết. Dung Triệt cho Thẩm Vô Vân một cái liếc mắt, tha thứ ta nói thẳng, Thẩm huynh nếu không có lấy mặt này mai rùa, sợ cũng không phải Lục huynh đối thủ. Nhận lấy châm chọc, Dung Triệt đương nhiên phải mở miệng đánh trả. Vậy thì thế nào? Coi như Thẩm Vô Vân dựa vào mai rùa, đó cũng là thực lực một bộ phận. Mặt này mai rùa là của ngươi vận bảo mệnh, nhất định phải coi chừng che chở, đừng ngày nào một chút mất tập trung, bị người nào đó thừa cơ thuật đi. Dung Triệt nhỏ giọng thầm thì, xem như một loại nhắc nhở. Tất cả mọi người không phải người ngu, nghe ra được Dung Triệt nói bóng gió. Từ khi biết Trần Thanh Nguyên ngày đầu tiên lên, Thẩm Vô Vân vẫn phòng bị hắn. Có được vách quan tài Diệp Lưu Quân, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Trần Thanh Nguyên trừng mắt liếc Dung Triệt, lười nhác giải thích, a chiến đấu đã kết thúc, không thể để cho Lục Hàn Sinh tiếp tục bình thường phát huy. Còn như vậy làm tiếp, vậy liền thật sự là không chết không thôi cục diện. Song Vương lần đầu chạm mặt, không đến mức nháo đến tình trạng như thế. Lão Lục, mời hắn tới làm khách, thái độ tốt đi một chút mà, chớ có ra lại nói chọc giận. Trần Thanh Nguyên cách không truyền âm. Nghe thấy được nhà mình đại ca câu nói này, Lục Hàn Sinh lúc đầu chuẩn bị xong một loạt ngôn luận, lập tức cắm ở yết hầu, ngạnh sinh sinh nén trở về. Lục Hàn Sinh thi triển bí thuật, âm thầm hồi phục, "Ca, ta đã biết. Huynh đệ ta cỡ nào hữu lễ số a. Các ngươi những người này, không có khả năng như thế chửi bới hắn." Thân thiết như vậy một tiếng ca để Trần Thanh Nguyên tâm tình rất là vui vẻ. Sau đó, Lục Hàn Sinh sửa sang lại một chút cảm xúc, đối với Phạm Thần nói ra, "Luận bàn kết thúc, nguyện mời đạo hữu cùng ngồi đàm đạo." Lộ bộ. Nghe vậy, Phạm Thần trái tim đột nhiên run lên, cực hạn hàn ý quét sạch toàn thân. Vừa mới Lục Hàn Sinh hay là một bộ hùng hổ dọa người bộ dáng, trong lúc bất chợt trở nên như vậy khách sáo. Cái này tại Phạm Thần xem ra, trong đó tất nhiên có bẫy, toàn thân kéo căng, không thể không phòng. "Đạo hữu, ta là thành tâm mời." Lục Hàn Sinh tận khả năng thể hiện ra khiêm tốn thái độ, lần nữa mời. "Các hạ coi là thật buồn cười, như vậy vụng về bấy dập, ngươi cảm thấy ta sẽ mắc lừa sao?" Phạm Thần tự nhận là khám phá Lục Hàn Sinh ý đồ, cười lạnh nói, "Tuyệt không bấy dập." Lục Hàn Sinh lời thể son sắt. "Buồn cười." Lục Hàn Sinh càng là khách khí, Phạm Thần càng cảm thấy trong đó có quỷ. "Ai, cương giả hướng kẻ yếu lấy lòng, quả nhiên không phải một cái bình thường hành vi, đối phương không chỉ có không lĩnh tỉnh, ngược lại còn lòng sinh cảnh giác." Nhìn xem Phạm Thần cẩn thận thân sắc, Lục Hàn Sinh cảm thấy bất đắc dĩ. Rõ ràng là Lục Hàn Sinh ngay từ đầu thái độ không tốt, đột nhiên thay đổi tính tình, hiền lành hữu hảo, mời phẩm hữu, mặc cho ai đều sẽ tâm hoài cảnh giới. "Đại ca, người này không biết tốt xấu, ta vẫn là động thủ đem hắn mời đi theo đi." Mời không có kết quả, Lục Hàn Sinh không có kiên nhẫn, nhìn phía Trần Thanh Nguyên vị trí chỗ ở, đưa ra một cái đề nghị. "Đỉnh Phong bảng bỏ phiếu hoạt động, lần đầu tranh bảng, hy vọng mọi người duy trì, số phiếu càng nhiều, tăng thêm càng nhiều." Chương 2343, đại ca chơi hắn. Chương 2343, đại ca chơi hắn. Bởi vì Lục Hàn Sinh không có thi triển truyền âm chi thuật, Phạm Thần nghe được nhất thanh nhị sở. Một tiếng này đại ca cho Phạm Thần chỉnh mộng bức con người đột nhiên co lại, mặt lộ hoảng sợ. Hắn tại xưng hô ai là đại ca? Giới này chẳng lẽ còn có cường giả có thể bị Lục Hàn Sinh xưng là đại ca tồn tại, thực lực tất nhiên không phải tầm thường, xác suất lớn ở tại phía trên. Đây là sự thực hay là tại trêu đùa ta? Phạm Thần trong thức hải toát ra rất nhiều nghi vấn, một cỗ khó nói nên lời hàn ý tại ngắn ngủi trong nháy mắt liền xâm nhập toàn thân, làm cho tay chân lạnh buốt run lên, thất kinh. Trái tim của hắn phảng phất bị hoảng sợ chi thú, không ngừng đụng chạm lấy lồng ngực, muốn phá vỡ ra thịt, nhảy đến bên ngoài cơ thể. Cổ của hắn giống bị một cái đại thủ chăm chú bắt lấy, cường độ càng ngày càng mạnh, ngạt thở cảm giác thông qua nhục thân, một mực lan tràn đến linh hồn. Không có khả năng. Gia hỏa này nhất định là đang hư trương thanh thế, dùng cái này đùa giỡn ta. Phạm Thần cùng Lục Hàn Sinh duy trì một đoạn khoảng cách an toàn, không muốn tin tưởng đây là sự thực. Người tới là khách, há có thể vô lễ. Chiến đấu nếu kết thúc, làm ra uy hiếp tác dụng, Trần Thanh Nguyên không cần thiết tiếp tục cẩn nấp tại chỗ tối, suy tư một chút, đi ra hư không, hiện hiện cho người khác trước mắt. Trần Thanh Nguyên lấy một kiện trường sang màu xanh nhạt, tay áo đồng bền, linh vận như tiên. Bên hông gấp thắt một cây màu sáng thắt lưng gấm, bên trái treo một viên tinh mỹ ngọc bội, khối ngọc bội này nhìn không hoàn chỉnh, thiếu tốn nửa khối. Góc áo một vị trí nào đó, thêu lên một gốc sinh động như thật năm lá dao đại tuyết. Trường thân ngọc lập, uy nghi như vực sâu. Khi Trần Thanh Nguyên hiện thân thời khắc, Lục Hàn Sinh lập tức thu hồi phần kiêu ngạo nghễ, có chút trong mắt, chắp tay bần an, "Ca." Mặc dù song phương ở chung thời gian hơi ngắn, nhưng Lục Hàn Sinh đã gọi quen thuộc, thốt ra, không có nửa phần khó chịu. Trần Thanh Nguyên hướng về Lục Hàn Sinh mỉm cười gật đầu, "Ân." Như vậy thượng đạo huynh đệ, trên đời cũng không thấy nhiều. Xa xa phá toái tinh không, đan sen vô số sợi dung chuyển bất ổn đế đạo quy tắc. Thấy được hình ảnh này Phạm Thần, trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Người này vâng chuẩn đế. Một cái thực lực đáng sợ như vậy đế đạo chí tôn, thế mà xưng hô một cái chuẩn đế là đại ca. Mắt thấy việc này, đổi mới Phạm Thần với cái thế giới này nhận biết. Thật sự là không hợp thói thường, làm cho người không thể tin. Phạm Thần trợn mắt hốt mồm, suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn. Chẳng lẽ bọn hắn là huyết mạch huynh đệ? Càng nghĩ, Phạm Thần cho là chỉ có lý do này mới tương đối hợp lý. Thế nhưng là, Phạm Thần đánh giá số mắt, không nhìn ra hai người có huyết mạch nhân quả ràng buộc. Nhất định là bọn hắn thi triển một loại bí thuật, che đậy liên hệ máu mủ ràng buộc. Phạm Thần tình nguyện tin tưởng là chính mình mắt vụ về, cũng không dám hướng phía phương hướng khác đi suy nghĩ sâu xa. Đối với Phạm Thần thần sắc biến hóa, Lục Hàn Sinh thấy nhất thanh nhị sở. Hắn vừa nghĩ tới chính mình vừa tới thời điểm, cũng là tình huống giống nhau, như vậy thành người ngoài cuộc, trong lòng một trận mừng thầm. Không hổ là đại ca a, trang bức độ cao, không phải ta có thể bằng. Chỉ bằng Trần Thanh Nguyên bày ra chuẩn đế cảnh giới, không biết rõ tình hình chí tôn tồn tại, 89 phần 10 sẽ không coi trọng, thậm chí là không nhìn thẳng. Lục Hàn Sinh đối với Trần Thanh Nguyên khâm phục chi ý, bước bước dâng lên. "Đạo hữu, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, còn xin rời bước nói chuyện." Trần Thanh Nguyên nhìn qua khí tức hơi hỗn loạn Phạm Thần, nho nhã lễ độ. Phạm Thần cùng Trần Thanh Nguyên liếc nhau một cái, cảm nhận được một tia không tầm thường khí tức ba động. Bất quá, hắn chỉ coi là Trần Thanh Nguyên tại chuẩn đế chi cảnh có không tầm thường năng lực, cũng không suy nghĩ nhiều. Như không bản thân trải nghiệm, có thể là tận mắt nhìn thấy, tuyệt sẽ không tin tưởng một kẻ chuẩn đế có được đủ trấn áp đông đảo đại đế thực lực kinh khủng. Đối với Trần Thanh Nguyên mời, Phạm Thần không cho đáp lại. "Đại ca của ta tự mình ra mặt mời, cho đủ ngươi mặt mũi, còn không đội vàng nói tạ ơn." Gặp Phạm Thần chậm chạp không có âm thanh, Lục Hàn Sinh mặt lộ một tia không vui, lớn tiếng nói: "Rõ ràng là một tôn quét ngang một phương hoàn vũ cái thế chí tôn, giờ phút này lại giống như là một cái cố ý gây sự lớp người quê mùa, cáo mượn oai hùng, ý thế hiếp người. Có thể đi đến loại độ cao này, Lục Hàn Sinh không phải ngu xuẩn, xác suất lớn là cố ý gây nên, muốn đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, để Trần Thanh Nguyên cùng Phạm Thần chơi lên một khung. Chính mình nhận qua khổ, đương nhiên cũng phải để cho người khác nếm thử tư vị." Lục Hàn Sinh tâm tư quá hỏng. Trần Thanh Nguyên như thế nào xem không hiểu Lục Hàn Sinh cử động lần này ý gì, ném một đạo nghiêm túc ánh mắt, lên tiếng ngăn lại, "Lão Lục, đối đãi khách nhân phải có lễ phép, biết không?"
"Biết."
Bị đại ca cảnh cáo một tiếng, Lục Hàn Sinh tự nhiên thu liễm mấy phần. Nhìn một màn này phạm thần, thức hải loạn thành một đoàn bột nhão, suy nghĩ giống như là vô số cái tuyến cầu quấn quanh ở cùng một chỗ, phức tạp năng giải. Ta thấy được cái gì? Một cái chuẩn đế, ngay tại gian dạy chứng đạo chi quân. Mà lại, vị này chứng đạo đại đế còn không phải mới bước lên đỉnh phong thời điểm, có được thực lực cường đại, rõ ràng tại tự thân phía trên. Đối với cái này tình hình, phạm thần tâm thần rung động, kinh ngạc đến cực điểm. Gia huynh ta đệ không hiểu chuyện, còn xin đạo hữu thông cảm nhiều hơn. Trần Thanh Nguyên lần nữa đối với phạm thần nói ra, phong độ nho nhã, mỉm cười chân thành. Dĩ hòa vi quý, tranh cho chém chém giết giết. Trước kia khó mà nói, dù sao hiện tại Trần Thanh Nguyên là như vậy nhu hòa tính tình. Đương nhiên, nếu là đem Trần Thanh Nguyên chọc tới, đồng dạng sẽ độc thủ, lấy đức phục người. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Trêu bữa ta sao? Phạm thần tính cảnh giác cực cao, đối trước mắt sự tình tràn đầy hoài nghi. Tại cực đạo chí tôn trong mắt, thần kiểu bước thứ 9 chuẩn đế bất quá là hơi lớn hơn một chút mà con kiến, đưa tay ở giữa liền có thể ấn chết, không cần tốn nhiều sức. Cho nên, Trần Thanh Nguyên cùng Lục Hàn Sinh đối thoại, tại phạm thần xem ra chính là một trận sớm chuẩn bị tốt biểu diễn, dùng cái này trêu đùa ngoại vực khách đến thăm. Ai? Ta thật rất có tu dưỡng. Trần Thanh Nguyên muốn nghĩ cùng các đại trụ vực đỉnh tiêm tồn tại nấu rượu luận đạo, hình ảnh ấm áp, đặc biệt hướng tới. Thế nhưng là, hiện thực cùng miễn tưởng có chênh lệch cực lớn, không vừa ý người. Đại ca, xuất thủ chơi hắn. Để người này minh bạch cái gì gọi là cường giả chân chính. Nhân cơ hội này, Lục Hàn Sinh đùng một tiếng đem bạch ngọc quạt xếp khép lại, chỉ vào phạm thần, ẩn ẩn mọc lên mấy sợi kiếm ý bén nhọn, mở miệng giật dây. Trần Thanh Nguyên trừng mắt liếc Lục Hàn Sinh, cười mắng, tiểu tử ngươi chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Lục Hàn Sinh cãi lại nói, ca, ta cũng không có ý tứ này, chỉ vì người này không biết điều, nên xuất thủ giáo huấn một chút. Trần Thanh Nguyên sao lại tin Lục Hàn Sinh lần này chuyện ma quỷ, thôi đi, vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng, có cần thiết này sao? Suy nghĩ sâu xa hồi lâu, phạm thần thật sự là không làm rõ ràng được bọn hắn vì sao làm như vậy. Nếu đạo hưu không chịu rời bước, vậy liền đắc tội. Vốn định lấy nhu hòa phương thức đến đại khách, đáng tiếc không làm được. Thoại âm rơi xuống, Trần Thanh Nguyên hướng phía phạm thần đi mấy bước, khí thế trên người không ngừng kéo lên, trong nháy mắt xông phá chuẩn đế chi cảnh cực hạn, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng. Chỉ là cố uy thế này, liền để phạm thần biểu lộ đột biến, tâm thần có chút không tập trung. Cái này dạng này đạo uy trực diện lấy như vậy hung uy, phạm thần quá sợ hãi, thức hải trống không, trong lúc nhất thời đã mất đi năng lực suy tư. Chương 2344, một trưởng trấn áp. Chương 2344, một trưởng trấn áp. Mỗi khi Trần Thanh Nguyên hướng phía trước rơi xuống một bước thời điểm, liền có thời cổ dị cảnh tùy theo sinh ra. Vùng tinh không này xuất hiện vô số cái ẩn chứa càn khôn chi đạo phù văn, lấy Trần Thanh Nguyên làm hạch tâm mà chuyển động, đại đạo sinh diệt, đạo âm du dương. Dưới thân thể của hắn hiện hóa ra một vòng tương dung lấy vạn đạo quy tắc quyên hải, sâu không thấy đáy, thẳng tới minh phủ. Ánh mắt của hắn không còn giống vừa mới như vậy ôn nhuận hiền hòa, dần dần có chỗ biến hóa. Sâu thẳm đáy mắt cuối cùng, một chút huyết quang như ẩn như hiện. Hắn nhìn chăm chú xa xa phạm thần, mãnh liệt đi ra đạo uy còn tại lên cao. Đối mặt cảnh này, phạm thần kinh hoàng thất sắc, không thể tin. Chỉ là cảm nhận được cỗ này mênh mông chi uy, phạm thần liền biết được chính mình không thể nào là Trần Thanh Nguyên đối thủ, linh hồn run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Đi mau! Thất thần trong nháy mắt, phạm thần lập tức làm ra quyết đoán. Vì tự thân an toàn muốn, mau chóng rời đi chỗ này. Phạm thần hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ vì sao một cái chuẩn đế có được khủng bố như thế uy thế, chỉ muốn nên như thế nào thoát thân. Siêu! Cảm giác nguy cơ càng mãnh liệt, phạm thần không dám chỉ hoãn thời gian. Hắn xoay người một cái, đưa tay ở giữa xé rách hư không, sốt ruột bận bịu hoảng hướng lấy hỗn loạn giới biển mà đi. Phương này đại thiên thế giới là Trần Thanh Nguyên đám người sân nhà, phạm thần sẽ không ngốc đến thẳng đến Thần Châu rất nơi sâu xa. Đi trước hỗn loạn giới biển trốn đi, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại tới mưu cầu tạo hóa. Dù sao phạm thần biết Thần Châu chi địa tọa độ cụ thể, không tồn tại mất phương hướng. Phanh! Không gian nổ tung, tương tự một cái hố to. Phạm thần biến mất khỏi chỗ cũ, thân ảnh như quỷ mị, thực lực không kém nhiều tồn tại, cũng rất khó phát hiện tung tích dấu vết. Đạo hữu nếu đã tới, cần gì phải đi? Trần Thanh Nguyên đều dự định động thủ mời, há có thể để khách nhân trốn mất. Quý khách đăng lâm, chưa uống một chén nước trà. Làm chủ nhà Trần Thanh Nguyên cảm thấy ấy nấy, nhất định phải ra mặt mời, biểu đạt hữu hảo thái độ. Dứt lời, Trần Thanh Nguyên giơ lên tay phải, hướng về phương vị nào đó nhẹ nhàng vừa rơi xuống. Cách không một trường, tinh hà chấn động. Trong lòng bàn tay càng khôn, liền ngay cả một đám đế quân cũng nhìn không thấu, rất cảm thấy hảo diệu, siêu thoát thế tủ. Thật đơn giản một động tác, chưa từng xuất hiện huyền quang phun tung tóe hiện tượng, cũng không hư không bạo liệt khủng bố hình ảnh. Một trường này phản phát quy chân, đã đạt thế gian trật tự cực hạn, thậm chí là phá vỡ gông cùng xiềng xích, chạm đến một tia hoàn toàn mới độ vận. Nay trong nháy mắt, tiêu sái phiêu giật Lục Hàn Sinh nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, sắc mặt rung động, thân thể khẽ run, cảm xúc rõ ràng có biến, khó mà duy trì công tử văn nhã lạnh nhạt phong độ. Xem không hiểu, dù là trưởng này mục tiêu nhân vật không phải Lục Hàn Sinh, thế nhưng để hắn cảm nhận được vượt mức bình thường áp lực. Trong lòng bàn tay chi uy, bên trong có một loại đặc thù đạo. Lục Hàn Sinh không cách nào nhìn đấu, tâm tính hơi mất khống chế. Hắn lúc này, đột nhiên hồi tưởng lại chính mình ban đầu bước lên con đường tu hành đoạn kia kinh lịch, đối với tương lai rất là mê mang, không biết như thế nào đại đạo. Cùng lúc đó, Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt bọn người, tâm tình cũng giống như thế. Mới đầu, bọn hắn mặt mỉm cười, nhìn xem trận này cho hay, thú vị nồng đậm. Theo Trần Thanh Nguyên xuất thủ, tình huống trong nháy mắt chuyển biến. Thân là người ngoài cuộc chư đế, sinh ra một loại bị cự trưởng bao trùm cảm giác đè nén, trực giác bẩm báo, coi như dốc hết toàn lực cũng khó có thể thoát khốn. Bị Trần Thanh Nguyên khóa chặt lại Phạm Thần, gặp phải khốn cảnh viễn siêu người khác. Phạm Thần xé rách không gian, thi triển nhanh nhất thân pháp. Mắt thấy liền muốn lui đến hỗn loạn giới biển, lại phát hiện thân thể một trận cứng ngắc, tốc độ trên phạm vi lớn hạ xuống. Bành! Phạm Thần trước mắt chỗ hư không, lập tức nứt ra. Hành tung hiện hiện, không chỗ tránh được. Ngay sau đó, một cái vô hình cự trưởng từ trên trời giáng xuống, sắp đắp lên Phạm Thần trên thân, giống như ngập trời hồng thủy chút xuống mà đến trưởng đạo dư uy, khiến cho thân thể khôi ngô hung hăng rung động mấy cái, năng lực hành động nhận lấy cực lớn hạn chế. Đây là vật gì? Phạm Thần ngửa đầu nhìn một cái còn tại hạ xuống trong suốt cự trưởng, hãi nhiên thất sắc, hét lớn một tiếng. Tình huống khẩn cấp, để hắn không có thời gian đi suy nghĩ vấn đề, tranh thủ thời gian điều động toàn thân đế uy, sử xuất các loại thủ đoạn tiến hành chống cự. Tay cầm lang nha động, hướng về phía trên hung hăng vung lên. Ầm ầm. Cự trưởng run nhẹ nhẹ mấy lần, cũng không nhận trở ngại. Cùng thời khắc đó, Phạm Thần còn bóp ra mấy đạo đế thuật bí pháp, giống như thất thải lưu quang, xông thẳng lên vương. Đông ù ù. Giới này hư không một trận rung chuyển, cự trưởng chi uy tuy có hao tổn, nhưng hạch tâm quy tắc không bị xóa đi, ảnh hưởng không lớn. Phanh. Sau một khắc, cự trưởng rơi xuống. Một cỗ trước đây chưa bao giờ bị qua cự lực, đập vào Phạm Thần đầu vai. Đột nhiên, Phạm Thần thân thể run lên bần bật, đầu gối có chút uốn lượn, suýt nữa chống đỡ không nổi. Két. Bộ mặt hắn dữ tợn, xương cốt toàn thân đều đang vận động. Khí huyết ngược dòng, nổi gân xanh. Quần áo vỡ tan, lộ ra rắn chắc cơ bắp. Chỉ dựa vào một trường, liền đem Phạm Thần trấn áp lại. Trần Thanh Nguyên gần kỳ lĩnh hội một thứ gì đó, dung nhập vào trường này bên trong, không có giữ lại, cho nên mới có thể bày biện ra loại hiệu quả này. Không thể tưởng tượng nổi. Chư đế quan sát, tâm thần run rẩy. Trần Thanh Nguyên tốc độ phát triển vượt qua lẽ thường. Đại hắn chứng đạo thời điểm, có lẽ có thể trực tiếp cùng Thái Vi đại đế bọn người vịn lại cổ tay. Nghĩ tới chỗ này, Diệp Lưu Quân bọn người nhìn về phía Trần Thanh Nguyên ánh mắt hơi có biến, nội tâm rất là rung động. Hắn là thế nào làm được? Thẩm Vô Vân nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Nguyên thân ảnh, thật sự là không nghĩ ra điều này. Coi như Trần Thanh Nguyên phi thường biến thái, cũng không nên vượt qua vũ trụ vạn đạo trật tự giới hạn đi. Lấy chuẩn đế chi cảnh biểu hiện ra chứng đạo đế quân thực lực kinh khủng, đã là vạn cổ hiếm thấy. Nhưng mà, Trần Thanh Nguyên phong thái hoàn toàn không chỉ như thế, cũng không phải là có thể so với đế quân, mà là trong lật tay liền có thể trấn áp đông đảo đế quân. Đặt tại trước kia, đánh chết Thẩm Vô Vân cũng sẽ không tin tưởng trên đời sẽ có nhân vật như vậy, đơn thuần vô nghĩa, không gì sánh được hoang đường. Sự thật bày ở trước mắt, để cho người ta không thể không tin. Trần huynh chi tư, chúng ta theo không kịp. Dung Triệt không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ để diễn tả nội tâm chấn kinh. Chỉ cần hắn có thể vượt qua chứng đạo chi quân bậc cửa, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ vượt qua Thái Vi đại đế, đạt tới một cái không thể đo lường độ cao. Đến lúc đó, chúng ta cuối cùng cả đời chi lực, sợ là cũng nhìn không thấy Trần huynh bóng lưng. Diệp Lưu Quân đôi mắt này một mực tại nhìn chăm chú lên Trần Thanh Nguyên, thỉnh thoảng nhớ lại cùng Trần Thanh Nguyên lần đầu gặp lại một ít hình ảnh mảnh vỡ, lóe ra vài bôi phức tạp tinh quang, trịnh trọng mà đạo. Coi là thật biến thái a. Càng là cùng Trần Thanh Nguyên quen biết, càng có thể khắc sâu cảm nhận được hắn nghịch thiên phong thái. Chư đế không rõ ràng Trần Thanh Nguyên thực lực là gì một mực tại vững bước tăng lên, theo lý mà nói, sẽ không có tình huống như vậy. An Hề Nhược biết được nội tình, nhưng sẽ không hướng đám người nói rõ. Năm đó An Hề Nhược cùng Trần Thanh Nguyên bước vào Táng Hàng Cấm Khu, Trần Thanh Nguyên minh bạch chính mình đến tột cùng nên đi một con đường nào. Từ đó về sau, hắn liền một mực dọc theo con đường này tiến lên, ý chí kiên định, không thể lay động. Ngày mai bắt đầu, mỗi ngày 3 chương, ít nhất kiên trì 1 tháng. Quyển sách đại cao trào sắp xảy ra, Thái Vi đại đế nhập thế, Trần Thanh Nguyên chứng đạo xưng đế. Tác giả khẩn tận khả năng đem thế giới huyền huyễn phân khích hình ảnh bày biện ra đến, không cô phụ mỗi một vị đạo hữu duy trì. Cà chua đỉnh phong bảng bình chọn hoạt động, cơ lắc đỉnh phong bảng, liền có thể nhìn thấy hoạt động giới diện, hoặc là tìm kiếm đỉnh phong bảng, hy vọng các đạo hữu có thể tốn hao mấy giây tiến hành bỏ phiếu ủng hộ, cố gắng gọi tới top 10. Mỗi ngày đều có thể bỏ phiếu, 12 giờ đêm đổi mới, lần đầu tranh bảng, số vị. Chương 2345, phong thái vô song, vạn đạo thần phục. Chương 2345, phong thái vô song, vạn đạo thần phục. Thân mang áo trắng Trần Thanh Nguyên, lang đứng ở luân hồi trên vực sâu, trong lúc phất tay hiển thị do ba khí, lệnh ở đây chư đế mất nhan sắc, kém sắc cũng. Hắn là chân chính trên ý nghĩa không miệng chi quân, đứng ngạo nghệ đỉnh phong, có thể chấn đại đế. Hắn một đôi trong mắt, gánh chịu lấy khó nói nên lời cổ đạo huyền vận, cho dù là đế quân tới đối mặt, cũng sẽ sinh ra một loại thăm dò vực sâu vô tận tim đập nhanh cảm giác. Dáng người của hắn bề ngoài, bị đám người in dấu thật sâu ấn tại tâm đáy. Những năm này, Trần Thanh Nguyên một mực tại lĩnh hội đạo thuộc về mình, mặc dù tiến triển tương đối chậm chạp, nhưng tóm lại là phía trước tiến. Xem thái cổ thần tộc lịch sử điện tịch, cùng chư đế trò chuyện với nhau, hiểu rõ mặt khác trụ vực quy tắc vận chuyển cùng văn hóa lịch sử, để Trần Thanh Nguyên thấy được rất nhiều phong cảnh, tăng lên lịch duyệt, có cảm giác ngộ. Dưới chân thâm nguyên, hư hư thực thực nhộn nhạo lên một đầu thẳng tới tuế nguyệt cuối dòng sông lịch sử, bao quanh vô số viên sáng tỏ tinh thần, lúc đó có hỗn độn pháp tắc chợt lóe lên, tựa như giấu kín lấy thần bí những thứ không biết. Lúc đầu Trần Thanh Nguyên đang còn muốn tích lũy một chút thời gian, không làm gì được hiện ra một chút thực lực bản thân, rất khó đem Phạm Thần mời đi theo ngồi một chút. Đã muốn xuất thủ, tự nhiên không cần thiết lãng phí thời gian đi lôi kéo thăm dò, đi lên liền vận dụng toàn lực, hiện lộ ra vô thượng phong thái. Kém rất nhiều thứ. Vung ra một trường này, Trần Thanh Nguyên dung hợp lĩnh hội đoạt được đạo vận. Xuất trưởng trong nháy mắt đó, hắn có thể rõ ràng phát giác đạo quả có thiếu. Nếu như đem Trần Thanh Nguyên đạo bị dụ thành một cái cây, như vậy hiện tại chỉ lĩnh hội đến một đầu rễ cây, chưa nảy mầm, khoảng cách hoàn chỉnh đạo còn có một đoạn tương đối dài dằng dặc khoảng cách. Bất quá, nộ ra tới rễ cây này, ý nghĩa phi phàm, ảnh hưởng sâu xa. Từ không tới có, gian nan nhất. Chỉ ít Trần Thanh Nguyên đã có một cái phương hướng, thôi diễn ra hình thức ban đầu. Chỉ cần kiên trì, liền có cơ hội thành công. Dáng người thẳng tắp như ngọc trụ, trong mắt ba quang tàng âm dương. Chỉnh lý tốt phức tạp suy nghĩ, hướng về xa xa Phạm Thần tập trung nhìn vào. Bây giờ Trần Thanh Nguyên chỉ muốn cùng các giới khách đến thăm nấu rượu luận đạo, không muốn nháo đến không chết không thôi tình trạng, căn bản không có cần thiết này. Đối phương dù sao cũng là quét ngang một phương đại thiên thế giới chứng đạo đế quân, nên chiếu cố một chút mặt mũi. Hoa. Trần Thanh Nguyên nâng lên tay trái, vùng khẽ ống tay áo. Một cỗ nhu phong thổi hướng về phía Phạm Thần, đem hắn trên người giam cầm chi lực quét dọn mất rồi. Treo ở Phạm Thần đỉnh đầu cự trường này, tùy theo băng tán. Áp lực đột nhiên tiêu, Phạm Thần phảng phất tránh thoát lồng giam dã thú, trùng hoạch tự do, cực độ thoải mái dễ chịu. Hắn trần trụi nửa người trên, màu đồng cổ làn da rất là bóng loáng, hẳn là trải qua thiên truy bất luyện. Trên người một ít vị trí, lưu lại trường ý dư uy, da chóc thịt bong, bảo huyết chảy ra. Phạm Thần dẫn theo hơi có tổn hại lang nha động, hai mắt màu đỏ tươi, thở hổn hển. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thanh Nguyên, đã có phẫn nộ, lại có một tia không dễ bị người khác phát giác được sợ hãi. Hắn biết rõ, nếu như Trần Thanh Nguyên động sát tâm, chính mình rất khó còn sống rời đi chỗ này. Hắn thời khắc này ý nghĩ cùng lúc trước Lục Hàn Sinh rất là tương tự, cho là Trần Thanh Nguyên là một tôn cực kỳ khủng bố đại đế, cố ý giả dạng làm là chuẩn đế chi cảnh, giả heo ăn thịt hổ, thỏa mãn cá nhân đam mê. Vừa rồi vì ngăn cản được bọc lấy mênh mông bá uy cự trường, Phạm Thần một mực kìm nén một hơi. Hiện tại áp lực chợt giảm, lồng ngực khí huyết không ngừng cuộn cuộn, nhịn không được ho khan một tiếng, mang ra ngoài một sợi đậm đặc huyết dịch, cũng còn không có nhìn thấy trường sinh tạo hóa liền muốn thân tử đạo tiêu coi là thật đáng tiếc a. Phạm Thần biết rõ chính mình dãy rủa thế nào đi nữa cũng không được tính thực chất tác dụng, nhưng ông nên kiên cường, không muốn thần phục. Đơn giản vừa chết, có sợ gì quá thay. Thật muốn sợ chết, Phạm Thần liền không khả năng hao phí nhiều năm thời gian, vượt qua vô tận giới biển mà chí thần châu. Vừa chứng đạo một nhóm này đỉnh tiêm tồn tại, đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, còn chưa lọt vào tuế nguyệt pháp tắc ăn mòn, nhuệ khí không giảm, quân uy cực thịnh. Đạo hữu, chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Trần Thanh Nguyên chắp tay thi cái lễ, để bày tỏ tôn trọng. Mỗi đạo ra một chữ, tức có phi phàm đạo vận phù văn tại vùng tinh không này lấp lóe, mặc dù không phải đế đạo huyền văn, nhưng bao hàm huyền ảo vận vị tuyệt không yếu tại đế pháp chân ý tinh không khẽ run, vạn đạo thần phục. Luân hồi đạo viên phía trên, tách ra hàng ngàn hàng vạn gốc đại đạo thanh liên. Mỗi một gốc thanh liên đều là ẩn chứa bàng bạc như biển đạo ý thế gian tu sĩ nếu có thể lĩnh hội một mảnh lá sen, chính là vô thượng tạo hóa, con đường tu hành thông suốt, thẳng tới thần tiểu đỉnh phong. Có thể nghĩ, Trần Thanh Nguyên đã đi tới cao đến độ nào. Hắn đối với đại đạo cảm ngộ, viễn siêu thế nhân suy nghĩ, liền xem như một đám đế quân, cũng kém xa cũng. Miệng phun chân ngôn, đại đạo hô ứng. Thấy vậy hình ảnh Phạm Thần, trong lòng tiến một bước đem Trần Thanh Nguyên nhận định thành một tôn có một loại nào đó đam mê tuyệt thế đại đế, linh hồn khống chế không nổi run rẩy, tay trái nắm chắc thành quyền, tay phải thì là dẫn theo lang nha động. Mặc dù hắn rất rõ ràng chính mình không phải Trần Thanh Nguyên đối thủ, nhưng đem lang nha động một mực gấp ở, sẽ dành cho nội tâm nhất định cảm giác an toàn, mang đến một tia an ủi. Lục Hàn Sinh, Diệp Lưu Quân, Dung Triệt, Thẩm Vô Vân, nhìn qua đầy trời đại đạo chân văn, cùng bức này luân hồi vực sâu chi cảnh, tất cả đều thất thần. Bọn hắn phảng phất lần thứ nhất nhận biết Trần Thanh Nguyên, con mắt trừng lớn, rung động không nói gì. Cảnh tượng như vậy, kinh thế hai tụ. Các hạ thần thông quảng đại, muốn làm cái gì liền nói thẳng, không cần đến che giấu. Phạm Thần ngưng thần tinh khí, tận khả năng để cho mình giữ vững tỉnh táo, sắc mặt túc trọng, cất giọng hét to. Ta đối với đạo hữu cũng không ác ý, chỉ muốn mời đạo hữu nấu rượu luận đạo, hiểu nhau, tăng tiến lịch duyệt. Trần Thanh Nguyên nói thẳng trong lòng ý đồ. Nấu rượu luận đạo. Phạm Thần biểu lộ kinh ngạc, nao nao, cực độ hoài nghi là chính mình nghe lầm. Trần Thanh Nguyên cấp ra một cái khẳng định trả lời chắc chắn, là xác nhận không phải nghe nhầm. Phạm Thần trầm mặc, vì luận đạo nói chuyện với nhau, thế mà chỉnh xuất chiến trận lớn như vậy, cái này hợp lý sao? Phạm Thần trong mắt suy nghĩ, có chút im lặng. Các ngươi có năng lực bực này, trực tiếp mở miệng mời chính là, làm gì nhiều lần ngôn ngữ nhục nhã, nào đến loại cục diện này? Các ngươi hơi hiện ra một chút đế đạo huyền uy, ta ha có cự tuyệt lý lẽ? Phạm Thần ở trong lòng không ngừng đầu đen rau muống, trên mặt nổi không dám hiện lộ ra. Hắn không sợ chết, nhưng không cần đến chết, cũng không trở thành tự tìm đường chết. Các hạ mời, vui lòng đã đến. Cân nhắc lại tắt một chút, Phạm Thần đồng ý nếu như đối phương thật có cái gì ý đồ xấu, hoàn toàn có thể dựa vào thủ đoạn cứng rắn chấn áp, không cần con quân vấn. Đương nhiên, nếu là đối phương có trêu đùa người khác đam mê, vậy liền coi là chuyện khác. Rõ ràng, Phạm Thần không có lựa chọn nào khác. Xin mời. Trần Thanh Nguyên mỉm cười gật đầu, đưa tay chỉ một cái phương vị, nơi đó đã bày xong yến hội, chỉ chờ quý khách ngồi vào vị trí. Làm xong chuẩn bị tâm lý, Phạm Thần hướng về Trần Thanh Nguyên chỉ phương hướng mà đi. Đi chưa được mấy bước, phía trước không gian bỗng nhiên sụp đổ, không có dấu hiệu nào. Chương 2346, phát sinh ngoài ý muốn, mê hoặc thanh âm. Chương 2346, phát sinh ngoài ý muốn, mê hoặc thanh âm. Phạm Thần ngay phía trước hư không ầm ầm một tiếng sụp đổ, làm cho bước chân dừng lại, thân thể bản năng làm ra phòng ngự, tại bốn phía sáng lập ra mấy đạo đế văn kết giới. Đây là cái gì? Trước mặt không gian đột nhiên phát sinh dị biến, lệnh Phạm Thần tính cảnh giác nổi lên. Cùng một thời gian, Trần Thanh Nguyên bọn người quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Rất hiển nhiên, sự ngoài ý muốn này không ai có thể sớm dự liệu được. Không gian sụp đổ đằng sau, nổi lên một mảng lớn quỷ dị hắc vụ. Ngóng nhìn một chút, Trần Thanh Nguyên đoán được một loại nào đó khả năng, lông mày cau lại, thầm nghĩ không ổn. Tình huống như thế nào? Lục Hàn Sinh bọn người mặt lộ vẻ kinh nghi. Soạn. Không gian vỡ vụn đằng sau, ngưng tụ ra quỷ dị hắc vụ tiến một bước quyết tán, trong đó ẩn chứa một loại nào đó ma lực, ảnh hưởng vùng tình không này. Trường sinh cổ lao chống rông huyền âm, từ hắc vụ truyền ra. Trần Thanh Nguyên bọn người nghe được phi thường rõ ràng, tiếng lòng không khỏi run lên. Khoảng cách gần như vậy nghe được Trường Sinh mê hoặc thanh âm, Diệp Lưu Quân bọn người có chút chống đỡ không nổi, con mắt thất yêu, không bị khống chế đứng dậy, cần phải đi trước nguồn âm thanh vị trí. Thẩm Vô Vân cùng Lục Hàn Sinh đều là đã chạm đến đế đạo lĩnh vực nửa đoạn sau lộ trình, chỉ là trong chốc lát thất thần, rất nhanh khôi phục thần trí, đột nhiên nổi lên một thân mồ hôi lạnh, thẩm thấu áo lót, lòng còn sợ hãi. Ngưng thần, tĩnh tâm. An Hề Nhược có vẻ như không bị đến ảnh hưởng, nhìn thấy Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt sắp mất khống chế hỏng bét trạng thái, đàn cầu vi phân, thanh lãnh thanh âm truyền khắp tinh không các giới. Đạo này u lãnh thanh âm, như là cảnh báo tại thất thần người bên tai gõ. Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt lập tức thanh tỉnh lại, hoảng hốt một chút, biết được chính mình vừa rồi vị trí trạng thái tinh thần, một trận hoảng sợ. Đa tạ. Hai người không hẹn mà cùng, hướng về An Hề Nhược mở miệng gửi tới lời cảm ơn. Đối đãi người khác, An Hề Nhược thủy chung là một bộ cao nhã thanh quý lãnh ngạo hồng liên chi dạng, mặt không biểu tình, thanh âm bình thản, không có trộn lẫn chút nào cảm xúc, không cần. Có lẽ là An Hề Nhược từng ở trên trời bên trải qua mấy chục vạn năm trà tấn, đạo tâm kiên định, viễn siêu cùng cấp độ tồn tại. Có lẽ là nàng có một thế này đại đạo thiên mệnh, ngăn cách một bộ phận mê hoặc quy tắc. Không thể phủ nhận là An Hề Nhược bản thân thực lực không thể khinh thường. Khoảng cách quỷ dị hắc vụ gần nhất phàm thần, vận khí nhưng là không còn tốt như vậy. Khi hắn nghe thấy Trường Sinh mê hoặc thanh âm trong nháy mắt đó, tâm thần thất thủ, hai mắt trống rỗng, biểu lộ hơi có vẻ ngốc trệ, linh hồn giống như là bị cầm tù ở, đã mất đi bản thân khống chế năng lực. Hắn xuất thủ, quan sát đến ẩn chứa chưa biết ý hắc vụ, Trần Thanh Nguyên thân thể có chút siết chặt, thần sắc nghiêm nghị, như lâm đại địch. Quỷ dị hắc vụ xuất hiện, tất nhiên là mục thương nhạn thủ bút. Đoán chừng là biết được Trần Thanh Nguyên tại chỗ này đợi đãi khách người, cho nên thi triển thủ đoạn tiến hành quấy nhiễu, để Trường Sinh Diệu Âm phát huy ra tốt hơn tác dụng, hấp dẫn các đại trụ vực đỉnh tiêm tồn tại đến đây. Trần chờ suy tư một chút, Trần Thanh Nguyên quyết định động thủ nếm thử. Lập tức đem ánh mắt như ngừng lại phạm thần trên thân, sau đó đưa tay một chảo. Cử động lần này, Trần Thanh Nguyên là muốn tự mình cảm thụ một chút quỷ dị hắc vụ quy tắc trật tự mạnh bao nhiêu. Nếu như có thể, để phạm thần tỉnh táo lại, để tránh chiều sâu trầm luân. Bá, Trần Thanh Nguyên cách không nô ra một trường, muốn đem phạm thần kéo lại bên người, rời xa quỷ dị hắc vụ. Đông Long, phanh bá. Một trường này vừa muốn chạm đến phạm thần, liền bị một sợi hắc vụ che lại, phát ra một trận rất nhỏ tiếng bạo liệt, vô hình trường ý như là đẹp đẽ lưu ly vỡ vụn thành từng mảnh. Cũng may Trần Thanh Nguyên thu tay lại kịp thời, cho nên không có bị hắc vụ bên trong quy tắc phản vệ. Phạm thần thị giác cùng Trần Thanh Nguyên bọn người hoàn toàn khác biệt. Hư không băng liệt đằng sau, hắn phát hiện Trần Thanh Nguyên bọn người toàn bộ tiêu tán mất. Sau đó, trước mặt chỗ này vỡ nát khu vực, phun ra ra ước vạn sợi tường thụy chi quang, kim liên hiện lên, huyền diệu vô biên. Tại phạm thần xem ra, phía trước tức là hắn chuyến này đau khổ tìm kiếm vô thượng đại đạo. Chỉ cần bước lên con đường này, liền có thể chạm đến theo như đồn đại cảnh giới, Trường Sinh cửu thị, tiêu giao tự tại. Vạn tái tuế nguyệt, trong nháy mắt một cái chớp mắt, đắc đạo Trường Sinh, thọ cùng trời đất. Sau này 5 tháng dài đằng đẵng, thân ảnh của ngươi đem sẽ không bị xóa đi, nhất định có thể trở thành lịch sử dòng lũ người chứng kiến, biển cả thành bụi, duy ngươi vĩnh hằng. Trường Sinh bất lão, đại đạo vĩnh hằng. Nhập đạo này, ngươi đem bắt được tinh thần tự nhiên sinh diệt quy tắc, trông thấy vũ trụ vạn vật bản chất. Tới đi, cùng ta cùng nhau tham gia trận này vĩnh viễn không tan tiệc thịnh yến. Trường Sinh mê hoặc thanh âm, một mực quanh quẩn tại phạm thần bên hai, dễ như trở bàn tay liền đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn, làm hắn hãm sâu trong đó mà không cách nào tự kiềm chế. Bà đát. Sau một khắc, phạm thần hướng phía trước bước ra một bước nhỏ, ôm hắn cho là vô thượng đại đạo, khao khát nâng cao một bước, thuận thế đánh vỡ đế đạo lĩnh vực cực hạn hàng rào, chấp trưởng vạn đạo càn khôn, ngồi xem vũ trụ biến hóa. Phạm thần phảng phất đã thấy nhân sinh mới, trên mặt triển lộ ra một vòng hơi có vẻ yêu dị dáng tươi cười. Hắn đạp đến quỷ dị hắc vụ bên trong, thân ảnh lập lòe, dường như phân ly ở hiện thực cùng hư ảo ở giữa, lơ lửng không cố định. Ca, đây là tình huống như thế nào? Lục Hàn Sinh tuấn di đến Trần Thanh Nguyên bên người, mặt hướng lấy không gian phá toé mà ngưng tụ ra mảnh hắc vụ kia, người được một tia khí tức nguy hiểm, cực độ coi trọng. Đồng thời, Lục Hàn Sinh cũng nghe thấy khi có khi không Trường Sinh diệu âm, vô ý thức sinh ra muốn đến gần suy nghĩ, hảo tại ý chí kiên định, tạm thời nhìn xuống. Mặc dù hắn là chạy con đường Trường Sinh mà đến, nhưng làm việc nên cẩn thận, không thể lỗ mãng. Cho nên, hắn đến hỏi thăm một chút Trần Thanh Nguyên, chiều sâu tìm hiểu một chút việc này. Trước đó đám người từng có nói chuyện, nhưng phần lớn là Lục Hàn Sinh giảng thuật tự thân chỗ trụ vực lịch sử, không rõ lắm Thần Châu một ít hoạch tâm nội dung. Các người đau khổ truy tìm con đường Trường Sinh, có lẽ ngay tại trong đó. Trần Thanh Nguyên lời này xác thực không giả, về phần con đường này có thể hay không đi thông, vậy liền không được biết rồi. Hú hồ, coi như con đường này thật có thể thành công, người thu hoạch cũng là mục thương nhạn, mà không phải những người khác. Các đại trụ vực đỉnh tiêm tồn tại, xác suất lớn sẽ chỉ hóa thành mục thương nhạn thành tựu vô thượng đại đạo đá cây chân. Cái gì? Nghe tiếng, Lục Hàn Sinh mắt sắc đột biến, hoảng sợ nói. Cái gọi là Trường Sinh cơ duyên, là mục thương nhạn một tay sáng lập ra. Trần Thanh Nguyên ngắm nhìn vị dị hắc vụ, quan sát đến trong đó dòng quy tắc chuyển cùng biến hóa. Mục thương nhạn. Trước đó không lâu nấu rượu luận đạo, Lục Hàn Sinh nghe nói qua cái tên này, 6 triệu năm trước chứng đạo, tam đế đồng tôn một trong. Mục thương nhạn một mực tại lập như Trường Sinh đại đạo, gần đây Trần Thanh Nguyên dùng giản trắng lời nói, nhanh chóng nói rõ một chút Thần Châu cục diện trước mắt. Ca, vì cái gì ngươi lúc trước không nói? Lục Hàn Sinh cơ bản xem rõ ràng Thần Châu chi giới tình huống, sau khi kinh ngạc, trong lời nói mang theo một tia oán trách. Ngươi lại không hỏi. Trần Thanh Nguyên quay đầu liếc qua đứng ở bên cạnh Lục Hàn Sinh. Mặc dù ta không có chủ động hỏi thăm, nhưng ngươi thân là đại ca, không nên chủ động cáo chi sao? Lục Hàn Sinh lẽ thẳng khí hùng. Chương 2347, đi đến nơi nào, lòng có bất an. Chương 2347, đi đến nơi nào, lòng có bất an nghe Lục Hàn Sinh trách cứ nói như vậy, Trần Thanh Nguyên nhất định phải hảo hảo nói rõ một chút. Trần Thanh Nguyên một chút nhìn thấu nội tâm, trực tiếp điểm phá, trong khoảng thời gian này, ngươi từ trước tới giờ không đề cập con đường trường sinh, rõ ràng là cố ý tránh đi. Theo ý của ngươi, ngươi là được đến vô thượng tạo hóa chỉ dẫn, tự nhiên muốn che giấu, không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Ngày nào tìm cơ hội thích hợp lại đi tiếp xúc, đúng không? Tiểu tâm tư bị xuyên phá Lục Hàn Sinh không biết nên giải thích như thế nào, giới cười một tiếng, cái này Hắc Nguyên Lai đây không phải cái gì kinh thế tạo hóa, mà là một cái hô to. Cho tới giờ khắc này, Lục Hàn Sinh vừa rồi tỉnh ngộ, kinh suất mồ hôi lạnh cả người, sợ không thôi. Ngươi còn không biết xấu hổ trách ta. Trần Thanh Nguyên hừ lạnh nói, nào dám trách cứ đại ca, tuyệt không ý này. Lục Hàn Sinh vội vàng phủ nhận. Bây giờ không phải là nói chuyện tào lao thời điểm, Trần Thanh Nguyên lực chú ý tập trung vào quỷ dị hắc vụ phía trên. Nhiều lần quan sát mà không có kết quả, không biết trong đó cất giấu bí mật gì. Không bao lâu, Phạm Thần thân ảnh toàn bộ bị hắc vụ nuốt sống. Ông. Lúc này, Trần Thanh Nguyên sử dụng ra vạn tượng mệnh luân bí điển vô tướng đồng thuật, con mắt toát ra một chút hồng quang, quanh thân quấn quanh lên trăm ngàn căn nhỏ như sợi tóc tơ hồng. Vạn tượng mệnh luân bí điển chính là Trung Lâm Viên hao hết cả đời tâm huyết mà thành. Thuật này càng ảo diệu, tu luyện tới cực hạn chi cảnh, có thể nhìn trộm đại đạo bản nguyên, giành vô thượng thời cơ. Đây là thủ đoạn gì? Liên tại phụ cận Lục Hàn Sinh rõ ràng đã nhận ra Trần Thanh Nguyên trên người cái này sợi huyền vận chi ý, mặt lộ kinh ngạc, khó mà nhìn thấu. Triển khai phép thuật này, Trần Thanh Nguyên mơ hồ có thể trông thấy Phạm Thần tung tích. Quỷ dị hắc vụ tạo thành một cái không gian đặc thù, dọc theo vụ hải chi lộ, vượt qua tinh hải, chạy về phía phương xa. Phạm Thần trên thân bọc lấy mấy sợi hắc vụ quy tắc, bản thân cảm giác là bắt lấy thông thiên cơ duyên, kỳ thực thần trí lọt vào che đậy, thấy chi cảnh cùng tình huống thực tế hoàn toàn khác biệt. Sẽ đi nơi nào? Can hệ trọng đại, Trần Thanh Nguyên lập tức hành động, thân hình lóe lên, biến mất khỏi chỗ cũ. Trần Thanh Nguyên xác định Phạm Thần đại khái phương vị, theo sát phía sau. Phạm Thần mặc dù rời đi quỷ dị hắc vụ, nhưng đã triệt để trầm luân trong đó. Bởi vì hắn trên thân lây dính một sợi hắc vụ quy tắc, cho nên nhục thân ẩn nấp, người khác rất khó phát giác. Ở đây trừ đế, chỉ có Trần Thanh Nguyên có được thủ đoạn đặc thù, bắt được một tia tung tích, muốn biết Phạm Thần cuối cùng lại tiến về địa phương nào, sau đó sẽ phát sinh sự tình gì. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên cho An Hề Nhược một đạo truyền âm, để nàng đợi tại nguyên chỗ, không cần lo lắng. Đi đâu? Tĩnh mịch khô lạnh tinh không, Lục Hàn Sinh phát hiện Trần Thanh Nguyên không thấy đằng sau, lập tức vận dụng các loại thủ đoạn tiến hành dò xét, không thu hoạch được gì. Không hổ là đại ca, liên liên thân pháp đều lợi hại như vậy. Qua một hồi lâu, Lục Hàn Sinh khống chế xong cảm xúc, mở ra quạt xếp nhẹ lay động bằng gió, tự lẩm bẩm: "Trần huynh làm cái gì vậy đi?" Cách đó không xa hư không, cho triệt đẩy mặt nghi ngờ. "Không biết." Diệp Lưu Quân đối với cái này cũng rất tò mò, lắc đầu không hiểu. Thẩm Vô Vân mặc dù mặt không biểu tình, không nói gì, nhưng mặt mũi tràn đầy xúc giác một mực tại nhanh chóng run, biểu đạt nội tâm không tĩnh. Huynh trưởng tự có tính toán, chúng ta không cần suy nghĩ nhiều. Lúc này, An Hề Nhược quét mắt đám người một chút, đôi mắt sáng như biển sao, sâu thẳm khó lường, túc lãnh đạo. Đám người nhẹ nhàng gật đầu, không còn thảo luận vấn đề này, riêng phần mình ở trong lòng phỏng đoán. Dọc theo Phạm Thần dấu chân, Trần Thanh Nguyên vượt qua vô số tinh hệ. Nhiều ngày sau, sắp rời đi Bắc Hoang. Đế Châu. Dọc theo con đường này đi thẳng xuống dưới, chính là Đế Châu khu vực Phạm Vi. Siêu. Trần Thanh Nguyên một đường theo sát, duy trì thích hợp khoảng cách. Lại qua một chút thời gian, tiến nhập bên trên Lâm tinh hệ. Quả nhiên không sai. Bước vào Đế Châu một khắc kia trở đi, Trần Thanh Nguyên liền vững tin Phạm Thần mục tiêu. Hấp dẫn mặt khác chủ vực cực đạo tôn giả đến chỗ này, tiến vào hắc vụ lĩnh vực. Tư Đồ Lâm bọn người ngay tại bên trên Lâm tinh hệ biên giới vị trí, cảm giác được Trần Thanh Nguyên khí tức ba động, cảm thấy ngoài ý muốn. Còn có những người khác đang chuẩn bị liên hệ Trần Thanh Nguyên thời điểm, Tư Đồ Lâm phát hiện một tia dị thường, ngưng thần nghiêm túc, thi pháp tôi diễn. Ngắn ngủi mấy tức, Tư Đồ Lâm khám phá hư ảo, bắt được Phạm Thần thân hình tung tích, cùng quấn quanh tại nó thân một sợi hắc vụ. Không đầy một lát, Nam Cung Ca cũng nhìn thấy một màn này, biểu lộ ngưng trọng, trầm tư không nói. Cơ Phát Xương cùng Cố Không Không am hiểu diễn toán chi đạo, đồng thời hai người chưa khôi phục đến thời kỳ cường thịnh, tạm thời phát giác không gian dị dạng tình huống. Bất quá, bọn hắn tin tưởng Tư Đồ Lâm phán đoán, nhất định có chuyện quan trọng phát sinh. Đạt tới mục đích, Trần Thanh Nguyên không còn đi theo Phạm Thần bước chân, lại hướng phía trước, càng ngày càng tới gần quỷ dị hắc vụ, lấy Trần Thanh Nguyên tình huống trước mắt, không thích hợp mạo hiểm. Hưu, tâm niệm vừa động, không gian thuần di. Trần Thanh Nguyên thân hình xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tới Tư Đồ Lâm đám người trước mặt. Nam Cung Ca vui mừng không che đậy, tiến lên mấy bước thi lễ, kêu gọi nói Trần huynh. Trần đạo hữu. Cơ Phát Xương bọn người nhao nhao vần an. Trần Thanh Nguyên hướng về đám người từng cái đáp lễ, để bày tỏ tôn trọng. Nơi đây làm sao an tĩnh như thế? Căn cứ Trần Thanh Nguyên suy đoán, chi tịch cùng Mục Thương Nhạn đại chiến hẳn là phi thường kịch liệt, dư uy dập dờn mà ra, không chỉ có lại sẽ rách cả Lâm tinh hệ, hơn nữa còn khả năng ảnh hưởng đến xung quanh tinh vực. Nhưng mà, chỗ này an tĩnh dị thường, làm lòng người sinh bất an. Không biết, đám người lắc đầu. Chi tịch tiền bối hẳn là còn tại bên trong. Trần Thanh Nguyên hỏi lại. Ân, nữ đế chưa đi ra. Tư Đồ Lâm chính tốc đạo, ngữ khí một trận, bổ sung một câu, chúng ta không có phát hiện nữ đế hành tung. Tư Đồ Lâm không bài trừ một loại cực kỳ nhỏ bé xác suất, chi tịch rời đi quỷ dị hắc vụ, nhưng không thể cảm thấy. Hiểu rõ việc này đằng sau, Trần Thanh Nguyên ngắm nhìn quỷ dị hắc vụ phương hướng, cau mày, sắc mặt trở nên mười phần túc trọng, hai tay xuôi bên người bị tay áo dài phủ lên, chậm chạp nắm chặt. Lấy tiền bối chi năng, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi. Giờ khắc này, Trần Thanh Nguyên tâm hải tạo dựng ra một đạo kiên cố bình chướng, đem tất cả bất an suy nghĩ toàn bộ ngăn cách ở, lấy loại phương thức này để tự thân giữ vững tỉnh táo, không suy nghĩ nhiều. Bầu không khí ngột ngạt, giống như đem nơi đây hư không đông lại. người kia là ai? Trầm mặc mấy hơi thở, Tư Đồ Lâm rời đi chủ đề, ánh mắt khóa chặt lại khoảng cách quỷ dị hắc vụ càng ngày càng gần Phạm Thần, trình trọng việc. Hắn bực khách đến thăm, lai lịch cụ thể không biết. Trần Thanh Nguyên vốn nghĩ cùng Phạm Thần nấu rượu luận đạo, ai ngờ đột phát ngoài ý muốn, làm cho người bất ngờ. Tình thế càng ngày càng gấp gáp a. Tư Đồ Lâm chìm túc đạo. Những người khác biết được ra sao tình huống, lo lắng đầy mặt. Hoa, khoảng cách hắc vụ không xa, cuốn dao tại Phạm Thần trên người đặc thù quy tắc tự chủ tan đi. Thế là, Phạm Thần không còn là ẩn nấp trạng thái, hiện lộ ra chân thân. Đám người đồng loạt nhìn lại, ánh mắt tập trung tại một chỗ. Hắn muốn đi bảo. Một mực mặc cẩm bào màu đen cô không, trong mày tràn đầy sầu lo. Hôm nay ba chương dâng lên, các đạo hữu nhớ kỹ bỏ phiếu a. So thúc canh dễ dùng. Kết quả cuối cùng phía trước 10, ngoài định mức tăng thêm chương 10. Kết quả thứ 9, tăng thêm 15 chương, cứ thế mà suy ra. Bỏ phiếu phương thức, trang chủ cờ lật đỉnh phong bảng, có một cái bình chọn hoạt động, hoàn chỉnh bảng danh sách đỉnh phong bảng, cờ lật trên cùng ghi tên chiến trường. Mỗi ngày đều có thể bỏ phiếu, xung. Tác giả khuẩn quyết định cố gắng lá gan một đợt, nhìn các đạo hữu phải trang ủng hộ. Chương 2348, một hồi dương lưu, cực đạo thịnh yến chương 2348, một hồi dương lưu, cực đạo thịnh yến lúc này Phạm Thần, đưa lưng về phía đám người. Trước đó bởi vì Trần Thanh Nguyên trưởng uy mà quần áo phá toái, nửa người trên trần trụi, cơ bắp trắng kiện, đường cong rõ ràng, một ít địa phương còn có nhỏ xíu tơ máu vết thương. Phạm Thần không kịp thay đổi một kiện sạch sẽ gọn gàng y phục, liền bị trường sinh mê hoặc thanh âm hấp dẫn lấy đắm chìm trong đó, khó mà thanh tỉnh. Đám người nhìn về nơi xa lấy Phạm Thần khôi ngô bóng lưng, sắc mặt nghiêm túc, đều có đăm chiêu. Qua hơn 10 cái hô hấp, Phạm Thần đi tới quỷ dị hắc vụ khu vực. Vụ hải cuộn cuộn, bên trong có cực đạo càn khôn chi ý một tảng đá tấm con đường, thông hướng hắc vụ cuối cùng. Mỗi cái phiến đá tuyên khắc lấy đại đạo phù văn, ngập lấy vô tận ảo diệu. Chớ nói thế tục phàm linh, liền ngay cả chư đế cũng khó có thể xem hiểu. Vị này giới khác đế quân, bên ngoài ngược lại là cùng nhân tộc tương tự. Tư Đồ Lâm cùng Nam Cung Ca cẩn thận quan sát số mắt, nhìn không ra Phạm Thần chính là tộc nào ấy. Hoặc là Phạm Thần bản thân liền là nhân tộc, hoặc là Thần Châu chưa bao giờ xuất hiện qua chủng tộc. Trên thân người này có tổn thương, xác suất lớn là Trần Đạo Hữu cách làm. Cơ Phát Xương chú ý tới Phạm Thần trên người rất nhỏ vết thương, vô ý thức liếc qua Trần Thanh Nguyên, thầm nghĩ: thông qua người này khí tức ba động, sơ bộ phán đoán hắn thực lực cùng ta không kém nhiều. Cố Không Long mi ngưng xương, vành môi nết, trong lòng âm thầm đánh giá. Mắt thấy Phạm Thần liền muốn bước vào hắc vụ, mọi người ở đây tiếng lòng toàn bộ kéo căng, nín hơi ngưng thần, nhìn chăm chú quan sát. Sau đó sẽ phát sinh cái gì? Vô luận là ai, đối với Phạm Thần sắp đối mặt cục diện sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Về phần Phạm Thần sinh tử, không có ai để ý nếu không có làm xong thân tử đạo tiêu chuẩn bị tâm lý, sao dám viễn độ hỗn loạn giới biển, đang lâm Thần Châu trí giới. Ẩn chứa trường sinh diệu vận mê hoặc thanh âm, mặc dù làm ra hấp dẫn tác dụng, nhưng nếu như không có người lắng nghe phương diện này khát vọng, có thể là sợ hãi tử vong, tự nhiên không có khả năng tới. Đắc. Sau một khắc, Phạm Thần dẫm tại con đường này khối đá thứ nhất tấm phía trên. Thiên cơ phù văn ở tại quanh thân hiện hiện, dường như tà dương hào quang, như tia nước nhỏ tại mũi chân lưu động. Cổ đạo diệu âm như một khúc hát vang, hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập mà đi. Phạm Thần dừng bước tại bậc thang thứ nhất, cũng không tiếp tục tiến lên. Keng. Lập tức, vụ hải kịch liệt quay cuồng, giống như là có vô số cái bàn tay tại quấy rầy lấy, sôi trào mãnh liệt, không được căn bình. Nguyên bản tương dung lấy vô thượng đạo vận con đường lát đá, theo vụ hải dung chuyển mà phân giải, biến thành rất nhiều cái độc lập đạo đài, trôi nổi tại vụ hải các ngõ ngách. Đạo đài như liên, trên đó khắc đầy lít nha lít nhít huyền văn, đường kính ước chừng trăm thước, mười phần rộng lớn. Phạm Thần đứng tại một cái trên đạo đài, tại quỷ dị hắc vụ bên trong chậm chạp di động, không có quy luật chút nào có thể nói. Làm cho người kinh ngạc là, mặc kệ Phạm Thần xuất hiện tại vụ hải cái nào vị trí, tất cả mọi người có thể nhìn thấy, ánh mắt không chịu đến một tơ một hào trở ngại. Có thể là đạo đài đặc thù pháp tắc, đem đi vào giả thân hình bề ngoài hoàn toàn hiện ra đi ra, thậm chí còn hiện ra đạo tự thân quả pháp tắc bản nguyên, gần như không có bí mật gì để nói. Hắn muốn dung hợp chư đế chi đạo, đánh vỡ đế đạo lĩnh vực gông cùng xiềng xích. Chỉ là liếc mắt nhìn, Trần Thanh Nguyên liền làm ra một cái phỏng đoán. Suy đoán của ngươi có thể là chính xác, loại phương thức này rất phù hợp hắn phong cách hành sự. Cố Không đối với Mục Tương Nhạn rất là hiểu rõ, mi phong lộ ra một tia lo âu, mở ra nét môi mỏng, phụ hòa nói: nhìn trộm người khác đạo quả, thật mạnh thủ đoạn a. Cơ Phát Xương đoan trang trang nhã, thiếm như thanh tuyển. Đứng tại thời đại đỉnh phong chứng đạo đại đế, tất nhiên là cùng thời kỳ đỉnh tiêm tiên tiêu, thiên tư cùng khí vận thiếu một thứ cũng không được. Mỗi một vị đế quân đạo quả đều là trải qua vô số lần sinh tử ma luyện mới có thể tạo nên đi ra. Cứ việc đại đế đạo quả có phân chia cao thấp, nhưng yếu hơn nữa đều không nhỏ giá trị. Vô số năm qua, Mục Thương Nhạn ẩn nấp tại chỗ tối, tính kế hơn 10 vị đế quân, từ đó thu hoạch tạo hóa, tăng cường thực lực bản thân. Hắn tại con đường trường sinh phía trên, khát vọng nhất chính là Thái Vi đại đế bản nguyên đạo quả. Thế nhưng là, cho dù là lúc tuổi già thời kỳ Thái Vi đại đế, khí huyết khô bại, thực lực rõ ràng hạ xuống, cũng không có để Mục Thương Nhạn đạt được. Nếu như Mục Thương Nhạn thành công đạt được Thái Vi đại đế đạo quả, cục diện tuyệt đối không phải hôm nay bộ dáng. Chúng ta nếu là bước vào trong đó, có thể hay không nhìn thấy người khác đạo quả chân nguyên? Cơ Phát Xương trầm tư một hồi, ném ra một vấn đề. Nghe vậy, đám người sắc mặt hơi biến đổi. Bởi vì thân ở tại hắc vụ bên ngoài, cho nên Trần Thanh Nguyên bọn người chỉ có thể mơ hồ bắt được Phạm Thần một tia đạo quả phát tắc, mặc kệ thi triển thủ đoạn gì, đều không thể thấy rõ. Dù là vận dụng vạn tượng mệnh luân bí điển, cũng không làm nên chuyện gì. Nhiều lần nếm thử mà không có kết quả, Trần Thanh Nguyên không thể không dừng tay. Dương Như A. Đến giờ phút này, Trần Thanh Nguyên xem như minh bạch Mục Thương Nhạn chân chính dụng ý mời các đại trụ vực cường giả đỉnh cao, trung phó cuộc thị yến này. biết rõ trong đó giấu kín lấy hung hiểm, cũng sẽ có rất nhiều người cái sau nối tiếp cái trước, liều một phen. Tham dò người khác đế đạo bản nguyên, nếu có thể tìm hiểu thấu đáo, lấy nó tinh hoa, đi nó cặn bã, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn nâng cao một bước. Trừ cái đó ra, trong hắc vụ vẫn tồn tại Mục Thương Nhạn sở nộ một bộ phận trường sinh đạo vận. Như vậy dù hoặc, phàm là có chút dã tâm tồn tại, đều sẽ bước vào trong đó, khó mà chống cự. Cực đạo thị yến. Tư Đồ Lâm phun ra một cái từ ngữ, trên thân lộ ra một cỗ nhàn nhạt huyền diệu cảm giác, phảng phất bị mấy tầng xương mỏng bao trùm ở thần bí khó lường. Đông Long. Cái từ ngữ này giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào Trần Thanh Nguyên đám người trên trái tim. Đúng nghĩa cực đạo thị yến, nhìn chung cổ tịch bí điển, chưa từng có tương tự ghi chép. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, đợi đến các đại đỉnh tiêm tồn tại tổng hợp nơi này, chúng ta còn có thể tâm như chỉ thủy sao? Cố Không một mực nhìn qua xa xa quỷ dị hắc vụ, không khỏi nghĩ đến chuyện tương lai. Lời này vừa nói ra, đám người trầm mặc. Đúng vậy a. Quân anh hội tụ thời khắc, còn có mấy người có thể không đếm xỉa đến đâu. Trừ phi đối với cao hơn đại đạo ngọn núi không có một tia hướng tới. Thế nhưng là, nếu như đối với đại đạo không có theo đuổi nói, bọn hắn làm sao có thể đăng lâm đế vị? Cho dù biết được chính mình không có khả năng đụng vào trường sinh tiên đạo chi cảnh, thậm chí biến thành một khối người khác đang đỉnh đá cây chân, nhưng tại đối mặt quần hùng luận đạo chẳng diện, cũng sẽ lòng sinh ước mơ, muốn dung nhập trong đó, bản thân cảm thụ một chút mặt khác đế quân đạo pháp huyền uy. Đã sớm sáng tỏ, thì có thể chết. Kết cục cố nhiên trọng yếu, nhưng quá trình càng thêm chân quý. Thật sự là hảo thủ đoạn a. Trần Thanh Nguyên không thể không tán thưởng một tiếng. Nói thực ra, đối mặt cục diện như vậy, Trần Thanh Nguyên thật động tâm. Còn có cái gì so đây càng thích hợp ngộ đạo cơ hội sao? Trước mắt đến xem, đây cũng là duy nhất thông đỉnh chi lộ, cũng là một đầu đường tắt. Cùng cử hành hội lớn, người có tài trèo núi. Phần lớn người dù cho bại, không thể leo lên trí cao phòng, cũng là một cái người chứng kiến cùng người tham dự, nhân sinh không lưu tiếc nuối, giống như vinh yên. Mục Thương Nhạn chẳng lẽ không sợ vì người khác làm áo cưới sao? Chương 2349, nhân phẩm tốt, tiểu Trần Tử. Chương 2349, nhân phẩm tốt, tiểu Trần Tử. Mục Thương Nhạn đã tại mưu cầu con đường trường sinh trên con đường này đi rất xa, chỉ kém sau cùng thời cơ liền có thể thành công. Những người còn lại mặc dù tham dự tiền đến, nhưng bắt đầu từ số 0, không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đuổi kịp Mục Thương Nhạn bước chân. Hú hồ, đây là đang Mục Thương Nhạn đạo tràng bên trong, khống chế toàn cục, không có khả năng ngoại ý muốn nổi lên. Thật muốn có người như vậy, dựa vào tự thân bản sự liền có thể đi ra một đầu đánh vỡ đế đạo lĩnh vực nghịch thiên đạo đường, làm gì dính vào, không hề có đạo lý. Còn nữa, Mục Thương Nhạn đến một bước này còn thất bại thuần túy là chuẩn bị không đủ đầy đủ, chẳng trách người khác. Bầu không khí ngưng trọng, như là một bức bị mực đậm thẩm thấu bức tranh, nhan sắc nặng nề mà không cách nào tản ra, tâm hồn kiềm chế, đập vào mặt ngạt thở cảm giác càng mãnh liệt. Trần Vinh, ngươi thấy thế nào? Nam Cung Ca mở miệng, phá vỡ trầm muộn không khí. Nghiêng người mặt hướng lấy Trần Thanh Nguyên, ánh mắt nhìn thẳng. Đứng đấy nhìn. Trần Thanh Nguyên chững chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Nam Cung Ca, trêu ghẹo một chút, Trần Thanh Nguyên chính túc nói nếu không có gì ngoài ý muốn, đợi cho thời cơ chín muồi, ta hẳn là sẽ đi vào. Trừ phi Trần Thanh Nguyên không muốn tiến thêm một bước, nếu không tránh không khỏi trận này dương lưu. Những năm này, hắn một mực chấn thủ ở Bắc Hoang, đã là vì để cho Thần Châu trật tự không gặp qua tại dung chuyển, cùng nghĩ cùng với những cái khác trụ vực đỉnh tiêm tồn tại trò chuyện với nhau luận đạo. Bây giờ, Mục Thương Nhạn đem sân khấu kịch khoác lên nơi này, lại có thể đem mỗi vị đế quân đạo quả bày biện ra đến. Hấp dẫn như vậy, để cho người ta khó mà kháng cự. Đám người nghe Trần Thanh Nguyên câu nói này, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vào đạo tràng của hắn, liền trở thành thịt cá trên tấc gỗ. Nam Cung Ca sẽ không ngăn lại Trần Thanh Nguyên quyết định, chỉ là nhắc nhở một chút. Hiện tại đi vào, đúng là dê vào miệng cọp, sinh tử tại hắn một ý niệm. Trần Thanh Nguyên chỉ muốn thừa cơ tìm hiểu ra thuộc về mình thông tiên chi đạo, cũng không muốn biến thành Mục Thương Nhạn trong lòng bàn tay đồ chơi, thời cơ chín muồi, cục diện sẽ khác nhau. Thời cơ chín muồi. Nam Cung Ca tròng mắt thì thầm một chút, con mắt không tự giác híp lại, sau đó như ở trong mộng mới tỉnh. Minh Bạch Trần Thanh Nguyên trong lời nói hàng nghĩa, Thái Vi đại đế. Trần Thanh Nguyên cùng Nam Cung Ca lướt nhau, cười không nói. Đáp án chính xác, không cần nhiều lời. Đợi đến Thái Vi đại đế nhập thế đằng sau, Mục Thương Nhạn tất nhiên sẽ có chỗ kiên kỵ. Đến lúc đó, Trần Thanh Nguyên có Thái Vi đại đế chỗ dựa này, liền có thể nhanh chân bước vào Vũ Hải, nghĩ đến trong ngắn hạn không có nguy hiểm tính mạng. Nam Cung Ca trong đôi mắt vẻ sầu lo, lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Có Thái Vi đại đế tọa trấn, Trần Thanh Nguyên không ra được sự tình. Trừ phi Mục Thương Nhạn muốn cùng Thái Vi đại đế tiến hành sau cùng chém giết, nếu không thế cục lại duy trì một loại vi diệu cân bằng. Ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, ngươi vì sao có thể làm cho Thái Vi đại đế như vậy ưu ái? Cố Không quay đầu nhìn Trần Thanh Nguyên, giảng thuật ra đè nén ở trong lòng thật lâu nghi vấn. Bởi vì ta nhân phẩm tốt. Trần Thanh Nguyên khí định thần nhàn, mặt không đỏ tim không đập. Nghe thấy lời ấy đám người, tất cả đều im lặng, từ một khía cạnh khác tới nói, Trần Thanh Nguyên đúng là trọng tình trọng nghĩa, nhân phẩm tương đương có thể. Nhưng là, con hàng này cũng không ít khuyết điểm, xấu bụng xảo trá, vô liêm sỉ. Các ngươi đây là biểu tình gì, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Nhìn đám người không phản bác được thần sắc, Trần Thanh Nguyên nhất định phải hỏi thăm rõ ràng. Giữ gìn tự thân danh dự. A đối với, biết rõ Trần Thanh Nguyên các loại sự tích Nam Cung Ca, há mồm đáp lại, ngựa khí rõ ràng một trận. Tư Đồ Lâm mặt mỉm cười, xem như chấp nhận Trần Thanh Nguyên nhân phẩm tương đương có thể, không có một tia không ổn. Trần Đạo Hưu nói không giả, cơ phát xương cái mạng này đều là Trần Thanh Nguyên cứu trở về tự nhiên đến che giấu lương tâm nói chuyện. Các ngươi những người này a, nhìn xem phản ứng của mọi người, Cố Không trong ánh mắt mang theo một tia khinh bỉ hương vị. Cố Đạo Hưu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đánh thắng được Trần Đạo Hưu sao? Cơ phát xương nhỏ giọng nhắc nhở một câu. đang lúc Cố Không chuẩn bị mở miệng niệm mai thời điểm, bị Cơ Phát Xương câu nói này cho hế trụ, biểu lộ rõ ràng cứng đờ, nội tâm làm lấy phi thường kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Biết rõ Trần Thanh Nguyên là cái mang thủ chủ, lại thêm hắn biến thái thực lực, nếu như không dựa theo hắn ý tứ đến phụ họa, không chừng tương lai một ngày nào đó liền bị hắn tinh kế. Cứ việc Trần Thanh Nguyên đối đãi bằng hữu sẽ không hạ ngoan thủ, nhưng bị nhìn chằm chằm cảm giác cũng không tốt thụ. Các ngươi nói rất có đạo lý, Trần huynh nhân phẩm có thể xưng thế gian số 1, chúng ta mặc cảm. Vì tự thân an toàn muốn, Cố Không cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nếu như chi tịch ở chỗ này, hắn quả quyết sẽ không hướng Trần Thanh Nguyên cúi đầu, có cái gì thì nói cái đó, tuyệt không mập mờ. Đáng tiếc, nhà mình đại tỷ bước vào quỷ dị hắc vụ, đến nay không có nửa điểm tin tức, làm lòng người gấp như lửa đốt. Đúng thôi. Nghe mọi người khen ngợi nói như vậy, Trần Thanh Nguyên lộ ra 10 phần nụ cười hiền hòa. Ở đây đều là lão hồ ly, sao lại không biết riêng phần mình ý tưởng chân thật? Không người điểm phá, trêu ghẹo một phen. Không hiểu ở giữa, đám người trầm mặc. Yên lặng như tờ, không khí lần nữa lâm vào một ngạt, phảng phất giống như mây đen đè xuống, che đậy vùng tình không này. Trần Thanh Nguyên một mực ngắm nhìn quỷ dị hắc vụ, chỉ có thể nhìn thấy Phạm Thần thân thể khôi ngô, lại bắt không đến chi tịch một kia vết tích. Tiền bối đến tột cùng tại cái nào vị trí? Vì tìm kiếm chi tịch tung tích, Trần Thanh Nguyên không ngừng thi triển vạn tượng mệnh luân bí điển đồng thuật, con mắt hiện ra đỏ tươi chi sắc, đã đạt đến cực hạn. Còn như vậy cao phụ tải vận chuyển đồng thuật, vô cùng có khả năng lọt vào phản vệ. Bất đắc dĩ, Trần Thanh Nguyên đành phải nhắm mắt lại, tĩnh tâm an thần. Tư đồ tiền bối, lấy năng lực của ngươi, lại thêm cấm kỵ thiên thư, có thể hay không thôi diễn ra chi tịch tiền bối tình cảnh trước mắt? Trần Thanh Nguyên đi đến Tư đồ Lâm trước mặt, chăm chú hỏi thăm. Khó. Tư đồ Lâm đã sớm thử qua, không có bất luận thu hoạch gì, sắc mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng lắc đầu. Chấp trưởng thiên thư Tư đồ Lâm, đối với cái này đều thúc thủ vô sách, cái này khiến Trần Thanh Nguyên tràn đầy vẻ u sầu, không biết nên như thế nào cho phải. Hắn mặc dù tin tưởng chi tịch năng lực, nhưng nội tâm không ngừng dâng trào đi ra lo lắng, sắp công phá tâm hải chỗ sâu tạo dựng ra tới tòa kia tường thành, khiến cho hắn tâm thần bất an, rất muốn làm thứ gì, nhưng lại mở mịt luống cuống. Tồn tại bực này, không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Trần Thanh Nguyên biểu hiện ra sầu lo, Tư đồ Lâm lên tiếng trấn an. Điểm này, Trần Thanh Nguyên phi thường rõ ràng, xuất phát từ bản năng lo lắng, không cách nào khống chế, ân. Trong lòng của hắn, đã đem chi tịch trở thành thân nhân. Nếu như chi tịch xảy ra vấn đề gì, hắn căn bản không có cách nào tiếp nhận, không dám hướng phía phương diện này suy nghĩ. Tiểu chân con, ngươi qua đây. Đồng nhiên, Cố Không lườm một ánh mắt tới, giống như cười mà không phải cười, hô. Trần Thanh Nguyên khẽ giật mình. Tiểu chân con, đây là ý gì? Tư đồ Lâm bọn người rất cảm thấy kinh ngạc, nhao nhao nhìn về hướng Cố Không, không rõ hắn cử động lần này có gì ý đồ. Chẳng lẽ không sợ bị Trần Thanh Nguyên ghi tạc trên sách vợ nhỏ mà thôi? Chương 2350, tiếng kêu sư thúc, cùng ngươi tạm biệt. Chương 2350, tiếng kêu sư thúc, cùng ngươi tạm biệt. Cố Không vừa rồi biểu hiện tương đối sợ, hoàn toàn bất đắc dĩ nói ra trái lương tâm nói như vậy, đồng ý Trần Thanh Nguyên nhân phẩm cao nhã, thế nhân khó mà với tới. Làm sao chỉ chớp mắt, Cố Không liền đổi một bộ sắc mặt, làm cho người kinh ngạc, không nghĩ ra. Cố tiền bối gọi ta, có chuyện gì? Trần Thanh Nguyên mặt không đổi sắc, một bước đạp đến Cố Không trước mặt, ngược lại muốn xem đối phương có gì chỉ giáo. Lại tới một chút, Cố Không nhấc lên tay phải, ngón trỏ điểm một chút chính đối diện Trần Thanh Nguyên, đầu ngón tay động đến một chút, mặt lộ một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm, cho người ta một loại kìm nén hỏng cảm giác. Không hiểu rõ Cố Không có gì ý đồ, Trần Thanh Nguyên mi phong nhiễm lên một tầng nghi ngờ. Do dự một chút, hắn quyết định đi theo Cố Không tiết tấu, hướng phía trước lại đi vài bước, song phương cách xa nhau chỉ có vài thước, có thể đụng tay đến. Đột nhiên, Cố Không đưa tay vô một cái Trần Thanh Nguyên bả vai, bày ra nhiệt tình trưởng bối bộ dáng, lời nói thấm tía tiểu Trần con, ngươi nên thêm một chút tâm. Câu nói này không hiểu đâu, Trần Thanh Nguyên coi là thật nghe không hiểu cái gì. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có cùng ta lão tỷ làm rõ quan hệ thầy trò, thật sự là phế vật. Sở dĩ Cố Không dám như thế cùng Trần Thanh Nguyên nói chuyện, khẳng định là lực lượng mười phần. Trần Thanh Nguyên không biết nên như thế nào trả lời ách Cố Không cười nói muốn cho ta giúp ngươi một thanh sao. Nếu như Cố Không có thể giúp chút gì không, bị hắn kêu một tiếng tiểu Trần con căn bản không ảnh hưởng toàn cục, đồng thời Trần Thanh Nguyên còn phải khuôn mặt tươi cười tiếp nhận, sẽ không xảy ra một tia bất mãn. Cố tiền bối muốn làm sao giúp ta? Cho tới như thế nào xác lập cùng chi tịch quan hệ thầy trò, Trần Thanh Nguyên mười phần coi trọng, ngôn ngữ tôn kính. Đợi đến tỷ ta trở về thời điểm, tìm một cái cơ hội thích hợp. Đến lúc đó, ta để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái gì, cam đoan thành công. Cố Không đã tính trước. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Kỳ thật, chỉ cần Trần Thanh Nguyên làm rõ việc này, chi tịch tất nhiên sẽ không cự tuyệt, thản nhiên tiếp nhận tên đồ đệ này. Nội tâm quá coi trọng chi tịch, cho nên Trần Thanh Nguyên không dám có chút đi quá giới hạn, từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, dẫn đến quan hệ cầm cự được. Chi tịch tính tình mười phần cố lãnh, không tồn tại chủ động xuyên phá tầng giấy cửa sổ này. Bất quá, chi tịch từng tại một ít người trước mặt thừa nhận Trần Thanh Nguyên chính là nàng đồ đệ, nhưng lại chưa bao giờ cùng Trần Thanh Nguyên nói qua. Không có âm mưu gì đi. Trần Thanh Nguyên lòng sinh cảnh giác, phát ra một đạo tiếng chất vấn. Có cái dám âm mưu, nếu như ngươi cảm thấy không thỏa đáng, đến lúc đó tự hành phán đoán. Lấy năng lực của ngươi, ta còn có thể buộc ngươi không thành. Cố Không cười mắng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Thanh Nguyên tạm thời tin đi, ta tin tưởng Cố tiền bối, nghe ngươi an bài. Trẻ nhỏ dễ dạy. Đối với Trần Thanh Nguyên biểu hiện, Cố Không tương đối hài lòng. Tha thứ ta nói thẳng, Cố tiền bối dự định giúp ta, có mục đích gì? Có mấy lời đến sớm hỏi thăm rõ ràng, không phải vậy Trần Thanh Nguyên tâm lý không nỡ. Ngươi thế mà cho là ta có mục đích riêng, thật khiến cho người ta thất vọng đau khổ a. Cố Không ra vẻ một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng, biểu diễn tương đương ra sức, đầu nhập vào cực lớn tình cảm, người không biết chuyện tất nhiên tin là thật. Trần Thanh Nguyên nói thật, Trần Thanh Nguyên rất muốn đem Cố Không đánh một trận. Bất quá, lý trí nói cho hắn biết không có khả năng làm như vậy, nhất định phải nhịn xuống. Ngươi là ta lão tỷ công nhận truyền thừa giả, một đạo xác nhận quan hệ thầy trò, ngươi nên xưng hô ta là cái gì? Biểu diễn kết thúc, Cố Không lần nữa nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, ánh mắt hòa ái, tiếp tục cái đề tài này. Nô. Sư. Sư thúc. Trần Thanh Nguyên thăm dò tính nói ra một cái xưng hô. Đúng là như thế. Cố Không muốn chính là câu trả lời này, lần nữa đưa tay vỗ một cái Trần Thanh Nguyên bà bay, vui mừng không thôi. Thu hồi thủ trưởng, Cố Không lại nói nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, chúng ta xem như người trong nhà, lẽ ra tương trợ. Cho nên, không cần ác ý phỏng đoán, thân là sư thúc ta, đối với ngươi không có bất kỳ cái gì ý đồ xấu. Mọi người ở đây, hoàn toàn nhìn thấu Cố Không tiểu tâm tư. Mục đích rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa ở trên mặt viết ra. Đến, trước gọi một tiếng sư thúc nghe một chút. Lúc trước Cố Không không nghĩ tới việc này, hiện tại nhớ ra rồi, đương nhiên phải thật tốt nắm một chút Trần Thanh Nguyên, thỏa mãn một chút nội tâm ác thú vị. Trần Thanh Nguyên nhất thời nghẹn lời. Tư Đồ Lâm bọn người nhìn một màn này, thầm hô Cố Không thật không biết xấu hổ. Mấy hơi sau, Trần Thanh Nguyên sắc mặt bình tĩnh, nói ra một tiếng này sư thúc, tương lai lại hô. Sự tình còn không có xác định, sao có thể bị Cố Không chiếm tiện nghi? Mọi người đều biết, Trần Thanh Nguyên mặc dù tâm nhãn tử nhiều, nhưng kết thân bằng hữu hảo hữu là thật tốt. Một khi Cố Không thật thành sư thúc, về sau mặc kệ Trần Thanh Nguyên đi tới vị trí nào, đều sẽ tâm hoài tình ý, thực tình đối đãi. Thật đến lúc kia, chỉ cần Cố Không không xúc phạm Trần Thanh Nguyên danh giới cuối cùng, đóng vai tốt sư thúc nhân vật, cả đời không lo, tiêu dao khoái hoạt. Có sao nói vậy, Cơ Phát Xương hâm mộ thầm nghĩ trong lòng Cố đạo hữu thật ta. Đi, một ngày này rất nhanh liền nhanh đến. Cố Không cũng không sốt ruột, hôm nay nói chuyện là cho Trần Thanh Nguyên sớm chào hỏi, để hắn chuẩn bị tâm lý thật tốt, về sau nhớ kỵ hiếu kính một chút sư thúc. Lấy Cố Không đối với Chi Tịch hiểu rõ, nếu không phải đánh trong đáy lòng công nhận Trần Thanh Nguyên, căn bản sẽ không xen vào việc của người khác. Chi Tịch cùng Trần Thanh Nguyên quan hệ thầy trò, chỉ cần một cơ hội. Việc này rất dễ dàng xử lý, Cố Không không để ý trở thành thời cơ này. Dù sao, hắn cũng là người được lợi, vui lòng cống hiến sức lực. Kết thúc cái đề tài này, lực chú ý của chúng nhân lại tập trung vào quỷ dị hắc vụ. Nhìn qua Phạm Thần thân ảnh, Trần Thanh Nguyên bọn người lâm vào trầm tư. Hô, hoa, Phạm Thần đứng tại một khối như là hoa sen đạo đài phía trên, không có quy luật gì động tới. Hắn lập mà bất động, mười phần an tĩnh, phản phất đắm chìm tại đặc thù nào đó trạng thái bên trong, tạm thời không có dấu hiệu thức tỉnh. Cho đến trước mắt, đám người không có phát hiện có gì dị thường biến hóa. Ông, mấy ngày sau, có người tới gần chỗ này khu vực. Trần Thanh Nguyên bọn người lập tức có chỗ phát giác, phóng xuất ra một sợi thần niệm tiến hành kỹ càng dò xét. Người đến là ai, rõ ràng trong lòng. Hẳn là tới tìm ngươi. Nam Cung Ca đối với Trần Thanh Nguyên nói ra. Trong khoảng thời gian này, Tư Đồ Lâm bọn người một mực đợi ở chỗ này, người này nếu là tìm bọn hắn, đã sớm đến đây, không cần đến chờ tới bây giờ. Đang. Trần Thanh Nguyên cách không một bước, vượt ngang hư không vô số bên trong, thẳng tới người đến trước mặt. Hôm nay Lạc Lưu Ngâm mặc một bộ màu xám đậm quần áo, chất liệu cực dai, thêu lên một chút tinh mỹ đồ án, hoa văn phức tạp. Lạc Lưu Ngâm vẫn là như cũ, khuôn mặt lạnh lùng, yêu thích độc lai độc vãng. Đặc biệt tới tìm ta, đều là người quen cũ, không cần đến nói những lời khách sáo kia. Trần Thanh Nguyên đi thẳng vào vấn đề tra hỏi. Lạc Lưu Ngâm khẽ gật đầu ân. Trần Thanh Nguyên tới đối mặt có chuyện gì nói thẳng. Lạc Lưu Ngâm thẳng thắn cùng ngươi nói đừng. Nghe vậy, Trần Thanh Nguyên mặt lên thần sắc hoang mang, kinh ngạc nói tạm biệt. Đây là ý gì? Hôm nay đổi mới hoàn tất, các đạo hữu nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu a. Chương 2351, còn sống trở về, ngẫu nhiên gặp cố nhân. Chương 2351, còn sống trở về, ngẫu nhiên gặp cố nhân rời đi Thần Châu, tìm kiếm chứng đạo chi pháp. Gần đây Lạc Lưu Ngâm liền có quyết định này, vừa lúc phát hiện Trần Thanh Nguyên liền tại phụ cận, đặc biệt tới lên tiếng kêu gọi. Khi nào khởi hành? Minh bạch Lạc Lưu Ngâm ý nghĩ, Trần Thanh Nguyên cũng không mở miệng ngăn cản, đây là lựa chọn của chính hắn, nên tôn trọng. An bài thỏa đáng, lập tức khởi hành. Trật tự náo động, đối với một ít người mà nói xem như một loại chuyện tốt. Nếu Lạc Lưu Ngâm biết còn có mặt khác đại thiên thế giới, trong đó tồn tại chứng đạo thời cơ, đương nhiên muốn bước vào hỗn loạn giới hải, tìm kiếm cơ duyên. Con đường này tràn đầy bất ngờ hung hiểm, hoặc là bị giới hải khủng bố pháp tắc gạt bỏ, hoặc là mê thất trong đó, cho đến sinh mệnh đi đến điểm cuối cùng. Mặc kệ đến cỡ nào nguy hiểm, Lạc Lưu Ngâm đều muốn tiến vào giới hải. Với hắn mà nói, đây là duy nhất có thể bước lên đỉnh cao con đường. Hắn không sợ tử vong, nguyện dốc hết cả đời có khả năng đi ra một đầu con đường của mình, sáng lập ra một đoạn nhân sinh mới lữ trình, như vậy mới sẽ không lưu lại tiếc nuối. Dĩ Lạc Lưu Ngâm tiên tư cùng thực lực, nếu không có sinh ở cái này trước nay chưa có cực thịnh thời đại, nhất định có thể chứng đạo đăng đế, viết một thiên thuộc về hắn truyền kỳ cố sự. Trần Thanh Nguyên ánh mắt bình thản, nghĩ kỹ. Lạc Lưu Ngâm mặt không biểu tình, vuốt cằm nói, "Ân, ta thiếu nhân tình của ngươi, không biết có thể hay không trả hết. Lần này tới gặp nhau, Lạc Lưu Ngâm chủ yếu là muốn nói rõ ràng chuyện này. Tương lai như thế nào, không người nào có thể đoán trước. Hắn không biết mình có thể hay không còn sống trở về, nếu là chết tại hỗn loạn giới hải, thiếu Trần Thanh Nguyên nhân tình nhưng là không còn pháp hoàn lại. Ta tin tưởng ngươi." Trần Thanh Nguyên đã sớm đem Lạc Lưu Ngâm trở thành bằng hữu, đáng giá thâm giao. Có lẽ, tại Lạc Lưu Ngâm ở sâu trong nội tâm, đã đem Trần Thanh Nguyên coi là tri kỷ. Nếu không phải dạng này, sao lại chuyên tới cáo biệt? Sau đó, Trần Thanh Nguyên đưa tay vung khẽ, trước mặt hư không nổi lên hai bầu rượu, còn có hai cái lưu ly chén rượu. "Xin mời." Trần Thanh Nguyên ra hiệu nói. Hai người nhìn nhau, nâng chén đối ẩm. Không còn dư thừa nói chuyện, chỉ có an tĩnh uống rượu. Chỉ chốc lát sau, bầu rượu đều là không. uống cuối cùng một chén rượu này, Lạc Lưu Ngâm có chút chắc tay, cáo tử. Nói xong, hắn trực tiếp quay người, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Còn sống trở về. Đưa mắt nhìn Lạc Lưu Ngâm thân ảnh dần dần đi xa, Trần Thanh Nguyên cách không một câu. Lạc Lưu Ngâm tự nhiên nghe thấy được, sải bước hướng về phía trước, chưa quay đầu, khóe miệng không tự giác có chút dương lên. Trở về sau, mời lại ngươi một bữa rượu. Nghĩ như vậy, Lạc Lưu Ngâm càng chạy càng xa, thân ảnh đã bị cô quản tinh không đen nhánh nuốt sống, đi hướng không rõ. Cơ Phát Xương bọn người nhìn chăm chú lên hình ảnh này, trong lòng không khỏi cảm khái. Thiên tiêu như vậy, làm sao sinh sai thời đại? Chỉ mong hắn có thể thành công. Đám người rất rõ ràng một chút, xâm nhập hỗn loạn giới hải, chắc chắn đứng trước cựu tử nhất sinh cục diện. Liền ngay cả đại đế bước vào giới hải, cũng sẽ mất phương hướng, thậm chí là đụng phải có thể tính uy hiếp mệnh khủng bố sát cơ. Chỉ có lấy chuẩn đế chi cảnh Lạc Lưu Ngâm, mặc dù thiên tư phi phàm, cũng sánh vai không được đế quân, phàm là khí vận hơi kém, liền sẽ chôn xương tại giới hải. Về tới vị trí cũ, Trần Thanh Nguyên lần nữa nhìn phía quỷ dị hắc vụ, vẫn như cũ không có phát hiện chi tịch nửa chút tung tích, chỉ có thể trông thấy tại hắc vụ bên trong không ngừng di động tới phàm thần. Trong nháy mắt, qua một tháng, hắc vụ yên lặng, không có bất kỳ biến hóa nào. Chư vị, như không việc khác, đi đầu một bước. Đợi ở chỗ này cũng vô dụng, Trần Thanh Nguyên hướng đám người đưa ra rời đi chi ý, đám người chắp tay đáp lễ, ngôn ngữ chân thành, bảo trọng. Siêu. Xoay người một cái, Trần Thanh Nguyên xé rách ra một đầu không gian thông đạo, cách xa bên trên Lâm Tinh Hệ, đi hướng chỗ hắn. Quỷ dị hắc vụ một vị trí nào đó, lơ lửng một vòng âm dương cổ kính. Mặt kính thuận kim đồng hồ chuyển động, trên đó tuyên khắc nước cờ chi không rõ đại đạo phù văn. Âm dương cổ kính phía dưới, có một ngụm sâu không thấy đáy pháp tắc huyền nguyên. Huyền nguyên chỗ sâu, trấn áp một người. Người này chính là tóc trắng nữ đế, Chi Tịch. Trước đây cùng Mục Thương Nhạn trận đại chiến kia, Chi Tịch sát thực vua. Mục Thương Nhạn khổ tu mấy trăm năm, mà Chi Tịch một mực hoang phế, chưa từng chăm chú tu hành qua. Bất quá, mặc dù nàng bại, nhưng sinh mệnh không lo, hết thảy đều nắm trong tay. Cứ hạn hắc ám cùng giết lạnh, trải rộng tại huyền nguyên mỗi một cái vị trí. Chi Tịch xếp bằng ở trong vực sâu hư không nơi nào đó, lù lù bất động, kiên cố. Thông qua Mục Thương Nhạn thi triển ra cái kia một tia đế đạo phía trên đạo vận, Chi Tịch coi đây là dẫn, ngay tại lĩnh hội. Về phần một phen chém giết tạo thành thương thế, dao động không được căn cơ, chậm chạp chữa trị bên trong. Mục Thương Nhạn ẩn nấp vào chỗ nào đó, nhắm mắt dưỡng thần, vì trường sinh tiên đạo cái cuối cùng chỉnh tự làm lấy chuẩn bị, kiên nhẫn chờ đợi. Liên quan tới Chi Tịch tình huống trước mắt, Mục Thương Nhạn cũng không hiểu rõ tình hình. Hắn thấy Chi Tịch đã bị trấn áp, còn có âm dương cổ kính trấn thủ ở bên miệng, thời gian ngắn không có khả năng đi ra, không cần quá nhiều chú ý bây giờ, chỉ có Thái Vi đại đế nhân tố không ổn định này, có thể sẽ ảnh hưởng đến Mục Thương Nhạn bố cục. Mục Thương Nhạn cho là, cho dù Thái Vi đại đế khôi phục thời kỳ cường thịnh, cũng rất khó thay đổi toàn cục, nhiều lắm là sẽ cho chính mình tạo thành nhất định phiền phức thôi. Trần Thanh Nguyên tốc độ cao nhất đi đường, thẳng đến Bắc Hoang. Bởi vì quỷ dị hắc vụ xuất hiện, thần châu trật tự vận chuyển lần nữa bất ổn, rất nhiều nơi xuất hiện sụp đổ, tử thương sinh linh vô số kể. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tu sĩ thừa cơ làm loạn. Gặp tình huống như vậy, Trần Thanh Nguyên trong một ý niệm gạt bỏ những cái kia gian ác hàng người. Mấy ngày sau, hắn còn đụng phải một vị người quen. Địa điểm, thương nằm tinh hệ một viên sinh mệnh cổ tinh. Trên đám mây, hai nhóm người ngay tại chém giết. Nói là chém giết, nhưng thật ra là vây công. Hơn 10 người vây công một nữ tử. Nữ tu này sĩ dung mạo thanh lệ, lấy một bộ màu lam nhạt la quần lụa mỏng. Mỗi khi nàng xuất thủ thời điểm, váy liền sẽ tùy theo vũ động. Nàng trang dung một mạc, thua lên một thanh trường kiếm. Đối mặt hắn người vây giết, nàng chấn định tự nhiên, thành thạo điêu luyện nên địch, chưa lộ ra một vẻ bối rối. Dọc đường nơi đây Trần Thanh Nguyên, thần niệm quét qua liền chú ý đến vị nữ tu sĩ này, bước chân không khỏi dừng lại, nỉ non tự nói, nàng làm sao ở chỗ này? Nàng này tên là Từ Do Nguyệt, Thiên Ung Vương tiểu nữ nhi. Ngàn vạn sủng ái vào một thân, tiện sát vô số người. Đã là người quen, Trần Thanh Nguyên há có thể đứng ngoài quan sát. Thật muốn coi như Từ Do Nguyệt còn phải xưng hô Trần Thanh Nguyên là một tiếng thúc phụ. Đã từng, Trần Thanh Nguyên cùng trời Ung Vương nâng ly một phen, say rượu gọi nhau huynh đệ. Định, Trần Thanh Nguyên một bước mà tới hành tinh cổ này, luôn xuất phát tùy. Một chữ rơi, toàn bộ thế giới phảng phất đều bị đông lại. Hư không ngưng kết, thời gian phảng phất giống như đứng im. Mảnh khu vực này, chỉ có Từ Do Nguyệt không bị đến ảnh hưởng. Lúc đầu dự định vận dụng bảo mệnh lá bài tẩy nàng, chợt phát hiện vây giết mà đến tặc nhân đều bị ổn định ở nguyên địa, có người duy trì chém giết tới tư thế, có người duy trì vận chuyển pháp quyết động tác. Không sóng không gió, tiến tính đến cực điểm. Chuyện gì xảy ra? Đối với trước mắt một màn này, Từ Dung Nguyệt rất là kinh ngạc, tiểu nhan thất sắc, không biết làm sao. Chương 2352, đi, tiếc nối chương 2352, đi, tiếc nối biến cố đột nhiên xuất hiện, lệnh Từ Dung Nguyệt kinh hoàng không thôi. Nàng cảnh giác bốn phía, âm thầm thúc dục bảo mệnh át chủ bài. Một khi sinh mệnh nhận uy hiếp, liền sẽ kích hoạt át chủ bài. Thủ đoạn bảo mệnh là nàng lão cha lưu lại, chỉ cần không phải đụng phải chuẩn đế trở lên tồn tại, toàn thân trở ra không phải việc khó. Đắc. Lúc này, Trần Thanh Nguyên từ sâu trong tinh không mà đến, xuất hiện ở Từ Dung Nguyệt trước mặt. Khi nhìn thấy Trần Thanh Nguyên trong chớp nhoáng này, Từ Do Nguyệt biểu lộ rõ ràng ngẩn ngơ, cực độ hoài nghi là chính mình sinh ra ảo giác, nhìn nhiều mấy lần đằng sau, vương tin người trước mắt cũng không phải là hư ảo, cảm xúc do ngốc trệ nhanh chóng chuyển biến thành chấn kinh, sau đó lại toát ra khó mà che giấu vui sướng. Từ Do Nguyệt tâm tư kịch liệt cuộn, ra ba câu khó mà miêu tả. Tôn tôn thượng. Mấy hơi sau, Từ Do Nguyệt phản ứng lại, liền đội vàng tiến lên mấy bước, khom mình hành lễ. Trần Thanh Nguyên cách không đỡ Từ Do Nguyệt, không để cho nàng tất khách khí như vậy, tiểu công chúa, nhiều năm không thấy, giống như quá khứ à. Thiên Ung Vương tiểu nữ nhi, đây chính là hàng thật giá thật công chúa nhân vật. Dù là đặt ở hiện nay thời đại, Thiên Ung Vương cũng ý nguyên đứng tại chỗ cao. Chỉ tiếc, nhiều năm trước Tiên Ung Vương bế quan đột phá, đúng lúc gặp Thần Kiều băng liệt, trật tự náo động, dẫn đến đột phá thất bại, dừng bước tại Thần Kiều bước thứ 8 đỉnh phong. Thiên Ung Vương thật sự là không may, phàm là hắn sớm một chút đột phá, xác suất lớn đã là chuẩn đế thân thể. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác tại Thần Kiều sụp đổ tiết điểm thời gian, làm cho người thổn thức. Trở lại chuyện chính, Từ Dung Nguyệt lắng nghe thanh âm quen thuộc, non mềm thân thể rất nhỏ run lên, không khỏi ướt hốc mắt. Thật là hắn. Hắn thế mà ở chỗ này, gần trong gang tấc. Từ Dung Nguyệt cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, thế nhưng là rất khó làm đến, tiếng nói trâu tròn ngọc sáng, mang theo vẻ run rẩy, đa tạ tôn thượng xuất thủ cứu giúp. Cho dù ta không xuất thủ, ngươi cũng có biện pháp thoát thân. Trần Thanh Nguyên nhìn ra được, Từ Dung Nguyệt gặp phải vây giết thời điểm, không có biểu hiện ra một vẻ bối rối, nhất định có chuẩn bị ở sau. Dù sao cũng là cố nhân, lại dính dấp nhất định quan hệ, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, không thể khoanh tay đứng nhìn. Tôn thượng, ngài vì sao ở đây? Từ Dung Nguyệt không có phủ nhận, rời đi chủ đề. Trần Thanh Nguyên như nói thật nói đi ngang qua. Từ Dung Nguyệt có vẻ như rất muốn nói thứ gì, nhưng nói đến bên miệng, nhưng lại không biết nên như thế nào ngôn ngữ, cuối cùng chỉ tung ra một chữ, "A", vì sao sự tình lên xung đột. Trần Thanh Nguyên lời nhắc đối với bốn phía người thi triển siêu hồn chi thuật, thuận miệng hỏi một câu. Ta ở chỗ này được một đầu linh mạch thượng phẩm, cùng không ít linh dược, dẫn tới người khác ngấp nghé. Từ Dung Nguyệt không chút do dự trả lời. Hiện nay Thần Châu trật tự, kém xa lấy trước như vậy ổn định. Thiên địa linh khí không thể hấp thu nhập thể, thế gian tu sĩ chỉ có mượn nhờ linh thạch mới có thể tu hành. Cho nên, đừng nói là một đầu linh mạch thượng phẩm, liền xem như hạ phẩm linh mạch cũng sẽ trêu đến rất nhiều người tranh đoạt. Thì ra là thế. Trần Thanh Nguyên cũng không hoài nghi Từ Dung Nguyệt lời nói này, huống hồ Từ Dung Nguyệt phải chăng nói láo, một chút liền có thể khám phá. Xuất thủ tương trợ, đơn giản hàn huyên mấy câu. Không có chuyện khác cần phải đi. Trước khi đi, Trần Thanh Nguyên bàn giao một câu, những người này sinh tử, giao cho ngươi đến xử lý. Nói xong, quay người bước ra một bước. Bá. Chỉ trước mắt, Trần Thanh Nguyên biến mất tại sâu trong tinh không, tới lui vội vàng, phiêu hốt như tiên. Thẳng đến Trần Thanh Nguyên sau khi đi, Từ Dung Nguyệt mới hậu chi hậu giác, thân thể vô ý thức hướng phía hắn rời đi phương hướng xê dịch một chút bước chân, ánh mắt lóe ra vài bôi bóng ánh nước mắt, chu thần có chút đóng mở, trên mặt tràn đầy sự tiếc nuối. Hắn đi, như ở trong mộng mới tỉnh, không thể chạm đến. Nhìn phương xa, Từ Dung Nguyệt không khỏi nghĩ tới lần đầu cùng Trần Thanh Nguyên gặp nhau hình ảnh. Thời điểm đó Trần Thanh Nguyên chưa thức tỉnh túc tuệ, còn tại trong vũng bùn dây rủa lấy, không ngừng leo lên phía trên, đã cho thấy không thể tầm thường so sánh tiên tư. Sơ tướng gặp, Từ Dung Nguyệt liền đối với Trần Thanh Nguyên sinh ra hứng thú nồng hậu. Càng là hiểu rõ, hãm đến càng sâu. Lại sau đó, Trần Thanh Nguyên xông ra không nhỏ tên tuổi, chấn động vạn giới, trở thành đầy trời trong tinh hải chói mắt nhất ngôi sao kia. Lại qua một đoạn thời gian, chuyến ra Trần Thanh Nguyên chính là thượng cổ chiến thần chuyển thế thân, chinh chiến thần kiều, trấn áp đế thi. Có quan hệ với Trần Thanh Nguyên truyền kỳ cố sự, Từ Dung Nguyệt nghe rất nhiều, đem nội tâm lấp đầy, rốt cuộc chứa không nổi những người khác. Sớm tại trước đây thật lâu, Thiên Ung Vương liền đối với Từ Dung Nguyệt nói qua, nha đầu, hắn cùng ngươi không có duyên phận, từ bỏ đi. Phàm là Từ Dung Nguyệt đổi một người, Thiên Ung Vương đều được tìm kiếm nghị cách đi tác hợp, thậm chí là lấy thủ đoạn cứng rắn trói về. Từ Dung Nguyệt biết được không có kết cục, cho lão cha một cái trả lời, cha, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết kết quả, không có yếu ớt như vậy, yên tâm đi. Lời tuy như vậy, nhưng Từ Dung Nguyệt nhìn xem tưởng niệm nhiều năm người bỗng nhiên xuất hiện, thoáng qua rời đi, vẫn là không nhịn được đỏ cả bên mắt. Bất quá, nàng rất nhanh điều chỉnh tốt nỗi lòng, mặt ngoài nhìn không ra vấn đề gì. Thỉnh thoảng nghe đến Trần Thanh Nguyên cùng Hồng Y Nữ Đế tin tức, Từ Dung Nguyệt đã có hâm mộ, lại có thực tình chúc phúc. Đời đời kiếp kiếp, duy nàng không thay đổi. Đúng là như thế, đông đảo thiên chi tiêu nữ mới có thể đối với Trần Thanh Nguyên sinh ra khác tình cảm. Mộ Cương là một mặt, càng quan trọng hơn nhân tố là đối với tình cảm trung trinh. Tại thế giới tàn khốc này, đến chết cũng không đổi tình cảm càng thưa thớt, đầy đủ chân quý. Nếu như Trần Thanh Nguyên là một cái trần trừ người, Từ Dung Nguyệt ngược lại sẽ không hám sâu trong đó, thời gian dài, tự sẽ tiêu tán. Hôm nay thấy hắn một chút, rất tốt. Từ Dung Nguyệt bản thân an ủi, cười một tiếng. Đem phần tình cảm này từ từ phong tỏa tại đáy lòng, nàng nhấc tay lên dài vừa kiếm, nhắm ngay bốn phía bị đông lại hơn 10 vị tu sĩ, cách không vung lên. Chanh! Trường kiếm khẽ đều, hàn quang lóe lên, hơn 10 người trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh. Bọn hắn đến chết cũng không biết xảy ra chuyện gì, lại không có bất kỳ cái gì thống khổ. Những người này nếu muốn vây giết chính mình, như vậy Từ Dung Nguyệt không có lý do hạ thủ lưu tình. Nhân từ đối với địch nhân, chính là hành vi cực kỳ ngu xuẩn. Giải quyết xong địch nhân, Từ Dung Nguyệt bước lên lữ trình mới. Nàng không bị khống chế tưởng tượng lấy, tương lai một ngày nào đó sẽ ở chỗ nào, lần nữa cùng Trần Thanh Nguyên gặp lại. Gặp lại lúc, nên nói cái gì đâu? Tôn thượng, đã lâu không gặp, còn có lời gì đâu? Nàng tự hỏi vấn đề này, suy nghĩ càng tung bay càng xa, thậm chí ở trong đầu buộc vòng quanh một bức chính mình tuổi già sắc suy, mà Trần Thanh Nguyên phong thái vẫn như cũ hình ảnh. Nhân sinh a, phần lớn là tiếc nuối. Nàng nhấp một chút chu thần, gạt ra một đạo mỉm cười, dùng cái này che giấu nội tâm phần kia cô tịch cùng yêu thương, ánh mắt kiên định, nhanh chân hướng về phía trước. Giống như nàng dạng nữ tử này, còn có không ít. Tỷ như đạo nhất học cung Tống Lương Yên, phượng tộc cựu công chúa Cơ Lang Yên, trời sinh mỹ cốt Mạc Liên Khanh, mai táng tại thế gian nơi nào đó rừng trúc bà chủ Miêu Vi. Không phải là Trần Thanh Nguyên hái hoa ngắt cỏ, mà là tự thân mị lực quá cao. Khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu. Mặc kệ nhân sinh lữ trình lại kinh lịch bao nhiêu ngăn trở, gặp được bao nhiêu người, cuối cùng có thể làm bạn tại Trần Thanh Nguyên bên người hồng nhan tri kỷ, chỉ có một cái. Chương 2353, cảnh cáo, đại khách. Chương 2353, cảnh cáo, đại khách. Không bao lâu, Trần Thanh Nguyên về tới Bắc Hoang. Vắng vẻ hoang vu tinh không, nổi trôi mấy tấm nhã tọa. Cung An Hề Nhược gặp lại, Trần Thanh Nguyên vẻ mặt tươi cười. Rõ ràng không có tách ra bao lâu, nhưng giống như là cách rất nhiều năm. Nếu không phải chỗ này còn có những người khác, hai người nhất định là đã chăm chú ôm nhau. Huynh trưởng, cụ thể tình huống như thế nào? An Hề Nhược trong mắt tất cả đều là Trần Thanh Nguyên thân ảnh, nhu tình mật ý Diệp Lưu Quân bọn người nhao nhao nhìn về hướng Trần Thanh Nguyên, đối với chuyện này tương đối yêu kỳ. Người kia tiếp xuống một đoạn thời gian ngắn, Trần Thanh Nguyên kỹ càng giảng thuật phạm thần đi hướng nơi nào, cùng quỷ dị hắc vụ phát sinh biến hóa. Sau khi nghe xong, đám người cao mày, trầm tư sầu lo. Không khí hơi có vẻ ngột ngạt, trong lòng đã nổi lên một đoàn mây đen. Đám người sinh ra một loại ảo giác, hình như có vô hình cự trưởng bóp lấy cái cổ, cường độ càng lúc càng lớn, ngạt thở cảm giác không ngừng tăng cường. Cực đạo thịnh yến, kinh thế dương lưu. Phàm là có chút dã tâm đỉnh tiêm tồn tại, biết rõ đây là một trận giữ nhiều lành ít tiến hội, cũng sẽ chạy theo như vịt, cam tâm tình nguyện. Chư đế tề tụ, luận đạo trường sinh. Đây là cỡ nào hùng vĩ trang diện, có thể nào không khiến người ta lòng sinh hướng tới đâu? Biết được mục thương nhạn bố cục, Diệp Lưu Quân bọn người thần sắc khẽ biến, nội tâm không tĩnh. Ta quyết định bế quan một đoạn thời gian, chư vị xin cứ tự nhiên. Trần Thanh Nguyên chuyên tới một chuyến, chính là muốn cùng An Hề Nhược làm bạn, cùng những người khác thuận tiện gặp mặt, trò chuyện mấy câu. Nhắc nhở chư vị một câu, gần đây tốt nhất đừng đặt mình vào nguy hiểm. Đều là người trong nhà, Trần Thanh Nguyên đương nhiên không hy vọng bọn hắn phạm ngu xuẩn. Ca, ngươi nếu là bế quan, ta đi chỗ nào? Lục Hàn Sinh đã hoàn toàn phục Trần Thanh Nguyên, đem nó trở thành chủ tâm cốt. Chỉ cần đừng gây chuyện, tùy ngươi. Trần Thanh Nguyên qua loa đạo. Tốt ta. Kỳ thật, Lục Hàn Sinh thật muốn cùng Trần Thanh Nguyên cùng ngồi đàm đạo, có lẽ có thể có cảm giác ngộ. Chúng ta không cần trấn thủ ở này sao? Dung Triệt cần hỏi thăm rõ ràng. Hẳn là không cần thiết này. Lấy trước mắt tình huống đến xem, mặt khác trụ vực đỉnh tiêm tồn tại một khi tới gần Thần Châu, sẽ ở trước tiên bị trưởng sinh mê hoặc thanh âm hấp dẫn lấy, thẳng tới quỷ dị hấp vụ. Nếu như không yên lòng lời nói, có thể lưu thủ nơi này, chờ đợi một vị vực ngoại quý khách, nghiệm chứng suy đoán này. Trần Thanh Nguyên lại bổ sung một câu, ta sẽ chọn tại phụ cận bế quan, như có dị thường tình huống, tự sẽ ra mặt giải quyết. Minh Bạch. Nghe được Trần Thanh Nguyên lời nói này, Dung Triệt bọn người lại không nghi vấn. Bọn hắn kỳ thật có một cái lo lắng, nếu như cùng Trần Thanh Nguyên sau khi tách ra, một khi nhận mệnh hoặc tâm thần thất thủ, có thể sẽ tạo thành không thể đoán được hậu quả. Chư đế luận đạo, cùng cử hành hội lớn. Thịnh yến như vậy, làm lòng người sinh hướng tới. Bọn hắn rất rõ ràng một sự kiện, chính mình sớm muộn sẽ bước vào quỷ dị hắc vụ. Nhưng là, bây giờ không phải là một cái cơ hội rất tốt, nhất định phải trèo trống. Nhắc nhở lần nữa, tuyệt đối đừng náo sự, uy củ một chút. Ít nhiều có chút mà không yên lòng Lục Hàn Sinh cùng Thẩm Vô Vân, Trần Thanh Nguyên lại cảnh cáo một tiếng. Nếu như phong cách hành sự của bọn hắn quá tùy ý, chắc chắn đối với bạn tộc sinh linh tạo thành tổn thương. Ca, ngươi yên tâm. Lục Hàn Sinh bảo đảm nói. Ta lại giám sát Lục đạo hữu, không để cho hắn vờ ngớ ngẩn. Thẩm Vô Vân nói bóng gió, mình tuyệt đối không có khả năng náo sự. Uy, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lục Hàn Sinh lập tức liếc qua Thẩm Vô Vân, biểu thị không vui. Đi. Lười nhắc cùng bọn hắn nói chuyện tào lao, Trần Thanh Nguyên phi thường tự nhiên dắt An Hề Nhược tay, cất bước mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Lưu ở nơi đây người, Diệp Lưu Quân, Dung Triệt, Lục Hàn Sinh, Thẩm Vô Vân. Bốn vị đế quân hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi hướng nơi nào. Tới gần hỗn loạn giới biển vùng hư không kia, phiêu đãng một mảnh tương dung lấy đặc thù quy tắc hắc vụ. Mặt khác trụ vực đỉnh tiêm tồn tại đi vào Thần Châu về sau, xác suất lớn lại nhiễm một sợi hắc vụ, sau đó thẳng đến Đế Châu. Trấn thủ sự tình, tạm thời có một kết thúc. Diệp đạo hữu cùng Dung đạo hữu là Thần Châu bản thổ sinh linh, có thể có kiến nghị gì? Trần Thanh Nguyên đi đằng sau, Lục Hàn Sinh phảng phất là một thất ngựa hoang mất cương, thân mang áo tím, có chút ngang đầu, chậm chạp lay động lấy quạt xếp, giống như là một vị xuất thân không tầm thường hoàn khố công tử. Thanh Tông. Dung Triệt suy tư một chút, cấp ra một cái đề nghị. Đại ca tông môn. Trước đó tại lẫn nhau hiểu rõ trong quá trình, Lục Hàn Sinh tự nhiên biết Thanh Tông tồn tại. Nhất thời, cổ tay hắn nhẹ nhàng dùng sức, đùng một tiếng, thu hồi bạch ngọc quạt xếp, ánh mắt lóe lên vài bồi tinh quang. Ta đồng ý. Thẩm Vô Vân rất muốn nhìn một chút đến tột cùng là như thế nào tông môn, có thể bồi dưỡng được Trần Thanh Nguyên dạng này lịch tiên tồn tại. Đồng ý. Lục Hàn Sinh biểu lộ hơi có vẻ kích động. Trước đó nói rõ, đi Thanh Tông muốn hiểu quy củ, chớ có gây chuyện thị phi. Dung Triệt nói ra lời này thời điểm, cố ý đem ánh mắt khóa chặt tại Lục Hàn Sinh trên thân. Lấy Lục Hàn Sinh tính nết, há miệng chính là trào phúng nói như vậy, rất dễ đắc tội với người. Chớ có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Lục Hàn Sinh biết được phân tức, không có khả năng tại Thanh Tông gây chuyện. Cái kia đi thôi. Chúng ta trên đường từ từ trò chuyện. Tiến về Thanh Tông trên đường, Dung Triệt đến kỹ càng giảng thuật một chút tông môn nội bộ tình huống, cùng một chút chú ý hạng mục, miễn cho xảy ra vấn đề gì. Giờ này ngày này, Dung Triệt đã là Thanh Tông hộ tông khách hành, mời người khác tiến về tông môn làm khách, quyền lực này vẫn phải có. Thú hồ, Lục Hàn Sinh cùng Thẩm Vô Vân đã triệt để bị Trần Thanh Nguyên chinh phục kết làm bằng hữu, đáng ra tiến một bước thâm giao. Lui 10. Không 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 bước tới nói, bọn hắn thật muốn làm gì chuyện ngu xuẩn, Dung Triệt cùng Diệp Lưu Quân liều mạng đầu tính mệnh này, ngăn cản một đoạn thời gian không thành vấn đề, đủ chống đến Trần Thanh Nguyên gấp trở về. Sau đó không lâu, một đoàn người đạt tới Thanh Tông. Vì không làm cho quá lớn bạo động, đám người che lại tự thân mênh mông đế uy, khí tức nội liễm, tựa như phàm nhân. Dung Triệt đưa tay vung lên, nhẹ nhõm giải khai tông môn nội bộ cấm chế, một đường thông suốt, thẳng tới tông môn chỗ sâu. Trên đường tới, Dung Triệt cùng Lâm Trường Sinh bí mật truyền âm, nói rõ một chút tình huống, tới mấy vị bằng hữu, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi. Về phần mấy vị này bằng hữu thân phận chân thật, hay là ở trước mặt nói tương đối phù hợp. Biển mây lầu cát, đẹp đẽ như vẽ. Lầu cát đỉnh, Lâm Trường Sinh bày đến chờ đợi. Dung Triệt bọn người đạp không mà đến, đi thẳng tới lầu cát trên cùng. Dung đại ca, Diệp tiền bối. Nhìn thấy người tới, Lâm Trường Sinh mỉm cười thi lễ. Diệp Lưu Quân từng tại Thanh Tông ở một đoạn thời gian, Lâm Trường Sinh sao lại không biết? Đi theo mà đến hai người khác, rất là lạ lẫm. Lâm Trường Sinh sống lâu tại cao vị, quan sát nhập vi, chỉ cần một chút, liền biết hai vị này lạ lẫm khách đến thăm không phải hạng người hời hợt. Dung Triệt cùng Diệp Lưu Quân chính là hàng thật giá thật thời cổ đế quân, có thể cùng bọn hắn sánh vai đồng hành tồn tại, không cần nói cũng biết. Coi như phỏng đoán sai lầm, cũng hẳn là thực lực cao thâm chuẩn đế đại năng. Diệp Lưu Quân đánh trong đáy lòng khâm phục Lâm Trường Sinh, đáp lễ nói, Lâm tông chủ. Dưới tình huống bình thường, đám người lẫn nhau khách sáo vài câu, sau đó nhập tọa. Thế nhưng là, có người không theo lẽ thường ra bài. Lục Hàn Sinh bước nhanh đi tới phía trước nhất, không biết ý muốn như thế nào. Chương 2354, thái độ tôn kính, tiễn đưa lễ gặp mặt. Chương 2354, thái độ tôn kính, tiễn đưa lễ gặp mặt. Nhìn thấy Lục Hàn Sinh bước nhanh tới gần Lâm Trường Sinh động tác, Dung Triệt bọn người hãi hùng khiếp vía, âm thầm đã vận hành lên đế đạo bí thuật, sợ con hàng này đột nhiên đầu óc rút, làm ra cái gì không thể nói lý sự tình. Lục Hàn Sinh cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, trực tiếp đi tới Lâm Trường Sinh trước mặt, sau đó cúi người cúi đầu, ngôn ngữ tôn kính Lâm đại ca. Đồng khi, như vậy cử chỉ, cả kinh Diệp Lưu Quân bọn người nghẹn họng nhìn chân chối, quả thực không ngờ rằng, không phải, đây quả thật là Lục Hàn Sinh sao? Theo lý mà nói, hắn hẳn là mở miệng một tiếng kẻ yếu, chỉ cần há mồm, xác suất lớn liền sẽ đắc tội với người. Nhưng mà, tình huống thực tế cũng không phải là như vậy. Trải qua rất nhiều sóng gió, chư vị đế quân đều bị Lục Hàn Sinh lần này thao tác kinh đến. Quý khách đến nhà, tuyệt đối không được a. Ta có thể không chịu nổi a. Mặc dù Lâm Trường Sinh không rõ ràng Lục Hàn Sinh lai lịch cụ thể, nhưng đối phương khẳng định không phải người bình thường, thụ sủng nhược kinh, đội vàng tiến lên ngâng. Lục Hàn Sinh đứng dậy đằng sau, cũng không trước đây thái độ phách lối, mặt mỉm cười, như gió xuân ấm áp Lâm đại ca, ta gọi Lục Hàn Sinh, là Trần đại ca khác cha khác mẹ thân huynh đệ. Ngươi đã là Trần đại ca sư huynh, vậy dĩ nhiên cũng là huynh trưởng của ta. Cho nên, cái này thi lễ, ngươi nhận được lên. Lâm Trường Sinh biểu lộ khẽ giật mình, a. Nhìn xem một màn này đám người, kinh ngạc thất sắc. Vô sỉ. Diệp Lưu Quân đám người trong lòng, đồng thời tung ra cái từ ngữ này. Khác cha khác mẹ thân huynh đệ, lời này ngươi cũng nói ra được a? Trước kia làm sao không có phát hiện Lục Hàn Sinh còn có một mặt dạng này? Chẳng lẽ lại cùng Trần Thanh Nguyên chờ đợi một đoạn thời gian, bị ảnh hưởng đến? Gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Khả năng này rất cao a. Chờ chút. Thẩm Vô Vân nhịn không được, tiến lên mấy bước, đưa tay lay một chút Lục Hàn Sinh, dùng xem ghi trên con mắt bên dưới dò xét. Thế nào? Lục Hàn Sinh quay đầu nhìn thoáng qua đi đến bên người Thẩm Vô Vân, không hiểu ý nghĩa. Ngươi không có chuyện gì chứ? Thẩm Vô Vân trên mặt xúc giác không ngừng run run, cực độ hoài nghi Lục Hàn Sinh bị đoạt xá. Lời này của ngươi là có ý gì? Nghe vậy, Lục Hàn Sinh nhíu mày lại. Đây không phải phong cách của ngươi a? Thẩm Vô Vân hồi tưởng đến vừa rồi Lục Hàn Sinh hành vi cử chỉ, toàn thân dường như bị ngàn vạn con kiến bò đầy, cả người nổi da gà lên, phi thường khó chịu. Ta vẫn luôn dạng này, chưa bao giờ thay đổi. Đối với Thẩm Vô Vân chất vấn, Lục Hàn Sinh ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng đáp lại. Đối đãi cường giả, Lục Hàn Sinh sẽ dành cho lớn nhất tôn trọng. Đối đãi kẻ yếu, không nhìn thẳng. Dưới tình huống bình thường, Lục Hàn Sinh không có khả năng đối với Lâm Trường Sinh như vậy khách sáo, thậm chí nói bên trên là tôn kính. Thế nhưng là, ai kêu Lâm Trường Sinh là Trần Thanh Nguyên đại sư huynh đâu? Có cái này trọng quan hệ, Lục Hàn Sinh sao lại đem Lâm Trường Sinh xem như là một cái bình thường thần tiểu tu sĩ? Đại ca, vậy dĩ nhiên cũng là đại ca. Tại Lục Hàn Sinh trong nhận thức biết, quy tắc là do cường giả chế định. Với bạn, Trần Thanh Nguyên chính là cường giả này. Nhìn xem Lục Hàn Sinh cái bộ dáng này, Diệp Lưu Quân giống như là bị ép ăn một miếng rất buồn nôn bùn, ánh mắt khinh thường, nhỏ giọng xem thường, thật buồn nôn. Lao Diệp, nói chuyện chú ý một chút mà, coi chừng ta đánh ngươi. Lục Hàn Sinh lập tức nhìn về hướng đứng ở một bên Diệp Lưu Quân, ánh mắt sắc bén, ngôn ngữ uy hiếp. Đối đãi kẻ yếu, trọng quyền xuất kích. Lão Lục hay là bộ dáng của ban đầu, cũng không cải biến. Lời này lọt vào tai, Diệp Lưu Quân giận dữ, rất muốn đem Lục Hàn Sinh hành hung một trận, nhưng hắn rất rõ ràng chính mình không phải Lục Hàn Sinh đối thủ. Nếu như động thủ, tất bị trái lại đánh bên trên một trận. Cho nên, Diệp Lưu Quân chỉ có thể ở trong lòng hùng hùng hổ hổ, cảm xúc không chỗ phát tiết. Diệp Lưu Quân đối với lực lượng khát vọng, chưa bao giờ giống giờ phút này giống như mãnh liệt. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Sau đó đem lão Lục đánh nằm bẹp một trận. Không đúng, không phải dẹp một trận, mà là mỗi ngày đánh một trận tới bời, như vậy mới có thể đền bù hôm nay chịu bị quất. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chịu được. Diệp Lưu Quân nghiến răng nghiến lợi, không có thả ra ngoan thoại. Lấy Lục Hàn Sinh tính tình, nếu như bị Diệp Lưu Quân đổi hơn mấy câu, xác suất lớn sẽ ra tay giáo huấn một lần. Ngay trước mặt mọi người chịu một trận đánh, vậy nhưng quá mất mặt. Cho nên, Diệp Lưu Quân trừ cầm sách vợ nhỏ nhớ kỹ chuyện hôm nay bên ngoài, không còn cách nào khác. Lâm Trường Sinh mắt thấy hình ảnh này, mặc dù kiệt lực che giấu nội tâm chấn kinh, cũng y nguyên toát ra mấy phần, con mắt trừng lớn, không thể tin. Ta nghe được cái gì? Diệp Tiên Bối bị uy hiếp, hơn nữa còn biểu hiện ra vô lực phản bác bộ dáng. Diệp Tiên Bối thế nhưng là Hỏa Linh cổ tộc thủy tổ, chứng đạo tại mấy trăm vạn năm trước cổ đế a. Không nghe lầm chứ? Đây là sự thực sao? Lâm Trường Sinh lần nữa đem ánh mắt rời về phía Lục Hàn Sinh, trong lòng nhấc lên dợi sông lớp biển, chấn động không gì sánh nổi, khó nói nên lời. Lâm đại ca, lần đầu gặp nhau, ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ mọn, xin hãy nhận lấy. Lục Hàn Sinh không để ý tới người khác, đem trọng tâm đặt ở Lâm Trường Sinh trên thân. Nói chuyện đồng thời, tay trái vừa lật, lấy ra một cái tỉ mỉ chuẩn bị màu đỏ hộp quà. Tiếp lấy, Lục Hàn Sinh hai tay dâng hộp quà, đưa tới Lâm Trường Sinh trước mặt, dáng tươi cười sáng lạ. Diệp Lưu Quân bọn người thầm nghĩ trong lòng, lão Lục sao có thể hèn như vậy a? Từ khi bị Trần Thanh Nguyên giáo dục một chút, Lục Hàn Sinh mới ý thức tới cái gì gọi là cường giả chân chính. Đến tận đây, hắn liền quyết định quan trọng theo Trần Thanh Nguyên bước chân, tương lai lấy được thành tựu tất nhiên viễn siêu hôm nay. Cùng Trần Thanh Nguyên để ý nhất người tạo mối quan hệ, chính là Lục Hàn Sinh chuyện ắt phải làm. Lâm Trường Sinh còn đắm chìm tại trong lúc khiếp sợ, nhìn xem gần ngay trước mắt hộp quà này, tiết hầu có chút đông lúc ních qua một cái, cố giả bộ trấn định, hữu tâm từ chối nhã nhặn, cái này không thích hợp đi. Lâm đại ca nếu là không thu, đó chính là xem thường ta, không nhận ta người huynh đệ này. Lục Hàn Sinh nghiêm trang nói ra. Đối phương đều nói như vậy, Lâm Trường Sinh nếu là không đem lễ vật nhận lấy, vậy liền quá không cho mặt mũi. Tốt a. Chuyện đáp tội với người, Lâm Trường Sinh đương nhiên sẽ không đi làm. Huống chi, trước mắt người này có thể là một tôn đế quân, nếu không có thể nào ép tới Hỏa Linh Thủy Tổ không dám ra nói phản bác. Trông thấy Lâm Trường Sinh đem hộp quà thu vào, Lục Hàn Sinh vui mừng cười một tiếng. Chư vị quý khách, mời ngồi. Còn tốt Lâm Trường Sinh trải qua sóng to gió lớn, cứ việc nội tâm quần quật lấy sóng lớn, mặt ngoài hay là duy trì lấy một tông chi chủ vốn có phong độ. Lâm đại ca ngồi trước. Lục Hàn Sinh mau nói, hành động như vậy, Dung Triệt bọn người thật sự là nhìn không được tầm mắng, thật không biết xấu hổ. Lão Lục a, ngươi khi đó cố này ngạo khí đâu, đi đâu? Lại nói một phen lời khách sáo, đám người cuối cùng là ngồi xuống. Dung đại ca, gần nhất có chuyện gì phát sinh? Lâm Trường Sinh đối với ngồi ở bên người Dung Triệt, xem thường thì thầm, lo lắng hỏi. Liên quan tới quỷ dị hắc vụ cùng bực ngoại trí tôn sự tình, Dung Triệt cẩn chậm rãi kể lại, gần đây đang chuẩn bị nói rõ Dung Triệt, đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy. Chờ một chút. Lục Hàn Sinh lại bắt đầu. Dung Triệt ném một đạo ánh mắt kinh ngạc, thế nào? Chương 2355, quá mức chương 2355, quá mức ngay trước mặt mọi người, Lục Hàn Sinh trực tiếp luôn ngự chuyển vận, Lao Nê Thu, đây chính là ngươi không đúng. Ngươi vậy mà để Lâm đại ca xưng hô ngươi là đại ca, có ý tứ gì a? Vừa rồi chào hỏi thời điểm, Lâm Trường Sinh liền kêu một tiếng Dung đại ca. Bất quá, khi đó Lục Hàn Sinh còn không tiện phát tác, hiện tại tìm tới cơ hội, nhất định phải nói rõ. Như vậy xưng hô, mang theo một chút xíu khinh thị hương vị. Đồng đát. Lâm Trường Sinh nghe được đằng sau, trái tim bỗng dưng run lên, biểu lộ cũng có chỗ khẽ biến, tiến một bước xác nhận Lục Hàn Sinh lai lịch thân phận tuyệt không phải bình thường, nhất định là một tôn thực lực kinh khủng đại đế. Diệp Lưu Quân cùng Thẩm Vô Vân trầm mặc không nói. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Một tiếng này lão Nê Thu cho Dung Triệt tức giận đến không nhẹ, sắc mặt tái xanh, âm thanh lạnh lùng nói. Những ngày này, Lục Hàn Sinh không chỉ một lần hô qua lão Nê Thu trước kia không có người ngoài, cũng liền không có coi ra gì, ai kêu ta đánh không thắng đâu. Thế nhưng là, hôm nay ngay trước Lâm Trường Sinh mặt, vậy thì có một chút quá mức a. Mọi người ở đây, chỉ có Thẩm Vô Vân có thể cùng Lục Hàn Sinh bất phân thắng bại. Mà lại, Thẩm Vô Vân hay là mượn đế khu mai rùa, nếu không cũng khó. Về phần Diệp Lưu Quân vách quan tài đỡ hay không được, tạm không biết được. Căn cứ Diệp Lưu Quân biểu hiện đến xem, xác suất lớn là chịu không được. Nếu không, hắn đã sớm cùng Lục Hàn Sinh xuất thủ qua tay không cần đến nén giận. Người đây không phải cố ý chiếm đại ca của ta tiện nghi thôi, hơn nữa còn thuận tiện chiếm ta tiện nghi. Lục Hàn Sinh thiêu phá điểm này, đem việc này đặt tới trên mặt bàn tới nói. Đối mặt như vậy ngay thẳng chất vấn, Dung Triệt nhất thời im lặng. Lâm Trường Sinh kiên trì, mở miệng hòa giải, vị quý khách kia, chớ nên hiểu lầm. Ta cùng Dung đại ca cùng chung chí hướng, lúc này mới gọi nhau huynh đệ. Vậy vì sao không phải Lâm đại ca vi huynh, mà là đầu này Lao Nê Thu? Lục Hàn Sinh quay đầu nhìn về phía Lâm Trường Sinh thời điểm, lập tức gạt ra một đạo mỉm cười, cùng đối đại những người khác thời điểm, tưởng như hai người. Dung đại ca đã là tiền bối, tự nhiên là huynh trưởng. Lâm Trường Sinh nói do nguyên do, ta cho là không thỏa đáng. Đối với cái này, Lục Hàn Sinh phát ra một đạo chất vấn. Nếu là không có Trần Thanh Nguyên yếu tố này, Lâm Trường Sinh có thể cùng một vị đế quân xưng huynh gọi đệ, đúng là kiếm lợi lớn. Nhưng là, Trần Thanh Nguyên địa vị thực lực bày ở chỗ này, kết hợp hắn cùng Lâm Trường Sinh tựa như thân huynh đệ quan hệ, tình huống rất khác nhau. Lão Lục, ngươi quá mức a. Dung Triệt nghiêm nghị nói. Lục Hàn Sinh không chút nào tránh lui, chính diện đáp lại, ta lại không nói sai. Ba người chúng ta cộng lại, hẳn là có thể đem hắn làm một trận. Trầm mặc một hồi, Diệp Lưu Quân đưa ra một cái đề nghị. Tại sao muốn kéo lên ta? Cái này nào có cùng ta quan hệ? Tuân theo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn Thẩm Vô Vân, chợt phát hiện mình bị giật vào, lập tức không vui, vội vàng mở miệng rũ sạch. Lão Thẩm, lúc trước ngươi hữu hảo mời Lão Lục, lại bị hắn nhiều lần ngôn ngữ nhục nhã, chẳng lẽ quên rồi sao? Nếu như có thể mà nói, Diệp Lưu Quân rất muốn nhân cơ hội này đem Lục Hàn Sinh đánh một trận. Lời này vừa nói ra, Thẩm Vô Vân lập tức trở về nhớ tới ngay lúc đó hình ảnh, cảm xúc hơi có ba động, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Ách, tha thứ ta nói thẳng, Thẩm huynh mặc dù không phải kẻ yếu, nhưng cũng không cứ gọi được mạnh bao nhiêu. Nếu như các ngươi thật muốn liên hợp lại đạo thủ, ta tất nhiên phụng bồi tới cùng. Lục Hàn Sinh một mực nắm bạch ngọc quạt xếp, bình thản ung dung, không sợ chút nào. Con hàng này tốt muốn ăn đòn a. Chư đế sắc mặt khó coi, thật rất muốn đem Lục Hàn Sinh cái miệng này phong ấn. Chư vị có thể hay không nghe ta một lời? Nơi này là Thanh Tông Hoạch Tâm Điện, chư đế thật muốn động hỏa khí, hậu quả khó mà lường được. Lâm Trường Sinh đúng vậy nguyện nhìn thấy Thanh Tông thật vất vả tích lũy gia nghiệp, trong nháy mắt hóa thành hư không. Lâm đại ca mời nói. Lục Hàn Sinh phản ứng cấp tốc, bị cười mà đạo. Chư đế, con hàng này trở mặt tốc độ, đơn giản không ai bằng. Các ngươi nếu có thể kết bạn đồng hành, nhất định là tri kỷ hảo hữu. Có chuyện gì có thể từ từ thương lượng, không cần thiết động thủ. Lâm Trường Sinh khuyên đủ đạo. Lâm đại ca nói rất có lý. Bất luận là niên kỷ hay là thực lực, Lục Hàn Sinh cao hơn nhiều Lâm Trường Sinh. Nhưng mà, hắn một ngụm một tiếng Lâm đại ca kêu phi thường tự nhiên, không có chút nào gánh nặng trong lòng. Lâm tông chủ xin yên tâm, chúng ta chỉ là tại đấu võ mồm. Huống hồ, thật muốn nhịn không được, cũng sẽ không tại Thanh Tông địa giới động thủ. Thẩm Vô Vân lời nói này, chỉ vì bỏ đi Lâm Trường Sinh lo lắng. Bọn hắn nếu là dám tại Thanh Tông giễu võ Dương Oai, chuyện này bị Trần Thanh Nguyên biết được, có một cái tính một cái, toàn đến chịu một trận đánh đập. Chư đế không hẹn mà cùng gật đầu, đúng vậy a. Như vậy thuận tiện. Có chư đế cam đoan, Lâm Trường Sinh lúc này mới an tâm. Trở lại chuyện chính, lão nê thu ngươi bảy không rõ vị trí của mình a. Đang lúc trận này cãi lộn kết thúc thời điểm, Lục Hàn Sinh lại mở miệng, tiếp tục phát huy. Nói bóng gió, nếu muốn đi theo Trần Thanh Nguyên lăn lộn, vậy sẽ phải làm rõ ràng ai là đại ca, chớ có nghĩ đến chiếm tiện nghi. Tại phương diện này, Lục Hàn Sinh liền rất thất thời. Vị quý khách kia chớ có xoắn xuýt việc này, chúng ta các luận các đích liền tốt. Lâm Trường Sinh lo lắng chư đế lại cãi lộn đội bằng nói, Lâm đại ca gọi ta danh tự là được, không cần khách khí như vậy. Chỉ cần không phải dính đến tự thân căn bản tôn nghiêm, Lục Hàn Sinh không thèm để ý chút nào. Thông qua vừa rồi một phen nói chuyện, Lâm Trường Sinh đã xác định Lục Hàn Sinh đế quân thân phận, tinh thần áp lực không nhỏ, đắng chát cười một tiếng, sao dám? Nhất là từ Lục Hàn Sinh trong miệng đụng tới Lâm đại ca phản phất tự truy, không ngừng đập vào Lâm Trường Sinh trong trái tim, khó mà bình tĩnh. Sở dĩ Lục Hàn Sinh sẽ là thái độ như vậy, Lâm Trường Sinh tâm như gương sáng. Càng là như vậy, càng là đến thủ vững bản tâm, không có khả năng mượn Trần Thanh Nguyên uy danh làm sảng làm bậy. Lục Hàn Sinh còn tại cùng Lâm Trường Sinh nói lời khách sáo, nâng rượu đối ẩm, trò chuyện với nhau thật vui. Những người còn lại âm thầm thề, nhất định phải cố gắng tu hành, tương lai tìm tới một cái cơ hội thích hợp, đánh cho Lục Hàn Sinh túi đầu nhận sai. Bắc Hoang, nơi nào đó vắng vẻ chi địa. Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đợi tại chỗ này tinh hùng, bố trí xuống cấm chế kết giới, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Trong kết giới, sơn thủy duy mỹ, còn có một tòa cung điện treo trên bầu trời. Liền xem như bê quan tu luyện, cũng phải bố trí một chút phong cảnh, đào giá tình thao. Nếu như chỉ có Trần Thanh Nguyên một người, ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy. Bất quá, có An Hề Nhược làm bạn, tự nhiên muốn lên một chút tâm, không thể qua loa. Huynh trưởng, chậm dùng. An Hề Nhược châm trà một chén, đặt ở Trần Thanh Nguyên trước mặt bàn dài phía trên, mạng che mặt đã lấy, lộ ra tinh mỹ như vẽ dung nhan, da thịt trắng hơn tuyết, không tì vết chút nào. Trần Thanh Nguyên nâng chung trà lên nước nhấp một miếng, rất ưa thích thời khắc này yên tĩnh thời gian, ân. Những năm này huynh trưởng có thể có cảm ngộ. Không có những người khác ở bên cạnh, An Hề Nhược ôn nhu như nước, triển lộ nét mặt tươi cười. Có một chút. Trần Thanh Nguyên cũng không giấu giếm, chăm chú trả lời chắc chắn. Chương 2356, bế quan tu luyện chương 2356, bế quan tu luyện tìm được Khải Hằng Đại Đế nói tới con đường kia sao? Nơi đây bày ra nhiều lớp cấm chế, An Hề Nhược không cần lo lắng nói chuyện nội dung tiết lộ ra ngoài, không có thi triển truyền âm bí thuật, môi anh đào khẽ mở. Mơ hồ chẳng đến. Trần Thanh Nguyên trầm ngâm một hồi, cho không ra một cái đáp án xác thực. Loại cảm giác này tương đối kỳ diệu, nửa thật nửa giả, như có như không. Suy tư thật lâu, khó mà nói rõ trong đó chỗ bao hàm bất bị. Có tiến triển, chính là chuyện tốt. An Hề Nhược ngồi ở Trần Thanh Nguyên bên người, nhuyễn ngọc côn hương, tiếng nói nhu hòa tình tế tỉ mỉ, từng tia từng sợi chui vào trong tai, tê tê dại dại. Con đường này, không dễ đi. Trần Thanh Nguyên chìm túc đạo. Từ xưa đến nay, chỉ có thái cổ thần tộc thủy tổ làm được, trong đó gian nan trình độ, không phải bình thường. Bất quá, ta tin tưởng huynh trưởng năng lực, nhất định có thể thành công. An Hề Nhược đối với Trần Thanh Nguyên đã có sâu tận xương tùy ái mộ, cũng có vô hạn sùng bái. Thuận theo tự nhiên đi. Tương lai như thế nào, Trần Thanh Nguyên cũng không biết. Hắn duy nhất có thể làm sự tình, chính là dốc hết toàn lực đi về phía trước, vô luận đụng phải vấn đề nan giải gì, cũng sẽ không lùi bước. Huynh trưởng, muốn ta cho ngươi xoa xoa bả vai sao? Thừa dịp Trần Thanh Nguyên chưa bế quan, An Hề Nhược muốn làm một số chuyện, đã có thể thân cận một chút, lại có thể làm dịu Trần Thanh Nguyên một tia tinh thần mệt nhọc. Bực này chuyện tốt, Trần Thanh Nguyên sao lại cự tuyệt, mỉm cười, đi. Thế là, An Hề Nhược đứng dậy đi tới Trần Thanh Nguyên phía sau, vươn hai tay chậm chạp khoác lên Trần Thanh Nguyên trên bờ bay, dùng sức nào nặn. Có non mềm tay ngọc nén, để Trần Thanh Nguyên phảng phất đưa thân vào vân hải, vô ý thức nhắm hai mắt lại, đám chìm hưởng thụ, thể xác tinh thần đạt được buông lỏng. Yên tĩnh thời gian tươi đẹp, thoáng qua tức thì. Đối với An Hề Nhược bản giao mấy câu, Trần Thanh Nguyên bước vào cung điện chỗ sâu nhất, bố trí xuống kết giới, cam đoan sẽ không nhận ngoại giới quấy nhiễu. Nơi bế quan là một chỗ mật thất phong bế, mỗi một góc bao quanh mấy sợi sương mỏng, bên trong có hạ vận ánh sáng nhu hòa. Trần Thanh Nguyên xếp bằng ở mật thất chính giữa hư không, lấy một kiện áo trắng, khí chất xuất trần, tựa như trích tiên. Hắn mặt hướng phía trước, đối với một mặt nặng nề vách tường. Ánh mắt của hắn mười phần sắc bén, đã xuyên thấu vách tường, thẳng tới sâu trong tinh không, dòm ngó vũ trụ ảo diệu. Mấy hơi sau, trong mật thất tạo nên một trận nhu hòa khí lưu, gợi lên lấy sương mỏng, vừa đi vừa về phiêu động. Từng đầu mắt thường không thể gặp đường vòng cung, vây quanh Trần Thanh Nguyên du động. Mỗi một đầu đường vòng cung đều là gánh chịu lấy thế gian cực hạn chi đạo. Cùng nhau đi tới, Trần Thanh Nguyên biết rõ rất nhiều tiền bối đại đạo đế pháp, nhất là năm đó ở Thiên Xu lâu chi hành, tiến vào đạo diễn huyền hình, thấy rõ Thái Vi đại đế ngược dòng tuế nguyệt trưởng hà luận đạo quá trình, thu hoạch không ít. Nói ngóng nhìn phía trước, Trần Thanh Nguyên nhìn thấy không phải vách tường này, mà là đã từng chính mình, cùng ngược dòng tìm hiểu không đến cuối dòng sông lịch sử. Trong thoáng chốc, hắn tại trong dòng sông lịch sử nhìn trộm đến đến mai không hết thi cốt, những hài cốt này tại khi còn sống đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, bây giờ lại bị mai táng tại nơi hẻo lánh chỗ, nói vô tận không cam lòng. Hắn quanh thân các nơi, toát ra trăm ngàn gốc to bằng móng tay thanh liên, đồng thời nở rộ, duy mỹ như vẽ. Ánh mắt của hắn khi thì nổi lên mấy cây dây nhỏ màu đỏ, lộ ra một tia yêu dị hương vị. Đạo thể viên mãn đường, ở nơi nào? Trần Thanh Nguyên muốn đi ra một đầu đặc biệt chứng đạo chi lộ, chưa muốn đem luân hồi đạo thể tu luyện đến viên mãn. Thế nhưng là, như thế nào mới có thể đạt tới viên mãn chi cảnh? Căn cứ Trần Thanh Nguyên hiểu rõ đến sử sách, nhìn trung vạn cổ tuế nguyệt, thể chất như vậy chỉ có chính mình có được. Duy nhất đáng ra tham khảo ví dụ, chính là đản sinh tại 7 triệu năm trước Tạ Vô Nhai, tam đan đồng thể căn cơ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể sáng lập ra luân hồi hải, làm sao cuối cùng cả đời chi lực cũng không có làm được. Dung hợp 3000 đại đạo, có thể thành công. Trước kia Trần Thanh Nguyên liền có ý nghĩ này, nhưng một mực tại thử qua trình bên trong, không có chân chính phó trừ vô hành động. Để lại cho ta thời gian không nhiều lắm, nên tiến một bước tôi diễn. Quỷ dị hắc vụ xuất hiện, báo hiệu lấy một vòng mới khủng bố phong bạo sắp xảy ra. Trần Thanh Nguyên đoán trước không đến trận gió lốc này sẽ ở lúc nào bộc phát, chỉ có mau chóng để cho mình trở nên càng mạnh, mới có thể ở náo động thời điểm có sức tự vệ, cùng phù hộ để ý người. Đến, chuẩn bị kỹ càng, Trần Thanh Nguyên dựa theo suy nghĩ trong lòng tu luyện lộ tuyến tiến hành áp dụng. Luân xuất pháp thủy, hư không khẽ run. Vờn quanh tại bốn phía đạo vận đường vòng cung, ngay ngắn trật tự hướng phía Trần Thanh Nguyên tới gần. Đường vòng cung ước chừng hơn 40 đầu, đại biểu cổ đế chi đạo. Phần lớn đế đạo quy tắc là Trần Thanh Nguyên tại đạo diễn huyền hình sở ngộ. Nếu không phải mượn nhờ Thái Vi đại đế chi lực, hắn đối mặt khốn cảnh lại gia tăng không ít, cần tốn hao thời gian càng dài dằng dặc. Cục diện như vậy gấp gáp, thời gian càng quý giá. Ông từng sợi trong suốt đường vòng cung, lần lượt chui vào Trần Thanh Nguyên mi tâm. Trần Thanh Nguyên đã vận hành lên chính mình sáng tạo đạo kinh, để đế đạo huyền vận du tẩu kinh mạch toàn thân, cuối cùng quy về luân hồi hải. Dẫn dắt mỗi một đầu đường vòng cung nhập thể, đều cần hết sức cẩn thận. Hơi không cẩn thận, nhục thân liền có thể lọt vào phản vệ. Vì hoàn thành một bước này, Trần Thanh Nguyên hao phí hơn 10 năm thời gian. Chư đạo nhập thể đều là về luân hồi. Nếu là mặt khác thể chất, sớm đã bị chư đế chi đạo nứt vỡ. Luân hồi hải không giống với, bao dung tính cực mạnh, hải nạp bách xuyên, để thân thể không chịu đến bao lớn ảnh hưởng, duy trì tại một cái đặc thù điểm thăng bằng. Trần Thanh Nguyên mỗi một tấc làn da, lóe lên màu trắng nhạt ánh sáng nhạt. Thân thể của hắn ngay tại phát sinh biến hóa vi diệu. Dung đạo quá trình tương đương thuận lợi, không có phát sinh bất luận ngoại ý muốn gì. Trước đó, Trần Thanh Nguyên đã thử qua nhiều lần, chỉ là chưa đi đến một bước cuối cùng. Suy suy. Sau đó không lâu, Trần Thanh Nguyên nhục thân quấn quanh lên rất nhiều đầu thật nhỏ dòng điện, lốt buốt, không ngừng lấp lóe. Đem chư đế chi đạo dung nhập bản thân, dùng cái này ma luyện đạo thể. Đột nhiên, một cỗ mãnh liệt thiêu đốt cảm giác quét sạch toàn thân, phản phất bị hừng hực liệt hỏa đường lấy. Sau một khắc, thiêu đốt cảm giác biến mất không thấy, nhục thân như rơi vào hầm băng, hàn ý thấu xương, ăn mòn linh hồn. Các loại cảm giác đau lần lượt đánh tới, chưa để Trần Thanh Nguyên hiện lộ ra một tia ngượng nghịu, mà không biểu tình, giống như không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Cường độ còn chưa đủ. Trần Thanh Nguyên nói một mình. Loại trình độ này áp lực, xa xa không đạt được luân hồi đạo thể cực hạn. Muốn đụng vào viên mãn chi cảnh, tự nhiên muốn bước lên phong hiểm nhất định, không ngừng trùng kích nhục thân cực hạn, từ đó tìm được đánh vỡ gông cùm xiềng xích cơ hội. Bành! Theo đế đạo quy tắc chi lực tăng lên, Trần Thanh Nguyên nhục thân phát ra một trận trầm đủ âm thanh, một ít địa phương da chóc thịt bong, chảy ra mấy sợi vô thượng bảo huyết. Một chút bị thương ngoài da thôi, Trần Thanh Nguyên lạnh nhạt tự nhiên, không thèm để ý chút nào. Tiếp tục. Trần Thanh Nguyên ý chí kiên định, không có dừng lại dự định. Đạo thể viên mãn là thông hướng vô thượng đế vị bước đầu tiên, cũng là trọng yếu nhất một bước. Xác suất lớn là sông không lên top 10 rất nhiều độc giả lười nhác bỏ phiếu, có thể lý giải, không có nghĩa vụ này phi thường cảm tạ bỏ phiếu các đạo hữu, khu trừ mỗi tháng cố định một ngày thời gian nghỉ ngơi, tháng này vẫn như cũ mỗi ngày cảnh 3 chương 2357, phế bẩn, chiều bái chương 2357, phế bẩn, chiều bái Bắc Hoàng, Thanh Tông. Hơn 10 năm đi qua, Diệp Lưu Quân bọn người một mực đợi ở chỗ này, cái nào đều không đi. Liên quan tới Thần Châu thế cục trước mắt cùng Lục Hàn Sinh đám người lai lịch, Lâm Trường Sinh đã biết được. Ban sơ hiểu được thời điểm, quả thực kinh ngạc nhảy một cái. Hao tốn thời gian rất lâu, Lâm Trường Sinh lúc này mới tỉnh táo lại. Những năm này, Diệp Lưu Quân đám người cũng không phải chỉ là tại Thanh Tông ăn uống miễn phí, thỉnh thoảng sẽ ra mặt chỉ điểm một chút tông môn người tu hành. Đế quân giảng đạo, tạo hóa không thể bảo là không lớn. Chỉ bất quá, chư đế ẩn nấp chân dung cùng khí tức, cho nên tông môn trên dưới trừ Lâm Trường Sinh bên ngoài, những người còn lại căn bản không biết. Một đám phế vật, cái này đều nghe không hiểu. Mỗi khi Lục Hàn Sinh ra mặt giảng đạo thời điểm, nhìn xem dưới đáy một đám đệ tử mở mịt biểu lộ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mặt lạnh cửa trách. Chúng đệ tử xấu hổ không thôi, vô lực phản bác. Bản tọa nói lại đơn giản một chút, nếu như các ngươi còn không hiểu, tranh thủ thời gian đi ra ngoài tìm khối đầu hũ đâm chết tính toán. Trừ phi là Trần Thanh Nguyên người thân cận nhất, nếu không Lục Hàn Sinh sẽ không cho cái gì tốt sắc mặt, lớn tiếng trách cứ, vang vọng đất trời. Nghiêm sư xuất cao đồ, nếu như ngay cả vài câu rèm pha nói như vậy đều nghe không vào, vậy liền thật sự là phế vật, căn bản không có tư cách bước lên con đường tu hành. Mắng thì mắng, nên dạy hay là để giáo. Tại Thanh Tông tích lũy một chút danh vọng, kết một đoạn thiện duyên, về sau xác suất lớn có thể phát huy được tác dụng. Nếu không phải xem ở Trần Thanh Nguyên trên mặt mũi, Lục Hàn Sinh sao lại làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình? Trong khoảng thời gian này, chư đế thường xuyên có thể nghe thấy Trường Sinh mê hoặc thanh âm. Bọn hắn tập hợp một chỗ, hợp lực chống cự. Như có nhân thần trí không rõ, những người khác lập tức xuất thủ tỉnh lại. Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt thời kỳ đỉnh phong, cũng bất quá là chạm đến đế đạo lĩnh vực trung kỳ. Huống chi, bọn hắn giờ phút này còn không có khôi phục lại thời kỳ cường thịnh. Cho nên, Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt thất thần số lần tại phía xa những người khác phía trên. Mỗi khi bọn hắn thần trí hoảng hốt thời điểm, đều là Lục Hàn Sinh cầm quạt vung lên mà giải. Xuất thủ tương trợ đằng sau, vẫn không quên chào phúng một câu, thật sự là hai cái phế vật, loại trình độ này pháp tắc thanh âm liền không chống nổi. Rõ ràng rất thống hận Lục Hàn Sinh cái miệng này, thế nhưng là hai người không thể không mặt buồn rầu lên tiếng nói cảm ơn, đa tạ Lục huynh cứu giúp. Lục Hàn Sinh bày ra một bộ thượng vị giả tư thái, cao ngạo hừ nhẹ, a rất muốn đánh hắn a. Nhìn xem Lục Hàn Sinh bộ dáng như vậy, Diệp Lưu Quân cùng Dung Triệt nhìn nhau, đều là sinh ra ý nghĩ này. Thêm một chút tâm đi, chớ có để bản tọa một mực quan tâm. Lục Hàn Sinh liếc qua hai người, lại nói một câu làm cho người căm tức nói. Nói xong, Lục Hàn Sinh nện bước Lục Thân Không Nhận bộ pháp, đi tìm Lâm Trường Sinh phẩm trà nói chuyện tiếng, tiếp tục tăng tiến tình cảm. Cũng chính là Lâm Trường Sinh không nghĩ tới tại cao điệu, không phải vậy đem Diệp Lưu quần đám người tin tức thả ra, tất nhiên chấn động thần châu và giới. Bốn tôn đại đế trước mắt tọa trấn tại Thanh Tông, chuyến đi không biết sẽ dọa ngốc bao nhiêu người. Cái gọi là bất hủ cổ tộc, nhất định là run lẩy bẩy. Gần đây, Thanh Tông Sơn môn vị trí, tới một vị đạo sĩ. Dừng bước, trấn thủ Sơn môn phiên trực trưởng lão, lớn tiếng vừa quát. Sau đó, trưởng lão hiện thân, đối với đến nhà vị đạo sĩ này chắp tay thi lễ, để bày tỏ tôn trọng, đạo hữu họ gì tên gì? Tới đây làm gì? Vân đạo thủ tĩnh, tới đây triều bái. Thanh niên đạo sĩ mặc một bộ mộc mạc đạo bào, nhìn mười phần sạch sẽ, không mình hành lễ, cho thấy thân phận cùng ý đồ đến. Thủ tĩnh đạo trưởng vì sao đến đây triều bái? Thủ vệ trưởng lão ở trong lòng suy tư một hồi, chưa từng nghe qua nhân vật này. Bất quá, hắn duy trì cơ bản nhất lễ nghi, chưa từng kinh thị, tiếp tục hỏi thăm. Bây giờ Thanh Tông, nội tình hùng hậu, địa vị cao cả. Nhưng là, tông môn trên dưới từ trước tới giờ không ỷ thế hiếp người, luật pháp xâm nghiêm, bất luận kẻ nào không được vi phạm, nếu không chắc chắn nghiêm trị. Đây là Lâm Trường Sinh cùng một đám cao tầng khổ tâm kinh doanh mà đến, khiến cho Thanh Tông vững bước phát triển, không có để lại thai hoàng ẩm. Thừa thiếu thời, từng đến tôn thượng chỉ điểm, khám phá hư ảo, nhất niệm nhập đạo. Trải qua nhiều năm khổ tu, vân đạo có chút thành tựu, vượt ngang tinh vực vô số, mặt dày cầu kiến tôn thượng. Thủ tĩnh đạo sĩ ngắn gọn nói do nguyên nhân. A, nghe thấy lời ấy, thủ vệ trưởng lão sắc mặt hơi đổi. Chuyện này liên lụy đến tôn thượng, nhất định phải cẩn thận đối đãi, không thể phạm sai lầm. Nhiều năm trước, Trần Thanh Nguyên cùng An Hề Nhược đi hướng một chỗ trốn cũ, đã từng phồn vinh thịnh vượng đạo quán, tiêu lương khô bại, còn sót lại một chút không coi là gì tiểu tu sĩ. Bất quá, trong đạo quán một tiểu đạo đồng ngược lại là có mấy phần thiên tư. Thế là, Trần Thanh Nguyên âm thầm ra tay chỉ điểm, vì đó dẫn đường, làm cho thấy được rộng lớn vô ngần con đường. Tiểu đạo đồng bắt lấy một lần kia tạo hóa, dốc lòng khổ tu, không có một ngày lười biếng. Đạo trưởng nếu cùng tôn thượng có chút nguồn gốc, vậy liền đi vào ngồi một hồi đi. Xin mời. Thủ vệ trưởng lão đã đem việc này hồi báo cho có thể làm chủ hạch tâm trưởng lão, đưa tay chỉ lối vào, khuôn mặt hiền lành, mười phần lễ kính. Đa tạ tiền bối. Thủ tĩnh đạo trưởng không người cúi đầu, chậm rãi hướng về phía trước. Về sau, Thanh Tông cao tầng chuyên môn tiếp đãi một chút thủ tĩnh đạo trưởng, kỹ càng hàn huyên một chút cùng Trần Thanh Nguyên tương quan sự tình, nhìn không ra có nửa chút nói láo vết tích. Cho chuyện xong sau, thủ tĩnh đạo trưởng còn lấy ra một viên tín vật, đủ đại biểu Trần Thanh Nguyên ý chí. Trần Thanh Nguyên lo lắng cho mình sau khi rời đi, tòa đạo quán kia lại nhận thế lực chung quanh quấy nhiễu. Bởi vậy, hắn lưu lại một dạng tín vật, giao cho tiểu đạo đồng đảm bảo, nếu như đạo quán đụng phải nguy hiểm, có thể tiến về phụ cận Thanh Tông phân đà tiến hành cầu viện. Tôn thượng tín phủ. Nhìn thấy tín vật lần đầu tiên, vị này hạch tâm trưởng lão khó mà bình tĩnh, hoảng sợ nói: "Đạo trưởng, ngươi có thứ này, không còn sớm lấy ra." Trưởng lão đắng chát cười một tiếng, đã không còn hoài nghi. "Thật có lỗi." Thủ tĩnh đạo trưởng hơi biểu ấy nấy. "Theo ta được biết, tôn thượng cũng không tại tông môn, cho nên đạo trưởng chuyến này sợ là không có khả năng như nguyện." Xác định thủ tĩnh đạo trưởng cùng tôn thượng có nhất định quan hệ, trưởng lão thái độ rõ ràng có biến, hòa khí rất nhiều. "Đều là người trong nhà, nên hữu hảo ở chung." "Dạng này à?" Thủ tĩnh đạo dáng dấp trong mắt lướt qua một vòng vẻ thất vọng. "Nếu như ngươi không nóng nảy lời nói, có thể tại Thanh Tông ở lại một đoạn thời gian, cùng cùng cảnh giới tu sĩ tiến hành luận bàn luận đạo, cũng có thể tiến về tàng thư các xem cổ tịch bí điển." Trưởng lão mời đạo. "Cái này thích hợp sao?" Thủ tĩnh đạo mọc ra một chút không có ý tứ. "Đương nhiên phù hợp." Trưởng lão cười nói, "Ngươi đạt được tôn thượng tán thành, như vậy thì là Thanh Tông bằng hữu." "Đa tạ." Nói đều nói đến phân thượng này, thủ tĩnh đạo trưởng nếu là còn nhăn nhăn nhó nhó, ngược lại lộ ra không phóng khoáng đội vàng đứng dậy thi lễ, chân thành nói tạ ơn. "Chúng ta xem như người một nhà, không cần phải nói tạ ơn." Trưởng lão hòa ái dễ gần, "Đúng rồi, gần đây có mấy vị quý khách khai đàn giảng đạo, đều là cao thâm mặt chắc tồn tại, há mồm phun một cái chính là đại đạo chân ngôn. Chúng ta hạ người phàm tục, chỉ cần nghe đạo một lần, liền có thể quét dọn trên con đường tu hành rất nhiều hoang mang, tháng qua trăm năm khổ tu." Đạo trưởng lưu thêm một chút thời gian, tuyệt đối không thể bỏ qua bực này cơ duyên. "Tốt." Thủ tĩnh đạo trưởng rất là chờ mong.